Chương 474, cạm bẫy 2, chương 474, cạm bẫy 2, thậm chí năng lực tại trải qua mấy lần đại phá diệt sau đó hiện tại, còn có thể mang đến cho ta lớn như thế bối rối, cơ hồ khiến ta rơi vào đến vạn kiếp bất phục vực sâu hắc ám dưới đáy, không còn có lần nữa tới qua cơ hội. Chẳng qua phúc hề họa sở y, hoa hề phúc chỗ nằm, nguy cơ một từ chính là vừa gặp nguy hiểm lại hữu cơ duyên, cho nên nói ở phương diện này ta nhất định phải cảm tạ ngươi, có thể khiến cho ta mượn nhờ bọn chúng huyền niệm chân ý ăn mòn, thoát khỏi cái này đã từng là bảo hộ, bây giờ lại chỉ có thể là phần mộ hộ. Vệ Thao yên lặng nghe, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nếu như đối phương nói đều là thật, như vậy ít nhất nói rõ hai chuyện. Một là thuyền có thể thật sự muốn chìm, nếu không không có phần mộ hình dung tử. Hai là tinh chủ cũng muốn bỏ thuyền rời khỏi, hơn nữa còn là mượn nhờ thượng cổ hung linh huyền niệm chân ý, hoàn thành cùng tinh hoàn thế giới cắt chém. Để tỏ lòng lòng biết ơn, ta có một vật đưa tiễn, cũng coi là trước khi chia tay lễ vật, hy vọng có thể đối ngươi tu hành có chỗ tác dụng. Tinh chủ âm thanh vang lên lần nữa, ngắt lời Vệ Thao suy tư. Sau một khắc, một đoàn hào quang lóe ánh sáng lên. Đó là một quả lưu quang bốn phía tinh thể. Đây Trương Kê đưa ra tinh hoàn kết tinh, không chỉ cái đầu lớn hơn, với lại tính chất càng tốt, cả hai thậm chí không cùng một đẳng cấp tồn tại. Tinh chủ chậm rãi buông tay, mặc cho viên kia tinh thể lơ lửng hư không, sau đó trực tiếp quay người rời đi, từng bước một rời đi trận pháp truyền tống đại cao. Hắn dần dần từng bước đi đến, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng lại lần nữa hóa thành một đoàn linh khí, vô thanh vô tức dung nhập hắc ám màn đêm chỗ sâu. Tiên sinh, tinh hoàn giới chủ cứ đi như thế. Lan Kha chậm rãi tới gần, trên mặt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ nét mặt. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, lắc đầu, ta cũng không biết hắn đi hay không, chẳng qua nơi này là trung tâm tinh hoàn, hắn lại là tinh hoàn giới chủ, đi cùng không đi dường như vậy không có gì khác biệt. Lan Kha lại hỏi nói, như vậy, chúng ta còn đi sao, nếu như đi, lại muốn đi như thế nào? Vệ Thao nhìn chăm chú viên kia tinh hoạch kết tình, giống như tất cả tinh thần đều bị hấp dẫn vào trong. Trầm mặc hồi lâu, hắn cuối cùng quyết định, một tay lấy viên kia tinh thể cầm trong tay. Đi, vì sao không đi, với lại ta lo lắng tinh chủ sẽ đổi ý, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nói đến chỗ này, Vệ Thao mặt không biểu tình quay đầu nhìn thoáng qua, trong con ngươi một vòng tinh hồng ba quang chớp động, lần này ta trước đi, đi đệ tam truyền tống thông đạo, ngươi ở tại chỗ này bảo hộ, chờ ta sau khi rời khỏi lại đi. Lan Kha nghe lời ấy, thân thể không khỏi chính là run lên. Hắn dường như mong muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là chậm rãi gật đầu một cái. Một lát sau, trận pháp truyền tống quang mang tái khởi, xông phá tầng mây thẳng vào thương khung. Vệ Thao một mình đứng ở trong đó, thân hình nhanh chóng trở nên hư ảo, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một sợi gió nhẹ lướt qua, kéo theo linh khí lặng yên phun trào, dung nhập vào pháp trận kích thích gợn sóng trong. Lan Kha cầm trong tay trận bản, cảm nhận được cỗ này lướt qua đài cao gió nhẹ, lại ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống quang mang biến mất phương hướng, cả người không khỏi có chút suy nghĩ xuất thần. Vệ Thao cũng không phải lần đầu tiên sử dụng trận pháp truyền tống, vậy không phải lần đầu tiên xuyên qua hắc ám hư không, nhưng lần này cảm giác lại đặc biệt khác nhau. Các loại sắc thái hào quang lóe lên, sau đó bị nhanh chóng kéo dài, cho đến trở thành từng cái thẳng tắp sáng mang. Chúng nó qua lại truy đuổi, lại xen lẫn dây dưa, cộng đồng tạo thành một màn kỳ quái kỳ huyễn cảnh tượng. Vệ Thao hai mắt nhắm nghiền, cũng không có chết ý thức. Suy nghĩ của hắn ngược lại cực độ sinh động, luôn luôn đang không ngừng quan sát cảm giác xung quanh tất cả. Thời gian từng giờ trôi qua, có thể dưới loại tình huống này, thời gian trôi qua đã mất đi trước đây ý nghĩa. Không biết bao lâu về sau, Vệ Thao phát hiện quang mang sáng tuyến đang trở nên hư ảo. Với lại theo loại biến hóa này kéo dài, dường như ngay cả hắn tự thân cũng trở nên như ẩn như hiện, chậm rãi hư vô lên. Giống như cả người đi vào đến trong hư vô, ý mắng vô sắc, vô hình vô chất, dường như bị phong bế ngũ giác, lại khó cảm giác được tất cả tồn tại. Chẳng qua nhường Vệ Thao hơi kinh ngạc là, điều này hư vô dường như còn đang ở động, dường như là trong sông chi thủy, không ngừng hướng phía hạ du chảy xuôi. Hắn cũng tại nước chảy bèo trôi, chẳng biết lúc nào liền sẽ đến chuyến này đích. Có thể còn có một khả năng khác tồn tại, đó chính là hư vô cũng không có đang động, thật sự đang động, chỉ là hắn cảm giác mà thôi. Không biết từ khi nào bắt đầu, đến từ truyền tống thông đạo trói buộc bắt đầu yếu bớt, nếu như hắn nguyện ý, có lẽ hiện tại có thể đánh vỡ bình chướng bứt ra rời khỏi. Dựa theo Lan Kha lời giải thích, làm như vậy sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng đối với hư không hành giả, nhất là có hư không tung hoành thần thông hành giả mà nói, chỉ cần chờ đúng thời cơ, phản ứng thỏa đáng, cũng sẽ không đối tự thân sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Chẳng qua Vệ Thao cũng không có động, mà là tiếp tục dọc theo truyền tống thông đạo thẳng tắp về phía trước, không ngừng gần phảng phất đang phun trào không nghỉ cái đó đích. Viên địa tinh hạch kết tinh còn ở trong tay của hắn, luôn luôn đang phát tán ra nhàn nhạt quang mang, đem phụ cận hư vô cũng xua tan chiếu sáng. Nó dường như là một tòa hải đăng, là người đến chỉ dẫn nhìn phương hướng chính xác. Hư vô lưu động tốc độ dường như càng lúc càng nhanh, còn có càng ngày càng mạnh hấp lực, đều từ tiền phương đích chuyển đến. Nhưng người đến nhưng vẫn không tới, không khỏi nhường hắn có chút phập phồng không yên lên. Tiếp qua 10 cái hô hấp thời gian, nếu như vị kia vẫn chưa xuất hiện, ta nhất định phải suy xét rời khỏi, nếu không dựa theo Lan Kha lời giải thích, chắc chắn có nguy hiểm to lớn xuất hiện. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, từ vừa mới bắt đầu hướng về sau đếm xem. Hắn rất nhanh đếm tới 10, sau đó cắn răng lại đến một lần. Hắn lại còn không có truy sát đến. Lẽ nào tinh hoàn chi chủ cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư khác, thật chỉ là mong muốn cảm tạ ta mà thôi. Cho nên nói, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngược lại có khả năng đem chính mình hố một cái. Vệ Thao trong lòng động niệm, lúc này muốn phá vỡ trói buộc bước ra rời khỏi. Nhưng vào lúc này, phản phất có một sợi gió nhẹ nhẹ phẩy. Trong bóng tối xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Trong chốc lát, ba động nhanh chóng mở rộng, liên đối nhìn tất cả truyền tống thông đạo cũng trở nên không ổn định lên. Đúng lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, dường như là một cánh cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một đầu ngọc ngà thon thả chân từ sâu trong bóng tối hiện hiện. Sau đó thì là một bộ có thể xưng hoàn mỹ hiểu điệu thân thể. Nàng bước đi nhẹ nhàng, bao vây tại thánh khiết trong váy áo thân thể mềm mại chậm rãi tiến lên, vô thanh vô tức liền xuất hiện tại truyền tống thông đạo trong. Ta cố ý quá khứ thấy ngươi, vốn cho rằng ngươi sẽ có chần chờ, không ngờ rằng lại không chút do dự trực tiếp rời khỏi. Dẫn đến ta còn chưa thật sự hoàn thành cắt chém bỏ rời, liền không thể không hao phí đại giới tới trước, ở chỗ này đem ngươi chặn đường ngăn chặn. Một tiếng nghe vào có chút suy yếu yếu ớt thở dài, phàm phất đang vệ thao trong lòng trực tiếp băng lên. Mắt hắn híp lại, trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc. Dường như đồng dạng có chút ngoài dự liệu, không ngờ rằng tinh hoàn chi chủ lại là một cái yếu đuối thiếu nữ hình tượng. Sắp chia tay lễ vật cũng thu, ta lại ngựa nhớ chuồn không tới, chẳng phải là ra mặt quá dày, không cho tinh chủ đại nhân một chút mặt mũi. Vệ thao từ từ nói, không có dấu hiệu nào cầm trong tay tinh thể ném ra ngoài. Thư Minh tinh quân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tầm mắt từ đầu tới cuối rơi ở trên người hắn. Giang giác, tinh hoạch kết tinh rơi vào hắc ám hư không. Mặt ngoài đột nhiên có thêm nhất đạo nhỏ như sợi tóc với dạng. Thẳng đến lúc này, nàng mới có hơi cúi đầu, hướng phía tinh thể nhìn thoáng qua. Và anh, đột nhiên một cỗ cự lực oanh tạc. Tất cả truyền tống thông đạo đúng lúc này phá toái. Xung quanh mặc dù hay là hắc ám hư không, lại giống như rơi vào đến sóng lớn trong sông, cuồng bạo loạn lưu của tới, kịch liệt cọ rửa va chạm thân thể hai người. Minh Thư tinh quân nguyên bản trẻ tuổi diện mạo, mắt trần có thể thấy phát sinh khủng bố biến hóa. Chân bóng chặt chẽ làn da bắt đầu trở nên lỏng, xuất hiện từng đạo tinh mịn nếp nhăn. Đúng lúc này nếp nhăn nhanh chóng mở rộng, biến nhiều biến sâu. Phía sau lưng cũng biến thành quầng lưng lên. Hắn lần này truyền tống giáng lâm đạo tiêu, liền rơi vào khủng bố như thế hư không loạn lưu trong. Đây là đặc biệt nhằm vào ta bày ra cả bẫy. Nàng mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh băng, tại cuồng bạo loạn lưu trong không dừng lại tuần tra qua lại, rốt cuộc tìm được cái đó dẫn nàng tới trước kẻ cầm đầu. Và anh, một thân ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn, đối cứng nhìn cuồng loạn kinh khủng loạn lưu xung kích, đang xông phá trở ngại điên cuồng đánh tới. Đến mà không trả lễ thì không hay, tất nhiên tinh chủ đưa ra tinh hoạch kết tinh, tại hạ vậy cần có đáp lễ đem tặng. An ta một quyền, đưa ngươi đi vào hoàng tuyển. Tại cuồng bạo loạn lưu cọ rửa dưới, vệ thao quanh thân máu me đầm địa, lại đối với cái này toàn vẹn không quan tâm, không giữ lại chút nào chính là một quyền rơi đập. Và anh, hai thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, lại tại kịch liệt tiếng nổ trong vừa chạm liền tách ra. Chương 475, tuyệt vực, 1, chương 475, tuyệt vực, 1, hư không loạn lưu trong. Hai thân ảnh tại cuồng bạo trùng kích vào kịch liệt giao phong. Bọn hắn dường như là hai hạt nhỏ bé hạt bụi nhỏ, bị cuốn vào đến chạy xiết nước sông chỗ sâu, đồng thời còn đang ở bị hiệp bọc lấy hướng hỗn loạn hạ du mà đi. Nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác, dường như còn đang ở áp xúc siêu phàm lực lượng tồn tại không gian. Có chỉ là biểu tượng hủy diệt phong bạo, tại hắc ám hư không tùy ý quét sạch. Càng quan trọng chính là, theo thời gian trôi qua, ở vào trong đó sinh linh thừa nhận áp lực liền càng lúc càng lớn, cho đến rơi vào vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khủng bố thâm nguyên. Vâng, lại một lần đụng nhau qua đi. Vậy đen quốc thứ, hai cánh ba đuôi thân ảnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, lại là hoàn mỹ tránh đi nhất đạo loạn lưu xung kích, cũng làm cho đang muốn thừa thế mà lên tinh hoàn chi chủ đuổi không kịp. Nói thật, tại trải qua ban đầu mấy lần giao phong về sau, nàng cũng đã bắt đầu sinh thái ý, mong muốn theo này đoàn khổng lồ kinh khủng hư không loạn lưu trong bức ra rút lui. Nhưng mà, ra hỏa kia, dường như là một khối dính trên người kẹo da trâu. Bất kể thế nào đều khó mà vùng thoát khỏi, hoặc là hoán một loại chuẩn xác hơn hình dung. Hắn dường như là một đầu làm cho người chán ghét con rồi, hay là một cái vung đi không được chó ghẻ. Hơn nữa còn là cái đầu đồng thiết cốt, rất khó bị tùy tiện chụp chết linh cầu. Một mực bên người nàng đông chạy tây nhảy, ong ong bay loạn, thỉnh thoảng rồi sẽ xông lên cắn một cái, sau đó vậy mặc kệ chiến quả làm sao, lợi dụng gần như thoáng hiện loại thân pháp đội vã né ra. Càng làm cho tinh hoàn chi chủ bực bội là, mỗi lần làm nàng có rút đi ý nghĩa lúc, công kích của đối phương cường độ liền sẽ trong nháy mắt lên cao một cái cấp bậc, thậm chí không tiếc đánh đổi một số thứ, cũng muốn đưa nàng kiềm chế ở tại chỗ này. Nếu như là tại bình thường hắc ám hư không, ta cho dù rời đi tinh hoàn thế giới ra chỉ, cũng có nắm chắc đưa hắn cầm xuống chân áp. Nhưng hiện ở loại tình huống này, ở vào loại chiến trường này môi trường, không thể không nói hư không tung hoành cùng thân thể cường hãn đích thật là tiên tiên chiếm ưu. Không chỉ có thể cực lớn rút ngắn hắn cùng thực lực của ta chênh lệch, thậm chí tại có chút phương diện còn nhường hắn vẫn còn thắng được, chiếm một chút thượng phong. Tinh chủ ý niệm trong lòng địa điểm, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng bị cực kỳ nguy cấp chi thế tránh đi đột nhiên xuất hiện loạn lưu, còn chưa chờ thật sự ổn định thân hình, trong ánh mắt liền lần nữa chiếu dọi ra đạo kia bỗng nhiên giết tới thân ảnh. Và anh, đột nhiên ngân sắc quang mang lấp lánh, một vòng trăng tròn lặng yên hiện hiện hư không. Nó giống như một đầu rất sống động con mắt, đem vòng qua loạn lưu mà đến đạo thân ảnh kia đứng tại nửa đường. Đúng lúc này hắc ám tử ý phun trào, trắng lóa hỏa diễm bốc lên. Tại một mảnh tinh hồng ánh máu lồng trục dưới, vừa mới bị đinh trụ thân ảnh bắt đầu kịch liệt dãy rủa, mong muốn đánh vỡ ngân nguyệt quang mang giam cầm phong trấn. Tinh chủ nín thở ngưng thần, liền muốn lực bộ phát lượng. Và anh, nhưng vào lúc này lại có mấy đạo loạn lưu có tới, trong chốc lát đem hai người bao phủ trong đó. Giang giác một tiếng vang dọn, tại cuồng bạo loạn lưu ảnh hưởng dưới, ngân nguyệt quang mang xuất hiện ba động, lập tức liền để vệ thao thoát thân mà ra, vô thanh vô tức biến mất tại hắc ám sâu trong hư không. Tinh chủ nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, nét mặt của nàng mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng tâm trạng lại không thể tránh né phiền não. Tình huống tương tự đã xuất hiện không chỉ một lần, nếu là mặc cho hắn như vậy tiếp tục tả hữu hành thiêu, không ngừng không nghỉ địa tiêu hao xuống dưới, liền xem như cuối cùng có thể đem cái này vật chứa cầm xuống, nàng vậy nhất định phải suy xét có phải có lời vấn đề. Tránh đi mạnh nhất đạo kia loạn lưu, tinh chủ khóa mục tiêu phấn khởi tiến lên. Hạ quyết tâm không cho hắn càng nhiều gián tiếp xê dịch cơ hội, cho dù là bởi vậy nỗ lực to lớn đại giới, cũng muốn đem nó trong thời gian ngắn nhất tại chỗ trấn áp. Vệ thao thân ảnh lập lòe, thứ tự về phía trước. Động tác của hắn nhìn qua cũng không tính nhanh, nhưng mỗi lần đều có thể vừa đúng tránh đi loạn lưu. Chỉ ở chỗ cũ lưu lại một đạo hư ảo tàn ảnh, bị xung kích quét sạch tiêu tán không thấy. Chính như Lan Kha lời nói, nơi này rất khủng bố. Bằng không thì cũng sẽ không bị hư không chi nhãn rõ ràng đánh dấu, biến thành hư không hành giả cũng muốn tận lực tránh đi hiểm địa. Với lại theo thời gian trôi qua, vệ thao cũng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình chính đang chịu đựng càng lúc càng lớn áp lực. Dường như bị một cái cự mãng nuốt vào trong bụng, ở bên trong không ngừng xoay tròn để ép, cắt chém ăn mòn, cho đến bị mài nhỏ thành tạt bã, rốt cuộc không có một chút dấu vết lưu lại. Thời gian từng giờ trôi qua, hai bên một mực duy trì đại khái khoảng cách, đã không có bị trực tiếp đuổi kịp, cũng không có kéo ra càng xa. Tối đa cũng chỉ là bởi vì hư không loạn lưu ảnh hưởng, xuất hiện một chút không lớn không nhỏ bà động mà thôi. Cùng ta ở chỗ này rông dài, cho dù ngươi là giới chủ, ta vậy không sợ chút nào. Vệ thao trong lòng yên ổn an bình, không có bất kỳ cái gì bối rối tâm trạng xuất hiện, thậm chí còn năng lực thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lên một cái, làm ra đủ loại khiêu khích công kích, không dừng lại trêu chọc nhìn phía sau càng thêm bực bội tâm cảnh. Vâng, đột nhiên lại là nhất đạo cuồng bạo loạn lưu quét sạch. Hắn kích thước to lớn, uy lực mạnh, thậm chí trong phút chốc liền đem cái khác loạn lưu trực tiếp thôn vệ. Tinh hoàn chi chủ ổn định thân hình, kích phát phòng ngự, sắp loạn lưu mang tới sát thương toàn bộ che đậy bên ngoài, nhưng lại ngăn cản không được tầm mắt bị cản, cảm giác cũng bị che đậy, nhường nàng trong nháy mắt mất đi đối phía trước đạo thân ảnh kia khống chế. Nàng bình thản, chờ đợi nhìn đạo này loạn lưu biến mất. Đột nhiên, một sợi không bình thường ba động không có dấu hiệu nào xuất hiện, vốn là còn chút ít như ẩn như hiện, lại là trong phút chốc liền đã đến phụ cận. Vâng, một nắm đấm đánh tan hắc ám, giống như đại sơn áp đỉnh một loại đột nhiên giáng xuống. Hư không tung hành, ở đây làm thực sự là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tinh hoàn chi chủ thở dài trong lòng, đưa tay hướng lên nâng đỡ. Lòng bàn tay một vòng ngân nguyệt lặng yên dâng lên, bên trong ẩn hiện núi non sông ngòi, bình nguyên rừng rậm, cho người ta một loại tựa như ảo mộng loại kỳ diệu cảm thụ. Ầm ầm, quyền trường giao nhau chỗ, hàn quang đột nhiên bắn ra. Thậm chí sắp loạn lưu cũng hướng ra phía ngoài bách hai, mở ra một mảnh không lớn không nhỏ bình tĩnh mang. Vệ thao sắc mặt thảm đạm, quanh thân treo đầy băng tinh, như thiểm điện lui về phía sau. Tinh hoàn chi chủ thì là thân thể khẽ run lên, một tia máu tươi theo khỏe môi lặng yên chảy xuống. Đời ta đều không có bị nữ nhân như thế truy qua, tinh quân cố chấp như thế, lẽ nào là tìm không đến nam nhân sao? Ta không bao giờ làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Nàng rũ mắt con ngươi, chậm rãi mở miệng nói, giờ này ngày này sự tình, lại tiếp tục đánh xuống vậy không có ý nghĩa gì, không bằng ngươi ta đến đây dừng tay ngưng chiến làm sao? Đến đây dừng tay ngưng chiến. Nói đến đơn giản, làm lại nạn, chính là bởi vì ta không tin ngươi, ngươi cũng không tin ta. Ngờ vực vô căn cứ liên một sáng thật sự đứng lên, đều lại khó có hòa bình thời ra cơ hội. Với lại của ta món quà còn không có đưa ra, tinh chủ lại có thể nào đi thẳng một mạch. Vệ thao tiến bộ đạp đất, lại là một quyền về phía trước ném ra. Chương 475, tuyệt vực 2, chương 475, tuyệt vực 2, tình cờ cùng vừa mới hình thành loạn lưu phù hợp một chỗ, đem quyền thế mênh mông quần quần hướng phía tinh hoàn chi chủ dũng mãnh lao tới. Mượn nhờ hư không loạn lưu chi thế, gia tăng xuất thủ uy lực sao? Đáng tiếc trong mắt của ta, vẫn như cũ có chút không nhiều đủ nhìn xem. Đã ngươi một ý muốn cùng ta rông dài, vậy cũng đành phải để ngươi nhìn một chút, giới chủ cảnh giới rốt cục có thế nào thâm hậu nội tình. Tinh hoàn chi chủ thở phào một ngụm trọc khí, cả người vào lúc này đột nhiên trở nên có chút khác nhau. Đối mặt với cuồng bạo mà đến loạn lưu, cùng với dấu ở loạn lưu trong rét lạnh sắc cơ, nàng không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới. Vì khăng khít vào có ở giữa, đảo mắt liền chui vào loạn lưu chỗ sâu, sắp cùng bạo khởi xuất thủ vệ thao chính diện gặp nhau. Giang giác, vệ thao một quyền rơi xuống, hư không loạn lưu giống như bị một đoạn hai đoạn, dường như còn có rõ ràng phá toái tiếng vang, ngay tại giữa hai người lặng yên quanh quẩn. Dường như đều trong cùng một lúc, nhất đạo mắt trần có thể thấy đứt gãy bỗng nhiên hiện hình, xuất hiện ở trước mắt nàng hắc ám hư không. Dường như là không gian bị xé mở một đường vết rách, lại giống đứt gãy thủy tinh, chậm rãi hướng phía phương hướng ngược nhau dịch ra, tạo thành một màn để người kinh hồn táng đảm quỷ dị cảnh tượng. Đây là, lại là hư không đứt gãy, hơn nữa là khủng bố như thế hư không đứt gãy. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, đồng tử bỗng nhiên co vào tới cực điểm. Đây là gia hỏa kia đập ra một quyền, hắn lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Cho nên nói, chiến đấu mới vừa rồi, hắn luôn luôn không có đem hết toàn lực, chỉ là tại từng chút một dẫn nàng mắc câu, sau đó mới tại thời cơ thích hợp nhất mới biết bạo phát ra. Giờ này khắc này, đối mặt với giống như sai chỗ không gian, Thư Minh Tinh Quân không dám có do dự chút nào chần chờ, bất kể đại giới không tiếc tiêu hao, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người bỏ chạy. Giang giác, hư không đứt gãy xuất hiện cùng một thời gian. Vệ thao giật nảy mình dùng mình một cái, tâm thần đột nhiên kéo căng đến cực hạn. Nguy cơ báo động giống như sơn băng, trong nháy mắt liền muốn đem cả người hắn mai táng trong đó. Dường như không kịp ngẫm nghĩ nữa, hoàn toàn chính là bản năng phản ứng, hư không tung hoành toàn lực phát động, lưu lại một đoàn nổ tung xương máu đồng thời, cũng làm cho hắn không có dấu hiệu nào biến mất tại chỗ cũ. Giang giác, đứt gãy không gian hai bên, sắp đụng nhau hai thân ảnh cùng nhau quay người, lại điên cuồng hướng phía tương phản phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Chỉ còn lại đạo kia sai chỗ khe hở, tựa vết thương giống nhau bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mấy cái hô hấp về sau, vệ thao nhìn cánh tay có thêm nhất đạo vết thương khổng lồ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng trầm trọng. Này mẹ nó đến cùng là cái gì đồ chơi? Giới chủ tầng thứ đại tu hành giả, lại có thực lực kinh khủng như thế. Phất tay liền xé rách hư không loạn lưu, thậm chí chế tạo ra giống như sai chỗ đáng sợ cái nứt. ngay cả quét sạch hắc ám loạn lưu đều bị trong nháy mắt cắt đứt, sau đó biến mất tại đạo kia đứt gãy trong. Dường như là một vùng không gian trong, đột nhiên gia nhập một cái khác chiều không gian, đối một khu vực lớn tiến hành cắt chém phân ly. Nó tới không có dấu hiệu nào, để người vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù hắn có hư không tung hoành mang theo, cũng thiếu chút không kịp làm ra phản ứng. Càng quan trọng chính là, thứ này lực sát thương cực độ khủng bố. Cho dù là vì nhục thể của hắn cường độ, dù là vẹn vẹn là bị trà sát cái bên cạnh, thậm chí ngay cả gần trình độ kỳ thực cũng không bằng, liền có thể tạo thành khủng bố như thế làm hại. Vệ Thao đưa tay theo vết thương bôi qua, trên mặt hiện lên lòng vẫn còn sợ hãi nét mặt. Nếu như vừa nãy phản ứng của hắn hơi chậm như vậy một chút, chỉ sợ liền có khả năng sẽ bị chặn ngang cắt đứt, cho dù không chết cũng là khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trọng thương. Đứt gãy chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng đều sau đó một khắc, theo nhất đạo trước nay chưa từng có to lớn loạn lưu thành hình, hàng loạt sai chỗ vết dạn ở vào trong đó, giống như hắc ám hư không đều muốn tùy theo tan vỡ biến hình. Chẳng qua hai người chỗ khu vực lại vô sự xảy ra. Dường như là gió lốc phong nhãn, xuất hiện ngoài ý muốn an bình bình tĩnh. Tinh Hoàn Chi chủ đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt từ tiền phương sai vị kẽ nước rời, chậm rãi quay người hướng về sau nhìn lại. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục hô hấp. Ngược lại là làm ta giật cả mình, nguyên lai không phải hắn cắt đứt loạn lưu, một quyền ném ra hư không đứt gãy. Chẳng qua có thể tìm tới lần trước đại phá diệt lưu lại từ địa tuyệt vực, còn dám lấy thân làm ngồi dẫn ta tới trước, gia hỏa này vậy giống như trứng kê, không chút nào đem tính mạng của mình để vào mắt, tuyệt đối là cái chính cống tên điên. Ta thật là vận khí không tệ, liên tiếp nhìn chúng hai cái vật chứa, đều có bản thân hủy diệt khuynh hướng điên cuồng. Tinh Hoàn Chi chủ lại nhìn một chút phía trước như ẩn như hiện thân ảnh, tâm trạng đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Thiên Kim Chi tử không ngồi gần đường. Một cái vật chứa hết rồi, mặc dù vô cùng đáng tiếc, nhưng nàng còn có cơ hội lại đi tìm kiếm vật thay thế. Nhưng nếu là lại ở chỗ này rông dài, nàng có thể muốn đứng trước tử vong nguy hiểm. Gia hỏa kia có thể không đem tính mạng của mình trở thành chuyện, nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì đi cược mệnh ý nghĩ. Rốt cuộc hắn là tên điên, mà nàng không phải. Huống chi hắn chỉ là nàng một lựa chọn, mà không phải hết rồi hắn sau đó, nàng rồi sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt với nàng truy kích, hắn không có đường lui, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, đến tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nàng lại không đáng giống như hắn đánh bạc tính mệnh. Dường như là trên thảo nguyên sư tử cùng Linh Dương. Linh Dương không liều mạng tuyệt đối sẽ chết, sư tử vẫn còn đi tìm cơ hội lần sau. Vừa nghĩ đến đây, nàng lúc này muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lập lòe, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Vệ Thao ánh mắt rơi tại trên người Tinh Hoàn Chi chủ, trong con ngươi phảng phất có hai đám lửa tại đốt. Vì đem ta trấn sát, Tinh chủ vẫn đúng là đại thủ bút. Chẳng qua năng lực ở trong môi trường này bung ra tất cả, cùng giới chủ cảnh giới đại tu sĩ nhất quyết sinh tử, cho dù bại vong cũng không tiếc vậy. Chư Linh Quy Nhân, tiếp ta một quyền. Vâng. Vệ Thao thân hình lần nữa tăng gọn, phía sau ẩn hiện các loại chân ý huyền niệm, động thiên chi vực kịch liệt chấn động, lại cùng nhau chui vào trong cơ thể của hắn. Phá hạn tầng thứ Chư Linh Quy Nhân, lại trải qua giả lam âm cực chấn động cộng hưởng, đúng lúc này không giữ lại chút nào bạo phát ra, đánh ra từ Chư Linh Quy Nhân đến nay mạnh nhất một quyền. Hắn chẳng những là thằng điên, hay là mù lòa cùng kẻ ngốc. Đây là lần trước đại phá diệt ảnh hưởng còn lại, vậy mà sẽ bị hắn cho rằng là bút tích của ta. Loạn lưu đức gây đang hướng vào phía trong khép lại, lại bị trước mắt không muốn sống kẻ ngốc kéo chặt lấy. Tinh Hoàn Chi chủ khỏe mắt khỏe miệng cũng tại có hơi co gắp, đình dự đến bây giờ tâm cảnh cuối cùng bị phá ra một cái khe. Giết hắn, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn, ta liền còn có đầy đủ thời gian từ nơi này thoát ly. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng thê lương kêu gào. Với anh, hai thân ảnh không ai nhường ai, đột nhiên chiến tại một chỗ. Trong chốc lát kích thích to lớn dung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến phong nhãn cân đối. Vòng xoáy bắt đầu phun trào lên, gia tốc hướng vào phía trong co vào. Chương 475, tuyệt vực 3. Chương 475, tuyệt vực 3. Thư không đứt gãy vậy ngày càng mật, giống như một tấm mạng nhện bị dần dần trải rộng ra. Đối với khu vực trung tâm ảnh hưởng vậy càng lúc càng lớn, giống như tất cả năng lượng khí tức đều muốn bị rút ra ngoài, ở chỗ này hình thành hoàn toàn chân không. Lạnh băng, chậm chạp, tĩnh mịch. Hai người động tác càng thêm chậm chạp, trong lúc giơ tay nhấc chân thừa nhận càng lúc càng lớn áp lực. Ngân nguyệt quang mang trở nên ảm đạm, Thư Minh Tinh Quân sắc mặt trắng bệnh, cả người cực kỳ suy yếu. Huyền niệm chân ý cũng bị đuổi ra ngoài, Vệ Thao mình đầy thương tích, thậm chí khó mà bảo trì lại vậy đen cốt thứ chế thể, hai cánh ba đuôi hoàn thân hình thái. Lại là một lần giao phong qua đi, hai người riêng phần mình lui về phía sau, cách xa nhau một khoảng cách trầm mặc đối lập. Nơi này là đại phá diệt hình thành tuyệt vực, dung không được các loại siêu phàm khí tức, nếu là lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, người ta cũng phải chết ở chỗ này. Thư Minh Tinh Quân lao đi bên môi tràn ra vết máu, không bằng người ta đều thối lui một bước. Vệ Thao đúng lúc này mở miệng, đem thanh âm của nàng trực tiếp ngắt lời. Lui là không có khả năng lui, ta đã đem toàn bộ tinh thần ý chí cũng áp đi lên, lui chính là rớt xuống ngàn trượng, phát triển mạnh mẽ, sau đó lại khó sinh ra cùng ngươi chính diện là địch quyết tâm cùng ý chí, sợ là ngay cả võ đạo tu hành đều muốn dừng bước không tiến. Cho nên nói, đánh không chết ngươi, lòng ta khó yên, đánh chết ngươi, ta cho dù đi theo chết mất cũng được, tại trên đường hoàng tuyển chê cười ngươi, thân làm giới chủ đại tu sĩ, lại ngay cả ta dạng này một cái vũ phu cũng đánh không lại. Còn có, Tinh Quân nói nơi này tạo thành tử địa tuyệt vực, dù không được các loại siêu phàm năng lượng khí tức tồn tại, ta ngược lại thật ra cảm thấy này là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Thư Minh Tinh Quân mày nhăn lại, quanh thân màu bạc huy quang đúng lúc này lúc sáng lúc tối, gần như sắp hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tới đối đầu ứng thì là các loại huyền niệm chân ý thu lại, đồng dạng trở nên đứt quãng, không cách nào lại hướng trước đó như vậy như ý ngự sử. Còn đưa lại ánh sáng màu bạc cùng với huyền niệm chân ý, cũng cũng bất quá là miễn cưỡng đối kháng nơi đầy chèn ép ăn mòn mà thôi. Vệ Thao chậm rãi hoạt động trải rộng vết thương thân thể, cùng càng thêm suy yếu Thư Minh Tinh quân đối mặt. Đúng vậy a, ta nghĩ là chuyện tốt. Loại cảm giác này, để cho ta giống như về tới trước đây thật lâu, lần lượt ngưng luyện tăng cường tự thân khí huyết, không mượn vật ngoài truyền tâm tăng lên nhục thân cường độ. Hắn một bước về phía trước bước ra, bày ra tối cực kỳ quen thuộc hồng tuyến quyền thức mở đầu. Thể nội huyết bóng khiếu huyết điên cuồng căng rụt, khí huyết sôi trào mãnh liệt, du chuyển toàn thân. Tinh quân tiền bối, thuần túy vật lộn đánh lộn tìm hiểu một chút. Tinh Hoàn Chi chủ sắc mặt trắng bệnh, hai tay chậm rãi nâng lên, riêng phần mình kết thành khác nhau ấn quyết. Nàng rũ mắt con ngươi, trầm thấp thở dài, tại thật lâu trước kia, ta cũng đã từng trải qua khi yếu ớt, đồng dạng tu tập qua vì thân thể làm vũ khí thủ đoạn giết người. Sau một khắc, trước mắt của nàng đột nhiên tối sầm lại. Một nắm đấm từ bên trên che đậy tiếp theo, giống như một thanh đại truy đột nhiên rơi đập. Loại tốc độ này, bằng vào ta hiện tại trạng thái, thậm chí đã khó mà phản ứng. Ta lại quên đi, hắn còn có hư không tung hoành thần thông mang theo. Tinh Hoàn Chi chủ đồng tử bỗng nhiên co vào, bên trong tràn ngập kinh ngạc, còn có một tia âm thầm sợ hãi, vậy trong cùng một lúc đột nhiên dâng lên. Vâng. Hai bên trong chốc lát đụng nhau một chỗ, còn như là dã thu dây dừa cắn xé, hoàn toàn không có một tơ một hào cao nhân tư thế. Giang giác. Giang giác giang giác. Xé rách nhai nuốt thanh liên tiếp không dừng lại. Ở giữa còn kèm theo thê lương hống cùng rú thảm. Nàng đang cắn hắn. Hắn đồng dạng đang ăn nàng. Ngươi có ta, ta có ngươi. Dường như là hai đầu tàn bạo dã thú, tại sâu trong bóng tối liều chết chém giết. Nhưng cả hai tâm thái lại có khác biệt không nhỏ. Nàng mang mãnh liệt cực điểm cầu sinh dục, mong muốn đưa hắn tiêu diệt, sau đó mới có thể từ nơi này thoát khỏi. Hắn thì là vứt bỏ hết thảy, chỉ vì cùng địch nhân trước mắt quyết chiến sinh tử. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn ý nghĩ cũng biến thành càng thêm đơn thuần, chỉ còn lại có đi săn cùng chém giết, hoặc là xé nát trước mắt con mồi, hoặc là bị con mồi trái lại bắt giết. Ngoài ra, đều không còn có ý khác. Máu tươi vẩy ra, cốt nhục bay ngang. Vệ Thao một chảo vung ra, đột nhiên không có dấu hiệu nào đánh hụt. Hắn hai con ngươi tinh hồng, nhìn bốn phía, lại là không thấy cái đó hiểu điệu thân ảnh. Loạn lưu cùng đứt gãy càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể ngửi ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn bỗng dưng lấy lại tinh thần, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ nàng đi đâu, lúc này kéo lấy có chút căng đau thân thể, thi triển hư không tung hoành hướng phía cuối cùng nhất tuyến lỗ hổng phóng đi. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Vệ Thao đẩy cửa phòng ra, đi vào trong viện, ngước đầu nhìn lên nhìn ánh bình minh vừa ló dạng bầu trời. Tại hư không chi nhãn tài liệu trong ghi chép, nơi này là một cái không thú vị địa phương. Trong thế giới có siêu phàm lực lượng tồn tại, mức năng lượng lại cũng không tính cao, thậm chí có thể nói là cực thấp, trên cơ bản không có quá nhiều đáng giá thăm dò chỗ. Chỉ là theo chỗ kia tuyệt vực sông ra sau đó, hắn đã đến cực hạn, cũng chỉ có thể dựa theo Lan Kha cung cấp thông tin, trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm được xung quanh gần đây giới vực, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng hư không tung hoành dáng lâm quá khứ. Mà trong quá trình này, Vệ Thao trong lòng hoàn toàn không có một chút sức lực. Sợ dựa theo hư không chi nhãn ghi chép tọa độ tiến về, chỗ nào lại trống rỗng, không có bất kỳ cái gì có thể chỗ đặt chân. Rốt cuộc ở phương diện này, Lan Kha cung cấp tình báo mới vừa bắn xuất hiện cùng loại tiền khoa. Con hàng này vì hắn chuẩn bị bố trí cạm bẫy vị trí đạo tiêu, cũng đã nói hư không loạn lưu sẽ có nguy hiểm. Nhưng hắn lại là tuyệt đối không ngờ rằng, chỗ nào vậy mà sẽ nguy hiểm như thế. Mấu chốt là giống như sai chỗ xé rách đứt gãy, căn bản cũng không phải là Lan Kha trong miệng hư không loạn lưu, mà là nhường Tinh Hoàn chi chủ cũng vì đó sợ sệt tuyệt địa tử vực, đại phá diệt ảnh hưởng còn lại chưa tiêu tàn lưu lại đồ vật. Vệ huynh đệ, hôm nay còn không đi làm sao? Bên đường sớm chút cửa hàng, điếm lao bản một bên quen thuộc bưng tới tàu phớ bánh bao, một bên vẻ mặt tươi cười hỏi một câu. Vệ Thao tại sau cái bàn ngồi xuống, thuận miệng ngồi nói, mấy ngày nay đổi trực ca đêm, dạy đến năng lực nhiều một ít. Ca đêm a? Điếm lao bản xích lại gần một ít, đột nhiên thấp giọng, nghe nói gần đây trong đêm trên đường phố không phải vô cùng thái bình, vệ huynh đệ buổi tối đi ra ngoài hay là phải cẩn thận một chút. Ta biết, đa tạ lao huynh nhắc nhở. Vệ Thao bưng lên tảo phớ uống một ngụm, ánh mắt vòng qua cửa sổ, rơi vào bên ngoài bụi đất dần dần lên đường đi. Góc tường vị trí còn lưu lại một mảnh đỏ sẫm vết máu, dẫn tới một chút con rồi bay tới bay lui, ở chỗ nào chỗ địa phương ngựa nhớ chuồng không tới. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, nhớ ra đêm qua ở đâu gặp phải hai cái cướp đường lưu manh, mãi đến khi hiện tại cũng vẫn là phải nói thượng một câu suối quẩy. Hai người nhìn xem một mặt hung tàn dáng vẻ, kết quả trên người tổng cộng không bỏ ra nổi đến mấy khối tiền, làm hại hắn buổi tối hôm nay còn phải lại đi lần trước ca đêm. Xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ một ngày, tăng ca quá lâu, tốt đã 11 giờ, hôm nay lại sốt ruột cũng là viết không hết, không có cách nào đành phải xin phép nghỉ một ngày. Buổi tối ta nỗ lực viết thêm một chút, ngày mai tranh thủ đủ lại, thật có lỗi. Chương 476, Nguyệt thú, 1, chương 476, Nguyệt thú, 1, cuối thu mùa ban đêm, sương vụ theo gió mà tới, bao phủ tất cả thiên địa. Bóng tối của màn đêm, vũ bạch còn có mở nhạt ánh đèn, nhưng vào lúc này ngốn hợp một chỗ, cho người ta một loại mông lung kỳ huyễn khả năng nhìn cảm thụ. Đại bộ phận thương gia đều đóng cửa, đường phố người đi đường đi lại vội vàng, hướng phía nhà phương hướng tiến đến. Huyên náo bận rộn một ngày thành nhỏ, vậy dần dần trở nên an tĩnh lại. Mà đối với ngoài ra một số người mà nói, chân chính sinh hoạt kỳ thực vừa mới bắt đầu. Các loại chỗ ăn chơi vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, truyền ra các loại tiếng ồn ào âm, còn có nước hoa mùi rượu, mùi thuốc lá và hương vị tại xương trắng mở mịt trong màn đêm lặng yên phiêu tán. Tam giáo lục lưu hội tụ ở đây, có là tầm hoan tác nhạc, có tại gây tê chính mình, còn có thì là nút trong bóng tối, tìm kiếm lấy có thể ra tay bắt giữ con mồi. Một gian trong sòng bạc, Vệ Thao lộ ra cuối cùng mặt bài, tiện tay đem một đống thẻ đánh bạc thu vào trong túi. Trên bàn những người khác sắc mặt khó coi, có hai cái trực tiếp vung tay rời khỏi, còn lại tại do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn theo ở phía sau hạ cực đài. Chung quanh quần chúng cũng không ít, sôi nổi đánh giá cái này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua khuôn mặt mới, ở giữa không thiếu có người muốn ngồi tiếp theo, nhưng nghĩ đến người mới ra trận vận may vượng chuyện xưa, liền lại cũng lặng yên không một tiếng động lui trở về. Vệ Thao lại chờ đợi một lát, thấy bây giờ không có dê béo lên bàn, cũng chỉ đành cầm lấy thẻ đánh bạc đứng dậy rời đi. Với hắn mà nói, cho dù không sử dụng cái khác siêu phàm thủ đoạn, chỉ bằng mượn võ đạo tu hành mang tới cảm giác bén nhạy, cùng với có thể xưng biến thái năng lực khống chế, cũng đã làm cho hắn giống bật học gian lận. Bất luận là tiền ít lúc đổ xúc sắc đoán lớn nhỏ, hay là phía sau ngồi lên nhà giàu bàn đánh bài cùng người đối cục, trừ ra lúc mới bắt đầu quen thuộc thử quá trình, dưới tay dường như chưa bao giờ đi ra cái gì được rẽ. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Vệ Thao xách một cái túi tiền, theo đèn đuốc sáng trưng trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài, tiến vào bên ngoài sương trắng sâu nặng màn đêm. Hắn hít sâu một cái thấm lạnh không khí, dọc theo phố dài đi thẳng về phía trước. Hôm nay ca đêm liền lên đến nơi đây. So với đại trời lạnh ở bên ngoài loạn lắc tìm kiếm con mồi, hay là loại công việc này cách thức càng thêm thoải mái tùy ý, mấu chốt là dây đến cũng nhiều, thêm một lần ban đều có thể đi trở về nằm ngửa nghỉ ngơi, chí ít một đoạn thời gian rất dài không cần lại đi ra ngoài tìm việc làm. Vô thanh vô tức ở giữa, mấy người thì thầm theo ở phía sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Còn có đè nén cực thấp thở dốc, đem người theo dõi kích động tâm tính biểu lộ không thể nghi ngờ. Vệ Thao dọc theo đại lộ đi ra một khoảng cách, trực tiếp tiến vào ven đường một cái hẻm nhỏ. Bên trong không có đèn đường, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Hắn chậm dần bước chân, càng chạy càng chậm. Cuối cùng tại một cái đinh tự chỗ ngã ba ngừng lại. Một đầu tại tìm kiếm thức ăn mèo hoang bị kinh sợ, thân thể nằm sấp mặt đất, hoảng hốt chạy bừa tiến vào tường động. Vệ Thao từng chút một quay người lại thể, nhìn về phía xuống lại tới gần mấy người. Ta trước đây đã tan tầm nằm ngửa, kết quả các ngươi không nên ép nhìn ta tăng ca, phá hủy thật không dễ dàng mới có tâm tình tốt. Dẫn đầu người kia xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm coi như thanh tú nữ tử gương mặt. Chúng ta là hắc thủ ba người, nắm chặt đem tiền cũng giao ra đây, lại thành thật khai báo ngươi là như thế nào ra gian lận bài bạc, lao nương rồi sẽ suy xét tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nàng từ từ nói, tại trong lúc lơ đãng lộ ra dấu tại trong tay áo một vòng hàn quang. Sau một khắc, không có dấu hiệu nào răng rắc một tiếng vang dọn. Nữ nhân trước mắt đột nhiên một hoa. Nàng ngơ ngác nhìn chính mình mấy tên thủ hạ, ánh mắt hoài nghi mờ mịt, trong lúc nhất thời còn có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao chính mình lại đột nhiên tầm mắt xoay chuyển, nhìn thấy ở vào sau lưng bọn hắn. Với lại bọn hắn một bộ kinh sợ đến cực điểm nét mặt, cũng không biết đến tột cùng nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Tầm mắt cực tốc chuyển đổi mang tới cảm giác hôn mê, nhưng nàng còn có một chút không cầm được muốn nói, ngay cả ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ. Đúng lúc này, nào đó đáng sợ ý nghĩ đột nhiên hiện hiện, cũng làm cho nàng trong nháy mắt xa vào đến tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Một tiếng trầm đục, nàng mềm mềm ghé vào lạnh như băng mặt, cổ bị vận chuyển 180 độ, con mắt còn đang ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tràn ngập đối tử vong sợ hãi, cùng với đối với sinh khát vọng. Đại đoàn máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra. Liều mạng trận to đồng tử nhanh chóng chết thần thái. Nàng chết rồi. Mãi đến khi cuối cùng đều không thể nhắm mắt lại. Mấy cái hô hấp thời gian, trong hẻm nhỏ lại thêm ra mấy cố lạnh băng thi thể. Tất cả đuổi theo tới người đều ở nơi này bị mất mạng. Sau đó không lâu, Vệ Thao lần theo vừa mới lấy được tình báo, rất mau tới đến một tòa nhà cao cửa rộng trước cửa. Đột nhiên bịch một tiếng vang thật lớn, trầm trọng cửa sắt tầm vang sụp đổ, nện ở mặt đất nổ tung chùm tia lửa lớn. Như thế tiếng động lập tức đem người kinh động. Dày đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sau đó liền thân thể lọt vào trọng kích trầm đục, cùng khóc thút thít tiếng kêu thảm thiết cùng nhau đẩy ra. Vệ Thao một đường bước chân không dừng lại, rất mau tới đến tận cùng bên trong nhất nhà nhỏ ba tầng phụ cận. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lại từ nhà cao cửa rộng trong đi ra. Trên tay mang theo túi tiền đã không thấy tăm hơi, thay vào đó thì là một đầu cực đại bã lỗ, bên trong tăng phòng, chất đầy vừa mới tới tay tăng ca đền bù. Đều nói không nghĩ tăng ca, kết quả không nên có không có mắt ngủ xuẩn đến treo cho ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sương mù mịt mờ bầu trời, đột nhiên một hồi cơn buồn ngủ xông lên đầu. Hôm nay ở bên ngoài chậm trễ thời gian hơi dài, lại nhanh muốn tới bế quan tĩnh tu lúc. Vệ Thao hít sâu một hơi, tăng thêm tốc độ hướng phía vắng vẻ nơi ở tiến đến. Thời gian tại lặng yên không một tiếng động ở giữa trôi qua. Hắc ám dần dần tối lui, quang minh trở lại mặt đất. Thái dương như ẩn như hiện, từ đường chân trời chậm rãi dâng lên. Ánh nắng càng ngày càng thịnh, sương mù lặng yên tiêu tán, là ngày càng trở nên lạnh cuối thu thời tiết đem lại một chút ấm áp. Một đầu bàn thấp, một tấm ghế nằm, bày ra ở trong viện gian nào đó trước phòng. Vệ Thao theo đường phố ăn điểm tâm xong quay về, liền hề mải ngồi ở chỗ này, phơi nắng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không phải là đói, chỉ là có một chút thèm. Bên đường cửa hàng ăn sáng lao bản tay nghề không tệ, bởi vậy mỗi sáng sớm một bát tảo phớ thêm đường trắng, một bát tảo phớ thêm mặt đường, lại phối hợp thảo mai bánh bao bánh nướng, đã trở thành hắn trong khoảng thời gian này thói quen sinh hoạt. Trừ đó ra, bên ngoài, Vệ Thao đều lại chưa từng ăn qua cái khác bữa cơm. Nhưng dù vậy, thân thể cảm giác luôn luôn vô cùng căng cứng, liên đối nhìn cả người tinh thần đều có chút hề bại suy sụp. Là cái này cùng tinh chủ đánh một trận lưu lại di chứng, qua hồi lâu thời gian cũng còn chưa thể hoàn toàn tiêu trừ, cũng là hắn ở tại chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên nhân chủ yếu. Thời gian mới vừa tới đến 8 giờ sáng. Đi làm người sớm đã xuất phát, trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đầu cảnh chim chóc líu ríu đang gọi, cũng không biết chúng nó rốt cục vì sao mà cãi lộn, lại vì sao mà vui vẻ hót vang. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay cả tiếng chim hót vậy dần dần ngừng, lại không có ai quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, từ xa mà đến gần truyền vào trong tai. Vệ Thao không có mở mắt, thiện tay chỉ bên cạnh ghế đầu. "Tiểu Lâm, ngồi đi." "Vệ đại ca, ngươi hôm nay không có đi làm sao?" một cái thật thà thanh âm nam tử nói, ta hiện tại đổi trực ca đêm, ban ngày không sao liền ở trong nhà nghỉ ngơi. Vệ thao đổi cái càng tư thế thoải mái, trên bàn có ta mang về bánh thịt, không có ăn cơm không cần khách khí với ta. Vệ đại ca mua bánh thịt, ta làm sao có ý tứ ăn. Tiểu Lâm xoa xoa tay, không dừng lại nuốt nước bọt. Có ngượng gì, ta vừa mới đến cái kia buổi tối, ngươi không phải mời ta ăn hoa quả cùng điểm tâm sao? Hiện tại mời ngươi ăn cái bữa sáng, còn ở nơi này cùng ta lằng nhà lằng nhằng. Ta mời vệ đại ca ăn, là từ ngoại ô trong nghĩa trang vụng trộm mang tới cống phẩm, rốt cục là không dùng tiền thứ gì đó, cùng ngài vất vả công tác kiếm tiền mua đồ ăn không là một chuyện. Tiểu Lâm thở dài, mặc dù bụng cục réo lên không ngừng, lại vẫn là không có đưa tay đi lấy bánh thịt. Nguyên lai là tiểu tử ngươi làm nghĩa trang mua a. Chương 476, Nguyệt thú 2, chương 476, Nguyệt thú 2. Vệ thao ngẩng đầu nhìn một chút, Đông Dương cười ra tiếng, ta còn thực sự không nhìn ra, tiểu Lâm tử ngươi nhìn trung thực, lại còn có dạng này lá gan. Tiểu Lâm sắc mặt thảm đạm, dường như là làm sai bị bắt lại trẻ con, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới ngập ngừng nói, đây không phải là mấy ngày không có út sắp sống cực nói sao, với lại ta tại cẩm cho lúc trước bọn hắn dập đầu, còn giúp bọn hắn quét dọn vệ sinh, cũng không tính là không có một chút nỗ lực. Vệ đại ca ngươi đừng tức giận, mặc dù những kia hoa quả cùng đồ ăn đúng là ta theo trong nghĩa trang vụ trộm cầm cấm phẩm, cũng tuyệt đối không có đổi chất quá thời hạn, ăn sẽ không có vấn đề gì. Ta ngay cả giới chủ cũng nên qua, ăn chút gì người chết thứ gì đó đây tính toán là cái gì, ngươi đem tâm phóng trong bụng chính là. Vệ thao khoát tay chặt lại, không để ý nói, được rồi, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này, nắm chặt đem trên bàn bánh thịt ăn hết, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta phơi nắng nghỉ ngơi. Miệng lớn ngai nuốt tiếng vang lên. Mấy tờ bánh thịt chỉ chốc lát sau liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu Lâm đã ăn xong bánh thịt, lại cũng không hề rời đi, mà là vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, xoa xoa góc áo có chút do dự chần chờ. Mãi đến khi vệ thao ngồi thẳng thân thể, bưng chén lên nhấp một ngụm trà, hắn mới thừa dịp giúp đỡ Tục Thủy trong lúc, lấy hết dũng khí ấy nói, vệ đại ca, ta gặp phải chuyện gì, mong muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngươi bị người đánh, cho nên nói bên ngoài có ai bắt nạt ngươi. Vệ thao lại lần nữa nằm trở về, nhắm mắt lại hứng hờ nói, ta biết ngươi luôn luôn không thích gây chuyện, nhưng còn muốn nhớ kỹ cũng đừng sợ phiền phức, nếu là gặp được xử lý không được địch nhân, ngươi nói cho ta biết là ai, ta quá khứ đưa hắn đánh chết chính là. Từ ngực. Này, liền muốn đánh chết. Tiểu Lâm nuốt xuống một hớp nước miếng, ngập ngừng nói, không phải địch nhân, cũng không có ai khi dễ ta, chính là tiểu vi vệ đại ca biết đến đi. Ân, nha đầu kia làm sao vậy, lẽ nào là nàng bị người khi dễ? Vệ thao thuận miệng hỏi một câu, trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ. Không nên à, mặc dù nàng biểu hiện ra chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, nhưng nàng nên được từng tới hệ thống huấn luyện, tại nhỏ bé yếu đuối trong cơ thể, lại ẩn chứa vượt qua phổ thông tốc độ của con người lực lượng. Lại thêm nàng ngoài mềm trong cứng tính cách, coi như cảm giác bén nhạy cùng phản ứng, không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Không ai bắt nạt nàng, là nàng đang khi dễ ta. Tiểu Lâm lại thở dài, nàng đêm qua uống say, phải cứ cùng ta yêu đương, ta hơi do dự một chút, liền bị nàng cho đánh cho một trận, đến bây giờ cũng còn đau nhức toàn thân, ngay cả buổi sáng rời giường đều có chút khó khăn. Yêu đương. Vệ thao trầm mặc một lát, đây là chuyện tốt ta, các ngươi từ nhỏ đều ở nơi này lớn lên, cũng coi là hiểu rõ, hiện tại trưởng thành làm cái đối tượng cũng là phải có tâm ý, huống chi tiểu vi cô nương này phối ngươi dư giả, nói thật hay là ngươi chiếm lớn lao tiện nghi, này còn có cái gì không vừa lòng địa phương. Tiểu Lâm nói, đúng là ta cảm thấy quá quen, luôn cảm giác thay đổi quan hệ có chút khó chịu. Mọi thứ muốn hướng chỗ tôi nghĩ, tuyệt đối đừng để tâm vào chuyện của bạn. Vệ thao bưng lên nước trà uống một ngụm, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng nói. Hồi nhỏ các ngươi quan cái rắm, cố cùng một chỗ chơi, ở chung nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, kết quả sau khi lớn lên còn có thể quan cái rắm, cố cùng nhau chơi đùa, chính là không thể nghi ngờ trời ban lương duyên, nghĩ như vậy có phải hay không đều đống chốc tâm trạng thoải mái. Vệ đại ca nói xác thực rất có đạo lý. Tiểu Lâm trầm mặc hồi lâu, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Hắn tay chân lanh lẹ đem trên bàn rác thải thu thập sạch sẽ, quay người hướng phía ngoài viện đi đến, ta ra ngoài làm việc. Buổi tối lúc trở về cho vệ đại ca mang một ít thịt kho uống rượu. Vệ thao ngáp một cái, đi thôi, cũng là không cần mua cho ta đồ vật, ta mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi thời gian không ổn định, cũng không biết buổi tối có thể hay không ở trong viện. Mấy bước về sau, Tiểu Lâm đống nhiên lại ngừng lại, ta buổi sáng ra ngoài tiễn tiểu vi, ở bên ngoài nghe nói hắc thủ bang bị thế lực thần bí chọn lấy hang ổ, gần đây sợ là muốn loạn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Cho nên vệ đại ca đi ra lúc nhất định phải cẩn thận chút, gặp được sự việc tốt nhất trước trốn xa một điểm, thực sự không được đều hao tài tiêu thay, quay đầu chúng ta lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Tiểu Lâm sau khi đi, trong nội viện lần nữa an tĩnh lại. Trên bầu trời mây đen dần dần hội tụ, ngay cả trong gió cũng mang tới một chút khí ẩm. Không bao lâu, xào xạc mưa thu rơi xuống, nhiệt độ cũng theo đó nhanh chóng giảm xuống. Vệ thao đối với cái này không hề hay biết, giống như đã ngủ say quá khứ. Trong đầu cũng đang không ngừng quay lại đêm qua một cảnh. Từ bắt đầu chiều sâu tiêu hóa giới chủ bản nguyên lực lượng sau đó, hắn mỗi đêm cũng tại làm giống nhau một cảnh. Chẳng qua trong động, hắn cũng không phải nhân vật chính, thậm chí ngay cả vai phụ đều không phải là. Hoặc là hoán một loại càng chuẩn xác mà nói pháp, cái này trong ngộng căn bản không có thuộc về hắn nhân vật xuất hiện. Hắn dường như là đang xem một hồi phim chiếu rạp. Vì người đứng xem thân phận, quan sát đến phát sinh ở trong ngộng sự việc. Nhân vật chính từ đầu tới cuối đều là một thiếu nữ, sinh hoạt tại màu trắng trong cung điện, trừ ra luân phiên vào cương vị làm việc ngoại, cái khác tuyệt phần lớn thời gian cũng tại khắc khổ tu hành, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào cấp độ thực lực tăng lên. Theo dáng người hình dạng nhìn xem, nàng hẳn là lúc tuổi còn trẻ minh thư tinh quân, không ngờ rằng lại là một cái thị nữ thân phận. Về phần nàng chỗ phục thị đối tượng, Vệ Thao lại là không có một lần thấy rõ, chỉ biết là đối phương có thể là cá nhân. Cái khác như là tuổi tác, giới tính, thân phận và chờ, hết thảy cũng không biết chút nào, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Đương nhiên, nếu như chỉ là ngủ thiếp đi nằm mơ lời nói, Vệ Thao cũng không như thế để ý chấp nhất mộng nội dung, cũng sẽ không ở phương diện này đầu nhập quá nhiều thời gian tinh thần và thể lực. Thật sự nhường hắn coi trọng, lại tại mặc kệ hắn có ngủ hay không cảm giác, cái này mộng cảnh đều sẽ đúng hạn ở phía sau nửa đêm giáng lâm. Nhất là tại hắn tận lực gìn giữ thần trí thanh tỉnh lúc, thậm chí vẫn như cũ có thể cảm nhận được hư ảo cùng hiện thực xen lẫn, cả người tinh thần đều sẽ xuất hiện không hiểu hoảng hốt. Vệ Thao đổi cái càng tư thế thoải mái, suy nghĩ tại thời khắc này phát tán tung bay, không khỏi nghĩ tới một cái khác giới chủ. Trường quản Nhược Thủy Thanh Liên Bích Lạc Thiên chủ nhân. Hắn cùng nàng lần đầu tiên chính thức gặp mặt, chính là Bích Lạc vì phân thần chi pháp giáng lâm, khống chế được nào đó Bích Lạc phong đệ tử. Nếu như là một loại so lời nói, hắn lúc này đối mặt tình huống, ngược lại là cùng cái đó Bích Lạc phong đệ tử có một tia chỗ tương tự. Đầu tiên Bích Lạc cùng Minh Thư đều là giới chủ, cũng đều có đối giới chướng tu sĩ cường đại lực khống chế. Tiếp theo, tên đệ tử kia tu tập là Bích Lạc phong truyền thừa bí thuật, hắn đồng dạng kế thừa thuộc về tinh hoàn động thiên chi vực, cũng coi như là cùng giới chủ sản sinh quan hệ trực tiếp. Thậm chí vì tinh hoạch kết tinh nguyên nhân, hắn cùng tinh hoàn chi chủ liên hệ dường như còn muốn càng sâu rất nhiều. Cũng liền đưa đến hắn ở đây thôn vệ giới chủ sau đó, không tự giác liền nhận lấy tinh thần cùng nhục thân song trọng ảnh hưởng. Thân thể ảnh hưởng hắn trong lòng hiểu rõ, chưa bao giờ đem nó trở thành vấn đề gì quá lớn. Chỉ chờ tới lúc tiêu hóa kết thúc, cho dù giới chủ thân thể cũng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cùng hắn hấp thụ. Nhưng trên tinh thần ảnh hưởng đã có chút ít ngoài dự liệu. Vệ Thao cũng là không nghĩ tới, người cũng đã chết rồi, bị xé nát tan hết, lại còn năng lực tại nửa đêm tỉnh mộng trong ảnh hưởng tinh thần của hắn. Mặc dù trừ ra nằm mơ ngoại, đều không còn có cái khác nhiều hơn nữa ảnh hưởng xuất hiện. Nhưng trong lòng hắn, cho dù chỉ là nằm mơ cũng không được. Mấu chốt là bên trong căn bản là không có hắn phần diễn. Mặc kệ là cùng loại với Minh Thư Tình Quân mỗi cái nhân vật nữ, vẫn là bọn hắn tu tập công pháp, đồng dạng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tương đương với chiếm hắn sân bãi, dùng đến hắn bó lớn tinh thần và thể lực, lại ngay cả một điểm tiền thuê cũng không nỡ nỗ lực, quả thực để người có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên nói đây là một kiện đại sự. Chương 476, Nguyệt Thú 3, chương 476, Nguyệt Thú 3, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mãi đến khi mộng cảnh hoàn toàn biến mất, hoặc là thật sự giải quyết vấn đề trước, cũng không thể có mảy may qua loa chủ quan. Thời gian từng giờ trôi qua, mưa thu liên tục rơi xuống, tất cả thiên địa một mảnh trắng xóa. Nhiệt độ cũng theo đó tiến một bước giảm xuống, thậm chí bắt đầu hướng phía không độ chậm rãi tới gần. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có nhẹ mảnh tiếng bước chân vang lên. Từ xa mà đến gần rất mau tới đến cửa đại viện trước. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Trải rộng rỉ sắt đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Một đánh nhìn dù che mưa thon dài thân ảnh, từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Hạt mưa rơi vào mặt dù, tóe lên đóa đóa bọt nước, đồng thời còn có lốp ba lốp bốp giòn vang truyền đến. Âm thanh không đúng, không phải dù bại, mà là ô sắt. Người này nhiệt độ cơ thể hơi thấp, tiếng tim đập vậy có chút không đúng. Cho nên nói ta giáng lâm thời gian dài như vậy, cuối cùng gặp được một cái có siêu phàm lực lượng người. Vệ Thao trong lòng động niệm, đúng lúc này mở to mắt, quay đầu nhìn về cửa nhìn lại. Xin hỏi tiểu vi ở đây sao? Ta tìm nàng có việc. Đây là một cái tuổi trẻ nữ nhân, tóc ngắn để ngang hai, cho người ta một loại khí khái hào hùng bừng bừng cảm giác. Nàng không ở nhà, ngươi lần sau lại đến đi. Vệ Thao dừng lại một chút, dường như cảm thấy như vậy dường như không nhiều lễ phép, liền lại bổ sung một câu, hoặc là ngươi đi vào chờ lấy cũng được, chẳng qua nàng nên đến tối mới có thể trở về, cần chờ đợi không sai biệt lắm suốt cả ngày. Nữ tử rũ mắt con ngươi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ngươi người này đều rất có ý nghĩa. Vệ Thao bị đánh gãy tự hỏi, không khỏi mày nhăn lại, đã có chút ít không nhiều kiên nhẫn giọng nói, tìm người liền tìm người, nói chuyện liền nói chuyện, đừng tại đây nhi nói dây cả ra dây muốn chút ít không có ý nghĩa vấn đề. Ồ, nàng không thể nín được cười lên, âm thanh lại lạnh băng rất lạnh, giống như gió lạnh lướt qua. Ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, cho nên nói nếu như ngươi cùng nàng không có quan hệ lời nói, có thể còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, tha cho ngươi một cái không đáng tiền mạng nhỏ. Kết quả nhưng ngươi hết lần này tới lần khác để đó đường sống không đi, không nên vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, nói chuyện dường như là hóng gió mở dạng, đem chính mình đặt hẳn phải chết trong cảnh địa. Bạch, thật có một sợi gió nhẹ thổi qua, đem lại hừng hực nóng rực khí tức. Ngay cả trong nội viện nước mưa cũng xuất hiện nháy mắt đình trệ. Cô gái tóc ngắn lại nói một nửa, đống dừng không nói. Nàng kinh ngạc đứng, ngơ ngác nhìn trên ghế nằm nam nhân kia, trên mặt hiện ra hoài nghi mở mịt nét mặt. Ngươi, môi nàng mấp máy một chút, dường như mong muốn nói cái gì, lại ngay cả một chữ đều không có thể nói ra tới. Một tiếng trầm đủ, một thanh dù đen rơi xuống mặt đất. Hắn phân lượng rất nặng, tóe lên lại đồng nước bùn. Bung dù người cũng đã không thấy tăm hơi. Ngay tại kia lọn gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc tìm không đến mảy may bóng dáng. Vô chi mà ngạo mạn ra hỏa, lại còn dám uy hiếp ta. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn lao đi bên môi tràn ra một vệt máu, ngước đầu nhìn lên tối tăm mở mịt bầu trời, trong con ngươi hiện lên một vòng tinh hồng màu sắc. Có lẽ là khoảng cách đại phá diện hình thành tuyệt vực rất gần nguyên nhân, phương này thế giới kết cấu dị thường vững chắc, đối với các loại ngoại lai siêu phàm lực lượng khí tức vậy vô cùng không hữu hảo. Cho nên nói ta gọi ra động thiên chi vực, đưa nàng đưa đi làm mập trồng cây, liền nhận lấy tương đối trình độ bài xích chèn ép, tiêu hao năng lượng thậm chí gấp trăm lần nghìn lần tại nàng có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng. chẳng thể trách hư không chi nhãn đối với nơi này không có xâm nhập thăm dò, có thể nguyên nhân thật sự phải rơi vào cái này phía trên, để bọn hắn hoàn toàn mất đi thăm dò hứng thú. Chẳng qua theo một cái góc độ khác đến xem, vì phương này thế giới tính trơ, nuốt mất giới chủ lực lượng bản nguyên đối ta ảnh hưởng cũng theo đó giảm xuống, nếu không liền có thể năng lực không chỉ là nằm mơ, mà là sẽ có càng nhiều kỳ lạ chuyện quỷ dị xảy ra. Ta vậy chính cần như vậy một nơi tiêu hóa đoạt được, khôi phục thương tích, coi như là cầu còn không được tuyệt cao bế quan nơi trốn. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, lần nữa nhắm mắt lại, hoàn toàn không có đem chuyện mới vừa phát sinh để ở trong lòng. Sau đó không lâu, đột nhiên lại là một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Đại viện cửa sắt lần nữa bị người đẩy ra. Một cái toàn thân ướt đẫm thiếu nữ vào bảo. Nàng trông thấy rơi xuống mặt đất dù đen, sắc mặt lập tức biến đổi, hai tay ẩn vào trong tay áo, thì thầm cầm cái quái gì thế? Tiểu Bi quay về. Vệ Thao lần nữa bị đánh gãy ý nghĩ, không thể không quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa mới có người tới tìm ngươi, còn để ngươi phía sau cẩn thận một chút. Vệ đại ca, người kia đâu? Tiểu khẽ cúi đầu, biến mất trong con ngươi rét lạnh qua mang. Nàng chết rồi. Đi rồi là được, lấy nàng vặn vẹo tính cách, không có làm khó vệ đại ca liền. Tiểu Vi thở dài một hơi, lại nói một nửa đột nhiên dừng lại. Nàng há to miệng, lại mở miệng lúc có chút chần chừ, vệ đại ca vừa mới nói rất đúng. Ta nói nữ nhân kia chết rồi. Chết rồi. Đúng là chết rồi. Vệ Thao gật đầu, lại mở miệng lúc âm thanh bình tĩnh lạnh nhạt, dường như là nói buổi sáng ăn cái gì, nàng tại cầm sinh tử uy hiếp ta, cho nên ta liền đem nàng đánh chết, tiện thể xử lý xong thi thể. Đem nàng đánh chết, tiện thể xử lý thi thể. Tiểu Vi nét mặt cứng ngắc, tự lẩm bẩm, giống như không thể tin được chính mình vừa mới nghe được. Càng không thể tin được nhìn qua người vật vô hại vệ đại ca, lại có thể đem cái đó nữ người đánh chết tươi. Không nói qua trương chút nào, liền xem như nàng gặp phải đối phương, như muốn cầm xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tâm tình chập chờn, chiến trường môi trường, trạng thái thân thể, thậm chí cả lúc giao thủ ở giữa dài ngắn, một loạt nhân tố đều có khả năng sửa đổi cuối cùng kết cục. Thậm chí đang chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới, còn có không nhỏ có thể biết bị thua bỏ mình. Kết quả trước mắt cái này không hề chỗ thần kỳ khách trọ, lại không có bị bất kỳ trở ngại nào liền đem người đánh chết, thật sự là có chút vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Tiểu Vi thu lại suy nghĩ, chậm rãi thở ra một đoàn xương trắng, cân nhắc mở miệng hỏi, vệ đại ca có hay không có phát giác được chỗ nào không đúng, hoặc nói tại nàng đến sau đó, có hay không có từng sinh ra cái gì cảm giác kỳ quái? Ta ngược lại thật ra không có cảm giác được cái gì, và cảm giác được sau đó rồi nói sau. Nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển, ta không quan tâm giữa các ngươi sự việc, chẳng qua nể tình ở chung thời gian dài như vậy coi như vui sướng phân thượng, nếu như ngươi cần phải rút một tay lời nói, cũng đừng ngại quá, trực tiếp cùng ta nói chính là. Cảm ơn vệ đại ca, kỳ thực vậy không có việc lớn gì, chính ta có thể xử lý. Tiểu Vi cầm cán dù, không tốn sức chút nào liền đem nó cầm vào tay, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới cửa, nàng lại dừng bước lại, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, vệ đại ca yên tâm, ta sẽ rất mau đem việc này bãi bình, sẽ không lại để nó ảnh hưởng tới đây bình tĩnh. Vệ Thao chỉ là khoát tay, hoàn toàn là không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Đợi cho cửa sân bị nốt, hắn lần nữa nhắm mắt lại, đem chú ý đắm chìm đến giống như phim bộ trong một cảnh. Vừa mới vì liên tiếp bị quấy rầy, hắn quên đi đang quay lại là thứ mấy tập cốt truyện. Chỉ biết là đây là một mảnh tối tăm tối nghĩa thiên địa. Minh Thư Tinh Quân đi theo một đám người sau lưng, hướng phía núi cao xa xa nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên, tại tối tăm mở mịt dưới bầu trời, nhất đạo to lớn kẽ nước đống nhiên hiện hình. Đúng lúc này, một tôn như sơn tự nhạc quái vật khổng lồ từ đó chui ra, hướng phía dưới từng chút một xâm nhập đi vào. Đây là một cỗ thi thể, hơn nữa là một bộ tàn phá, đã bắt đầu hư thối cự thú thi thể. Vệ Thao theo Minh Thư Tinh Quân thị giác nhìn lại, cảm giác tại mình tựa như là một hạt bụi nhỏ, đang đối mặt một tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn. Đột nhiên, nó dường như cảm giác được nhìn chăm chú ánh mắt, đã hư thối đến chỉ còn nửa bên đầu lâu lại chậm rãi chuyển động, chỉ còn lại hấp động con mắt từng chút một mở ra, đồng dạng hướng phía bên này nhìn đến. Với anh, trong chốc lát bàng bạc áp lực che đậy mà đến. Ầm ầm, cự thú nặng nề rơi xuống, mặt đất kịch liệt chấn động, giống như mặt nước phun trào phập phồng, dường như là một ngọn núi khác vắt ngang tại hoang nguyên trong lúc đó. Chương 476, nguyên thú 4. Chương 476, nguyên thú 4. Cho dù đã biến thành một cỗ thi thể, còn lưu lại làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Mặc dù không kịp ở vào hắc ám sâu trong hư không quy xà ra bản, nhưng cũng vượt xa ta đã thấy cái khác yêu vật, cho nên đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vệ Thao lâm vào trầm tư, thị giác đi theo Minh Thư Tinh Quân mà động, nhanh chóng hướng phía như sơn tự nhạc thi thể tiến đến. Không biết vì sao, hắn lại theo những người này trên mặt nhìn thấy bi thương nét mặt. Thật giống như đầu này cự thú cũng không phải là địch nhân, ngược lại là đồng bọn của bọn hắn. Ngoài ra, còn có hốt hoảng tâm trạng, trong đám người nhanh chóng lan tràn ra. Mãi đến khi cái đó bị ánh sáng màu bạc bao phủ, thấy không rõ thân thể thái hình dạng thân ảnh xuất hiện, mới dần dần khu trừ bọn hắn bất an. Từ chân giới phá toái sau đó, ta kéo dài hơi tàn thời gian dài như vậy, chỉ hy vọng có thể bảo tồn một chút hy vọng sống, lưu lại chờ ngày sau đông sơn tái khởi. Đáng tiếc phái đi dò đường nguyệt thú đã ngã xuống, bây giờ nhìn tới ta cho dù đông tránh tây, giấu, các loại thủ đoạn dùng hết, cũng khó có thể theo lại đem đến đại phá diệt trong dư âm còn sống sót. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức một mảnh cất tiếng đau buồn. Đạo thân ảnh kia trầm mặc một lát, một tiếng u trầm thở dài, chẳng qua các ngươi cũng là không cần lo lắng, cho dù là đại phá diệt lại lần nữa giáng lâm, hẳn là cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành chí mạng thương hại. Tiêu giống với cuồng phong gào thét có thể đem đại thụ trừ tận gốc đổ, lại sẽ không đối hàng tháng khô cấp cỏ nhỏ sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Ta trước kia đã từng nói, tu hành nhất đạo chính là nghịch tiên mà đi, cái gọi là thuận hành vi phạm, nghịch hành thành tiên. Chỉ là các ngươi tu vi cảnh giới khá thấp, vẫn còn thuận theo thiên ý, dựa thế mượn lực cường hóa tự thân tầng thứ, tự nhiên không cách nào thật sự cảm nhận được ta câu nói này hàm nghĩa chân chính. Cũng chỉ có chờ đến các ngươi tiếp tục tăng lên, đạt tới cùng ta tương cận độ cao tầng thứ, mới biết thật sự đứng trước đến giống như ta vấn đề. Có thể còn có thể giống như ta, lần tiếp theo đại phá diệt cọ rửa áp bách dưới khó mà gắn bó, cuối cùng chỉ có thể ở hy vọng trong đi về phía tuyệt vọng, trơ mắt nhìn tử vong đến. Nói đến chỗ này, âm thanh kia đột nhiên nở nụ cười. Ta là truy cầu vĩnh hằng, liền cần thuận theo thiên ý, dựa thế mượn lực, không ngừng cường hóa tự thân, tu hành tăng lên. Nhưng đều giữa bất chi bất giác, ta tự cho là thuận theo thiên ý lại biến thành lịch thiên mà đi, trong đó chuyển hướng biến hóa chỗ, cũng chỉ có tự mình trải qua mới có tính trước thân thể sẽ. Cho đến ngày nay, tâm ta sinh hiểu ra, không khỏi hồi tưởng lại trước đây còn đang ở chân giới lúc, thoát ra một điểm chân linh dung nhập cửu thiên bên ngoài thái hư trong, nguyên lai tưởng rằng sẽ là đi vào vĩnh hằng bắt đầu, không ngờ rằng lại có thể là một chân bước vào thâm nguyên. Vệ Thao ngưng tụ tinh thần, đem từng chữ cũng ghi tạc trong lòng. Ở trong giấc mộng, hắn còn là lần đầu tiên nghe được vị này thần bí thanh âm của người. Với lại mới mở miệng liền cùng chân giới vỡ vụn phá toái, phá diệt hai kiếp giáng lâm, chân linh trốn vào hư không liền còn đến. Đáng ra hắn đi tỉ mỉ phẩm bị, xâm nhập thăm dò nghiên cứu. Đạo thân ảnh kia vừa nói, một bên dẫn người chậm rãi về phía trước, đi vào tôn này mục nát tàn khuyết cự thú thi thể phụ cận, liên thủ thi triển thuật pháp đem nó ngay tại chỗ an táng. Tầm mắt không dừng lại biến hóa chuyển đổi. Đột nhiên, một đóa toàn thân đen sẫm, giống như mặc ngọc đóa hoa ánh vào Vệ Thao tầm mắt, cũng làm cho trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, đem nó cùng hư không chi nhãn lấy được tình báo đối ứng lên. Dựa theo miêu tả đối ứng lời nói, lẽ nào là cái này Huyền Ngọc Hoa? Nếu thật là Huyền Ngọc Hoa, như vậy nơi này rất có thể chính là bị hư không chi nhãn ghi chép giới vực. Đệ Tam phân bộ còn đã từng phái ra tiểu đội tiến đến thăm dò, ở đâu thành lập qua tiền tiêu căn cứ, phát hiện cùng loại với Huyền Ngọc Hoa và có thể dùng tại tu hành hàng loạt tài nguyên. Chỉ là sau đó tiền tiêu căn cứ nhận tập kích, tất cả giáng lâm hư không hành giả toàn bộ bỏ mình, vì thế Đệ Tam phân bộ còn làm ra nguy hiểm màu đỏ đánh dấu, chuẩn bị điều động lực lượng mạnh hơn bước vào. Bành! Đột nhiên một tiếng vang trầm, phản phất có một đoàn không khí kịch liệt áp xúc, sau đó đột nhiên oanh tạc, còn có một cỗ cự lực vào tới, đập ầm ầm tại Vệ Thao trên người. Vậy trong nháy mắt ngắt lời hắn hồi ức cùng tự hỏi, đưa hắn kéo về đến trong hiện thực. Chất gỗ ghế nằm trong nháy mắt phá toái, trở thành linh kiện lớn nhỏ. Ngay cả một bên bàn thấp vậy lọt vào tai họa, phía trên nước trà điểm tâm rơi lả tả trên đất. Duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào, thì là tựa ở trên ghế nằm người. Mặc dù dưới thân đã không hề có gì, Vệ Thao nhưng như cũng duy trì nửa nằm tư thế, chỉ có hai chân liên tiếp mặt đất, thậm chí liên động cũng không có động truy cập. Hắn lúc này dáng vẻ giống như trái với trọng lực quy tắc, nhìn qua có chút kỳ lạ cùng quỷ dị. Cửa sân chẳng biết lúc nào bị mở ra, hai cái mặc áo tơi nam tử đứng ở trong mưa, nhìn nửa nằm hư không đạo thân ảnh kia, đồng thời hiện ra kinh ngạc nét mặt. Người kia lại không chết, cho dù hắn là năng lực giả, tại không hề phòng bị tình huống dưới chịu ta một kích toàn lực, cũng có thể trở thành một cô thi thể mới là. Lẽ nào người này là S cấp năng lực giả? Không có khả năng này, ta hoàn toàn không có phát giác được lực trường tồn tại, hắn không thể nào là S cấp năng lực giả. Không phải S cấp năng lực giả, lại sẽ là nguyên nhân gì, nhường hắn ở đây của ta bạo không đạn công kích đến lông tóc không tổn hao gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự xoay người rời đi. Bành! Bọn hắn vừa mới bước ra một bước, đột nhiên cảm giác thân thể bay lên trời, nâng lên đi đứng cũng không còn cách nào rơi xuống thực địa. Đúng lúc này cái hốt nên đón nặng nề một kích, cả người trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Tiểu Vi, cũng là không đáng tin cậy nữ nhân. Nàng nói với ta sẽ xử lý thích đáng, sẽ không để cho người quấy nơi này thanh tịnh, kết quả mới qua không có bao lâu thời gian, của ta tự hỏi liền bị hai người các ngươi ngu xuẩn chạy tới ngắt lời. Vệ Thao dắt lấy hai cái chân, kéo như chó chết đem hai người xách về trong nội viện, sau đó lại tương đối thô bạo giúp bọn hắn theo trong hôn mê tỉnh lại. Phía dưới, ta hỏi mấy vấn đề, mời hai vị nghiêm túc trả lời. Đừng nghĩ đến nói dối lừa gạt, vậy sẽ dẫn tới các ngươi không thể thừa nhận thê thảm đau đớn hậu quả. Hắn cúi đầu quan sát, nhìn chăm chú hai người vì sợ hãi mà mặt mũi bặm mẹo. Các ngươi đến tột cùng là? Được rồi, ta lại không muốn hỏi. Giang giác, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên một tiếng vang dọn. Bên trái nam tử đầu nghiêng về một bên, trong nháy mắt không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Một người khác lập tức nước mắt cùng lưu, thân thể run rẩy kịch liệt. Đây là trực tiếp đánh chết. Vì sao không hỏi, làm sao lại không muốn hỏi? Ta cái gì cũng biết trả lời, thậm chí còn năng lực đột đáp. Ngươi chết tiệt ngược lại là hỏi tiếp ha, nam tử vô cùng sợ hãi, nội tâm điên cuồng gào thét. Trong miệng lại ngay cả âm thanh cũng không kịp phát ra, trước mắt liền đột nhiên tối đen, từ đó mất đi toàn bộ ý thức. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Treo lên ầm vang dáng lâm áp lực, đem hai bộ thi thể ném vào động thiên chi vực trồng cây. Tiếp đó, hắn lại đổi cái ghế dựa ngồi xuống. Nhìn chăm chú không trung bắt đầu bay xuống bông tuyết, giống như chúng nó cũng biến thành mạn tiên phi vũ huyền ngọc hoa. Vệ Thao chau mày, lâm vào trầm tư. Thời gian từng giờ trôi qua, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh tại mặt đất trải rộng ra một tầng tinh khiết màu trắng. Không biết bao lâu về sau, hắn đột nhiên đứng dậy, vào tạm cư căn phòng. Dựa theo hư không chi nhãn ghi chép, huyền ngọc hoa năng lực tẩm bổ chân linh, vững chắc tinh thần, đối với ta hiện tại gặp phải tình huống hẳn là sẽ có giúp đỡ. Chẳng qua so với huyền ngọc hoa, cái đó chết bởi phá diệt người thần bí, cùng với nguyệt thú như núi tàn thi, mới càng thêm để cho ta tò mò, muốn biết bọn hắn có không có để lại cái quái gì thế. Vệ Thao tâm niệm chuyển động, vừa muốn đi qua dò xét một phen, lại không biết sẽ đối mặt với thế nào nguy hiểm. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định quyết tâm, chuẩn bị vì nhất đạo phân thần xuyên thẳng qua giáng lâm. Như thế liền xem như gặp được nguy hiểm, vậy còn có cực lớn cứu vãn chỗ trống, coi như là lưu lại cho mình đầy đủ an toàn không gian. Về phần nơi này vẫn sẽ hay không có người tới trước kiếm chuyện, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Vậy hoàn toàn không có chuyện sang nơi khác trốn đi dự định. Ai dám đến, đều đánh chết hay. Đợi cho chết nhiều người, bọn hắn cảm thấy đầy đủ đau đớn, tất cả vấn đề đều sẽ không còn tồn tại. Chương 477, Thái Hương, 1, chương 477, Thái Hương, 1, Đại Chu Tây Cảnh, Mạc Châu Dạ Lạc Thành. Thành thủ Khương Đàm đi lại tập tễm, chậm rãi đi tại tràn đầy tổn hại trên tường thành. Hắn đón lấy sắp xuống núi ánh hoàng hôn, u ám ánh mắt theo ngoài thành đang rút lui đại quân rời, quay lại đến thương vong đồng dạng thảm trọng binh lính trên người. Dẫm lên một mảnh vũng máu, dưới chân hắn đột nhiên trượt đi, may mà sau lưng võ giả đưa tay đỡ lấy, mới lảo đảo đứng vững vàng thân thể. Hôm nay là thứ mấy ngày? Khương Đàm chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, đưa tay đỡ lấy loang lổ tường thành. Thành thủ đại nhân, đại khái là ngày thứ 14, hoặc là ngày thứ 15, ta cũng có chút không nhớ rõ. Lại đã qua nửa tháng thời gian. Khương Đàm lại là thở dài một tiếng, Liêu tiên sinh, ngươi cảm thấy đến cùng là cái gì yêu pháp, mới có thể để cho những kia Tây Cực bộ tộc chi chúng trở thành bộ dáng này, đơn giản chính là hoàn toàn mất đi tất cả thần trí. Bọn hắn không chỉ hỗn loạn nổi điên hung hãn không sợ chết, thậm chí còn vì đồng loại làm thức ăn, trực tiếp liền dám trên chiến trường ăn sống nuốt tươi ăn vào bụng, ta lại là chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng đáng sợ như thế này. Võ giả lâm vào suy tư, tại Lao Phu trong mắt, bọn hắn loại tình huống này, lại là cùng bị huyền cảm làm cho điên cuồng võ nhân có chút giống nhau. Chỉ là xem bọn hắn biểu hiện ra cấp độ thực lực, mặc dù ngay cả người bình thường cũng lực lớn vô cùng, thậm chí không sợ đau sót, nhưng trừ ra một số nhỏ đầu lĩnh cùng tế tự ngoại, những người khác cùng huyền cảm cảnh giới còn có tương đối lớn chênh lệch, là vì Lao Phu cũng có chút không rõ lắm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên trầm mặt xuống tới. Đợi đã lâu về sau, mới có hơi không nhiều xác định địa tiếp theo nói xuống dưới, những kia bộ tộc chiến sĩ tại mỗi lần tiến công trước, tựa hồ tại hô cự linh hai chữ, Lao Phu mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu sau, lại là một mực không cách nào tìm thấy cùng cự linh tin tức tương quan. Cự linh, lẽ nào là bọn hắn cung phụng thần linh đồ đằng, dường như là Bắc Hoang Phạn Thiên giống nhau thứ gì đó. Khương Đàm nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, một lát sau đột nhiên lắc đầu, không, không đúng, Lao Phu ở chỗ này nhiều năm thời gian, không nói đối ở Tây Cực Đại Sơn chỗ sâu bộ tộc hiểu rõ như lòng bàn tay, trên cơ bản cũng coi là đại khái nắm giữ tình huống của bọn hắn. Lại là chưa từng nghe nói qua, có cái nào bộ tộc lớn là vì cự linh là cung phụng, đồng thời còn có thể dẫn phát như thế đại quy mô khủng bố dị biến. Như vậy, cự linh rốt cuộc là thứ gì? Từ bản triều võ đế đến nay luôn luôn an phận Tây Cực Sơn trung bộ tộc, vì sao lại trở thành hiện tại kiểu này bộ dáng? Khương Đàm một tiếng trầm thấp thở dài, bây giờ phủ binh tổn thất nặng nề, thành nội mỗi cái gia tộc bang phái võ giả vậy thường vòng không nhẹ, tiếp tục như vậy nữa lời nói, sợ là đợi không được thành phá liền sẽ xuất hiện lớn nhiễu loạn. Liêu tiên sinh rũ mắt con người, trên mặt hiện ra một chút cười khổ. Điểm này Lao Phu cũng không lo lắng, vì bây giờ Dạ Lạc Thành bị đám kia tên điên bao bọc vây quanh, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có chỗ đi đảo. Huống chi cho dù đầu hàng cũng là đường chết một cái, hơn nữa còn là bị lột da cạo xương ăn sạch sẽ, loại tình huống này liền xem như có lại lớn thương vong, tất cả mọi người cái kia liều mạng vẫn là phải liều mạng, căn bản không thể nào có thứ hai con đường năng lực đi. Khương Đàm nhìn chăm chú mặt trời lặn dư huy dần dần biến mất, không khỏi một tiếng ú trầm thở dài. Ngươi nói rất đúng, đào không thể trốn, hàng không thể hàng, chỉ có thể liều chết chống cự. Ta nhìn xem nếu quả thật đến thành phá đi lúc, mặc kệ nam nữ già trẻ đều phải cơ lấy ra hỏa lấy mạng đổi mạng, rốt cuộc sau khi bị giết chết lại biến thành đồ ăn, dù sao cũng tốt hơn bị bắt sống sau đó, trơ mắt nhìn đám kia tên điên tử trên người chính mình cắt thịt đến ăn. Liêu tiên sinh nghe được nơi đây, nhẹ lời trấn an một câu, thành thủ đại nhân cũng không tất quá mức lo nghĩ, ta xem bọn hắn biến điên rồi, hình như cũng thay đổi tròn váng, những ngày này tiếp theo không có chút nào chế tạo cỡ lớn khí giới công thành cử động. Bằng không, chúng ta cũng không có khả năng kiên trì thời gian dài như thế, có thể đã sớm thành trì đình trệ, trở thành tùy ý đồ sát huyết ngục, lại không một người sống tồn tại. Cho nên nói chỉ cần chúng ta năng lực kiên trì một đoạn thời gian nữa, có thể liền có thể chờ đến chầu đỉnh trợ rút. Nhưng vào lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn, lập tức đem hai người ánh mắt hấp dẫn tới. Cách đó không xa, một người mặc giáp da, vết máu khắp người nam tử dựa tường mà ngồi. Hắn ăn vô cùng chuyên tâm, vậy vô cùng đầu nhập, không hề hay biết có người đi tới phụ cận. Khương Đàm cầm chôi đao, Liêu tiên sinh thôi phát khí huyết, cổ động chân kinh, thân hình lặng yên bành trướng biến lớn. Hai người đem ánh mắt rơi vào nam tử trên người, hai đầu lông mày đồng thời hiện ra nhàn nhạt vẻ lo lắng. Tiểu này bệnh điên, lại còn năng lực truyền nhiễm. Nếu như chỉ là ngoại địch công thành, tại trên dưới một lòng tình huống dưới, bọn hắn còn có hy vọng có thể chống cự thời gian dài hơn. Nhưng nếu như thành nội vậy đã xảy ra dị biến, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn đại họa lâm đầu. Khương Đàm cùng Liêu tiên sinh liếc nhau, đang chuẩn bị ra tay đem người bắt giữ. Mặc giáp sĩ tốt một động tác, nhưng lại để bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Hắn cắn hai cái, liền đem nửa đoạn cánh tay phóng tới một bên đi trên đống lửa nướng, đồng thời còn ở phía trên bôi chét lấy tan ra muối thô. Thấy cảnh này cảnh tượng, Khương Đàm thật dài thở ra một ngụm trọc khí, căng cứng tiếng lòng lập tức lòng rất nhiều. Còn biết đồ nướng, cũng có thể cẩn thận bôi lên gia vị. Đã nói lên người này vấn đề không lớn, hoặc nói không có vấn đề. Thịt này, ăn ngon không? Khương Đàm đi qua, thấp giọng hỏi một câu. Nam tử ngay cả cũng không ngẩng đầu, mơ hồ không do nói, không thể ăn, không so được chứ dê. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là âm thanh trầm thấp thê lương, giống như nghẹn ngào quỷ khóc, đệ ta bị đám kia quái vật kéo xuống tường thành chia ăn, cho nên lão tử cũng muốn ăn hết bọn hắn, mới xem như vì hắn thật sự báo nợ máu. Ăn hết thịt có thể không nhiều khéo nói, ngươi ngày bình thường thích uống rượu sao? Tiếp nhận Khương Đàm đưa tới tử túi, đại hán đùng ngục rót mấy ngụm. Lúc này mới dãy rủa lấy đứng dậy, cung cung kính kính dập đầu, tiểu nhân cảm ơn đại nhân ban rượu. Khương Đàm môi giật giật, dường như còn muốn nói gì, cuối cùng lại là một chữ đều không thể nói được, chỉ là vô vô đại hán bà bay, liền quay người hạ tường thành. Gió đêm chậm chậm thổi qua, đem lại xa xa có người khàn cả giọng la lên. Các người có hay không có tu tập võ đạo không quan trọng, trước kia không có khoác qua giáp càng không quan trọng, là nam nhân đều cho lão tử thanh đao cầm lên, đi theo ta đè vào trên tường thành, chỉ cần có địch nhân bỏ lên đem hắn cho đâm chết, chính là chuyên đơn giản như vậy. Không muốn nói với ta sợ chết, ta nói thật cho các ngươi biết, sợ chết cũng không có cầu dùng, lên có thể biết chết, không lên nhất định sẽ chết, hơn nữa là bị những người điên kia ăn sống nuốt tươi gặm ăn, còn không bằng sông đi lên hoán một cái tới an tâm. Các ngươi cho lão tử nhớ kỹ, đối diện là ăn người quái vật, căn bản cũng không phải là người, đối phó bọn hắn chỉ có thể là cầm lấy đao thương, chém chết một cái quái vật đủ, chém chết hai cái đều kiếm một cái. Khương Đàm nhắm mắt lại, sau một hồi mới thở dài, ngoài thành quân trấn rút về giáp sĩ, còn có bao nhiêu còn thừa. Liều tiên sinh đáp nói, hồi lời nói của đại nhân, trừ bỏ chết mất cùng trọng thương, còn có thể ra trận đã còn lại không đến hai thành. Như vậy a? Khương Đàm hít sâu một hơi, theo bản năng mà đi sờ eo bên cạnh tiểu túi, lại là sờ soạn cái không. Hắn trầm mặc hồi lâu, hay là rút ra một bộ phận có kinh nghiệm quân trấn giáp sĩ, làm những thứ này người mới đội trưởng, còn lại lao tốt cùng ngưng huyết trở lên võ giả tập kết hai đội là lực lượng dự bị, ở đâu xuất hiện nguy cơ liền đi chống lên ở đâu. Lại đi rồi một đoạn sau đó, Khương Đàm tại không có một hai đường đi bên trong gương dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe nhìn theo ngoài thành chuyển đến chấn động cùng hống. Cự Linh, Cự Linh. Đang dần dần màn đêm đen kịt trong, nghe vào hết sức khủng bố kinh khủng. Liều tiên sinh biến sắc, thành thủ đại nhân, những quái vật kia lại muốn leo lên công thành, lão phu nhất định phải trở về trên tường thành chằm chằm vào. Khương Đàm gật đầu, đem bội đao cởi xuống đưa tới trong tay của hắn, đi thôi, tiên sinh là thành nội mạnh nhất người, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, năng lực bất tử, cũng đừng có chết. Liều tiên sinh bước nhanh rời khỏi, mấy cái lắc mình liền biến mất ở cuối tầm mắt. Chương 477, Thái Hương 2, chương 477, Thái Hương 2, Khương Đàm ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, mơ hồ nhìn thấy một vòng màu máu, lần nữa từ phương tây cuối chân trời hiện hiện. Với lại so với trước mấy ngày, dường như lại trở nên càng thêm nồng nặc một kia. Chỉ là nhìn xa xa, liền để trong lòng người vô cùng một ngạn. Tây Cực Sơn trong đại thụ nhiều như vậy, bọn hắn lại không tạo công thành xe, không cần phá cửa truy, cứ như vậy dựng cái thang một mạch trèo lên trên, lẽ nào quả nhiên như Liêu tiên sinh lời nói, đám gia hỏa này biến điên rồi, đồng thời cũng thay đổi choáng váng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như một bang kẻ ngốc không dừng lại xông lên chém giết chịu chết, cũng đã mau đưa trong thành có thể dùng người cho tiến hết, nếu thật là đến lúc kia. Hắn tự lẩm bẩm, lại nói một nửa đông dương không nói. Trong ánh mắt chiếu rọi ra một vòng màu xanh trường hồng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đen như mực trong bầu trời đêm. Khương Đàm xoa xoa con mắt, trên mặt hiện ra kinh ngạc hoài nghi nét mặt. Tại trong con mắt Hà Dương, chiếu rọi ra một đóa từ từ bay lên màu xanh liên hoa. Cuối chân trời màu máu tại thanh quang chiếu rọi, lập tức bắt đầu kịch liệt phun trào, dường như càng biến đổi thêm điên cuồng lên. Đột nhiên, một hồi gió đêm phất qua, đem lại u tính thanh nhã hương thơm, còn có rơi lã chã tiếng nước, nhưng vào lúc này chuyển vào trong tai. Khương Đàm trong lòng chấn động, đống dưng quay người, liền nhìn thấy mấy bước ngoài địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người giống như đã tại chỗ nào đứng thời gian rất lâu, lại là cho tới giờ khắc này mới bị hắn phát hiện. Mật sư muội, hắn chính là tòa thành trì này thành chủ. Nam tử trẻ tuổi một bộ thanh sam, mặc dù đã là cuối thu thời tiết, trong tay vẫn còn cầm một thanh quạt xếp, thỉnh thoảng còn có thể nhẹ nhàng quay lên hai lần, hiện lộ rõ nhẹ nhàng như thường chi tư thái. Chính là hắn tổ chức phòng ngự, chặn những kia cự linh huyết nô công kích. Nữ tử khẽ nhíu mày, nhìn qua cũng không có gì chỗ thần kỳ, căn bản chính là người bình thường mà thôi, lại là lãng phí một cách vô ích lòng hiếu kỳ của ta, còn chuyên môn vào thành đến liếc một cái. Nam tử hơi cười một chút, ta trước kia liền nói với mật sư muội qua, những kia huyết nô thần trí đều không, chẳng qua là chút ít sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh, lại khó mà tự chủ tự hỏi ngu xuẩn thôi. Chỉ cần ứng đối thỏa đáng, lại có cao lớn tưởng thành, đem bọn hắn cản ở một thời gian ngắn cũng không phải việc khó gì. Lữ sư Minh nói cực phải. Mật sư muội thở dài, chỉ là ta có chút không rõ ràng cho lắm, chúng ta Bích Lạc Thiên bây giờ đang cùng cự linh giao phong, ứng đối huyết hải không dừng lại ăn mòn, vì sao còn muốn đưa nó dẫn vào phương này thiên địa, chẳng phải là tại càng thêm lớn mạnh lực lượng của địch nhân. Bích Lạc Điện chuyến về là gấp lửa bỏ tay người kế sách. Lữ sư Minh chậm rãi nói, nơi này vậy giống như Bích Lạc Điện, cùng thuộc chân giới mảnh vỡ một trong, cho tới nay liền được xưng là di thất chi địa, càng là hơn cùng rất nhiều thượng cổ hùng tà có trực tiếp quan hệ, cũng không phải cái khác phổ thông thiên địa giới vực có thể so sánh. Cho nên nói, điện hạ đem huyết hải dẫn vào nơi đây, vì cái gì chính là muốn để hai bên giao phong một hồi, như thế liền có thể càng thêm thoải mái ứng đối cự linh mang tới uy hiếp, thậm chí còn có thể ở đây trên cơ sở ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là huyết hải lực lượng ăn mòn không nhiều thuận lợi, cho nên chúng ta mới biết nhận được mệnh lệnh, giúp đỡ huyết hải mở rộng chiếm linh phạm vi, gia tăng huyết nô số lượng, như vậy có thể để nó xúc thủ càng biến đổi nhiều, đem lực lượng càng xâm nhập thêm đi vào. Mật sư muội gật đầu, nét mặt như có điều suy nghĩ. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên lại hỏi nói, lần trước ta nghe được Thanh Minh tiểu thư nhắc tới Thái Hư, cái này lại là cái gì ý nghĩa? Trước đây chân giới có Cửu Thiên chi thượng, thần du Thái Hư lời giải thích, về phần cụ thể là có ý gì, ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Lữ sư Minh thở phào một ngụm trọc khí, ngoài ra, ta đồng dạng không nghĩ tới, tại đây phiến di thất chi địa bên trong, lại còn kết nối lấy thông hướng Thái Hư lối bảo. Có thể những kia thượng cổ hung tà, chính là thân ở Thái Hư trong, mượn nhờ tịch diệt hư vô ẩn tàng tự thân. Hai người từ từ nói, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, dường như cũng không thèm để ý bị Dạ Lạc thành chủ nghe lén đi. Khương Đàm sát thực nghe, lại lơ ngơ, căn bản không biết hai người này rốt cục đang nói cái gì đồ vật. Hắn chỉ biết là bọn hắn rất lợi hại, không phải bình thường lợi hại. Cho dù là thân làm võ đạo tông sư Liêu tiên sinh, có thể đều không phải là hai người đối thủ. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh sợ, còn tại ở bọn hắn lại có sư môn. Mặc kệ là Bích Lạc điện dưới, hay là Thanh Minh tiểu thư, cùng với Huyết Hải cự linh, thượng cổ hung tà, cũng đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lữ sư huynh ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt rơi vào phun trào không nghỉ đỏ sẫm tầng mây, đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, mỗi nhiều ở chỗ này mới đây thôi, ta đều muốn bị Huyết Hải chuyển đến mùi hôi thối bức đến nổi điên. Mật sư muội yếu ớt cười một tiếng, cũng là thú vị, chúng ta cùng Huyết Hải là vì cựu địch, bây giờ lại đang giúp nó vùng khai thác bản. Còn có, nếu là dẫn Huyết Hải bước vào phương này thiên địa, phía trên tại sao muốn lựa chọn tiểu này vắng vẻ hoang vu nơi, khiến cho chúng ta đều phải đi theo bị kia màn trời chiếu đất nỗi khổ. Cũng là bởi vì vắng vẻ, cho nên mới lựa chọn nơi này. Lữ sư huynh du mắt con người, mật sư muội hẳn phải biết, Bích Lạc Thiên ở chỗ này tổn thất bao nhiêu tinh anh, trong đó không thiếu địa tiên cảnh giới đại tu sĩ, nhưng ngươi cũng không biết, bọn hắn đều là chết tại một người điên trong tay. Càng quan trọng chính là, cái người điên kia chính là phương này thiên địa võ giả, rất có thể liền ẩn cư tại Phồn Hoa Đại Chu nội địa trong. Cho nên nói, so với một chút không tiện, ta nghĩ hay là nhà mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Thì ra là thế, Lữ sư huynh nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, không biết cái người điên kia có thể hay không chạy đến nơi đây, cũng tốt để cho ta xem xét đến tột cùng là cái nhân vật dạng gì. Ngươi bị điên rồi hả? Lẽ nào ngươi cũng nghĩ bị hắn ăn hết không? Lữ sư huynh biến sắc, lại mở miệng lúc âm thanh ép tới cực thấp, trừ ra đã xác định địa tiên trưởng lão ngoài ra, nghe nói lại Lạc đại nhân đồng dạng mệnh tang tại trong miệng người này, từ đầu đến chân bị ăn sạch sẽ, thậm chí không có phun ra một khối xương cốt. Ăn hết. Mật sư muội yết hầu không tự giác phun trào, dựa theo sư huynh lời giải thích, người này chẳng phải là cùng những kia huyết nô đồng dạng. Đừng nói nữa, ở chỗ nào người trước mặt, huyết nô ngay cả cái giấm cũng không bằng. Lữ sư huynh lạnh lùng nhìn tới một chút, ta người này không thích nhất đồng bạn miệng quá đen, mật sư muội ngươi tất cần phải chú ý lời nói của mình. Nữ tử gật đầu, đưa tay hướng phía cách đó không xa một chỉ, người này làm sao bây giờ? Hắn nghe được chúng ta quá nhiều bí mật, cũng chỉ đành tiện hắn đi chết, chúng ta nắm chặt thời gian hoàn thành nơi này nhiệm vụ, còn phải đi dò xét cùng Thái Hư tương quan. Lữ sư huynh lại nói một nửa, đống dưng không nói. Hắn cho mày, nhìn khắp bốn phía, cẩn thận xâm nhập dò xét thăm dò, giống như phát hiện gì rồi chỗ không ổn, nhưng lại không cách nào xác định rốt cục là chỗ đó không ổn. Đột nhiên, gió đêm chậm chậm, đem lại một chút ý lạnh. Lữ sư huynh thân thể bỗng nhiên kéo căng, gắt gao tiếp cận mật sư muội bóng lưng. Nàng đang theo nhìn Dạ Lạc thành thủ đi đến, còn đang suy nghĩ nhìn cái kia dùng thế nào thú vị cách thức, tự tay chấm dứt rơi tính mạng của hắn. Nhưng vào lúc này, nàng không có dấu hiệu nào dừng bước lại. Trên mặt nét mặt hoài nghi mờ mịt, còn mang theo một chút khó mà ức chế kinh ngạc sợ hãi. Lữ sư huynh, ta cổ có chút đau nhức. Mật sư muội mở miệng nói chuyện, âm thanh không còn trước đó lạnh băng thanh thúy, không hiểu mang tới một tia khàn khàn thanh âm rung động. Nàng từng chút một quay đầu, hướng phía sau nhìn tới. Sư muội, ngươi. Lữ sư huynh đồng tử thít chặt, tự lẩm bẩm. Nhất đạo tỉ mỉ hồng tuyến xuất hiện tại cổ của nàng, sau đó nhanh chóng hướng phía hai bên khuyết tán triển khai. Sư huynh, ta đây là thế nào? Nàng há to miệng, mong muốn đưa tay đụng vào, đầu ngón tay đi vào trên cổ, lại là không hiểu ra sao sờ soạng cái không. Đầu của nàng không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lữ sư huynh, đều không thể thật sự phản ứng. Lớn như vậy một cái đầu lâu, rốt cục vì sao dưới mí mắt của hắn trực tiếp biến mất? Quả thực dường như là làm ảo thuật đồng dạng, đến mức như thế quỷ dị đột nhiên. Chương 477, Thái Hư 3, chương 477, Thái Hư 3, vô thanh vô tức ở giữa, lại là một sợi gió nhẹ lướt qua, đem lại vạn vật lại phát, cỏ cây tất cả xuân tươi đẹp khí tức, còn có nhất đạo ôn hòa lạnh nhạt nữ tử âm thanh, đều trong cùng một lúc chuyển đến. Từ đi chỗ kia địa phương về sau, Tôn sư tỷ không thấy không nghe thấy càng thượng tầng lầu, quả nhiên là thật đáng mừng sự việc. Nghe Dương sư muội cũng giống như vậy, tại Đông Phương giáp đất một trên cơ sở, lại tu hư vô tịch diệt lực lượng, ngược lại là ứng âm dương lưỡng cực gọi là đạo chân ý. Lữ sư minh tiếng lòng trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn, bản năng liền muốn ngự sử công pháp thoát khỏi nơi đây, nhưng hắn lại ngay cả động đều không thể động truy cập, vì có ba đạo khí tức đưa hắn vây quanh, căn bản không có lưu cho hắn bất luận cái gì chạy trốn không gian. Dựa theo vị này Bích Lạc Thiên tu sĩ lời giải thích, chúng ta lần trước thăm dò địa phương có thể chính là Thái Hư cửa bảo, có thể võ đế lão nhân ra ông ta tịch diệt hư vô chi lực, bắt đầu từ chỗ nào tiến hành thể nộ cảm giác. Nhất đạo áo trắng váy trắng thân ảnh từ không tới có, lặng yên xuất hiện tại phố dài trung ương. Giờ khắc này, cùng nhiệt cự linh gạo thét biến mất không thấy gì nữa. Tia đám tràn ngập tà dị hư ảo thanh liên, vậy biến mất tại ảm dạ thiên không. Ngay cả thành nội tiếng người huyên áo, chạy ở giữa ý giáp binh khí tiếng va chạm, cũng tại đồng thời trong lúc nhất thời biến mất không còn tâm tích. Chỉ còn lại có đạo này áo trắng váy trắng nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, chiếm cứ hắn dường như tất cả ý thức cùng cảm giác. Tôn Tẩy Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, Vân Hồng sư muội, ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể khống chế tinh thần của hắn? Còn cần đợi một lát, chẳng qua sư tỷ nếu là đưa hắn đánh cái gần chết lời nói, có thể càng thêm dễ dàng một ít. Bình một tiếng vang trầm, Lữ sư minh miệng phun máu tươi, mềm mềm ngã xuống đất có quắp không thôi, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Ngươi là? Khương Đàm đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt phảng phất tiên nhân ba cái nữ tử, trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù. Ta họ Tôn, tên hai chữ Tẩy Nguyệt, coi như là đại chu giáo môn Huyền Vũ đạo đệ tử. Nàng chậm rãi nói, thành thủ hiện tại có thể yên lòng, cùng ta giảng thuật một chút gần đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dương ra rậm rạp chỗ sâu, nhàn nhạt lưu quang lóe lên liền biến mất, chui vào đến một gốc đại thụ che trời trong. tinh chuẩn chui vào trong đó nào đó hốc cây. Từ đầu đến cuối, rừng cây cũng hoàn toàn yên tĩnh, giống như đạo lưu quang này chưa từng tới bao giờ. Càng là hơn không cách nào dẫn tới bất luận cái gì sinh linh chú ý, thời gian từng giờ trôi qua. Trong lúc vô tình, màn đêm dần dần biến mất, ban ngày đúng hạn đến. Một vòng vi quang đột phá tầng mây, đem hắc ám tất cả đều xua tan. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, phá vỡ trong rừng yên lặng. Một đầu giống như liêm đao chân đốt từ hốc cây nội bộ nhô ra, đúng lúc này là cái thứ hai. Vệ Thao đem thân thể chậm rãi rút ra, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở cành lá ở giữa. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn bị phân thần chiếm cứ thân thể, trên mặt nét mặt có vẻ hơi im lặng. Cho dù là luôn luôn đối dáng người hình dạng cũng không thèm để ý, Vệ Thao cũng không khỏi được thở thật dài một cái. Này mẹ nó rốt cục là cái gì đồ chơi? Cảm giác dường như là nhân hỏa côn trùng hỗn hợp thể, hoặc là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, hắn hiện tại hẳn là một cái bọ ngựa người, hoặc là có thể xưng là châu chấu người. Bất luận là phía sau lưng có thể cánh dương ra, hay là có thêm tới sắc bén chân đốt, đều đem côn trùng đặc thù biểu lộ không bỏ sót. Hoàn toàn chính là triệt triệt để lai giống chủng loại. Vệ Thao trầm mặc hồi lâu, lại làm một tiếng thở dài trong lòng, sau đó bắt đầu hấp thụ đã mảnh vỡ hóa ký ức. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên lại có chút ngạc nhiên. Chẳng qua là một đầu côn trùng mà thôi, lại còn có phong phú như vậy ký ức. Hắn lại còn treo lên chủ quản danh hiệu. Dưới tay cũng có một nhóm có thể cung cấp thuốc đẩy thuộc hạ. Thú vị, lần này lại thành rồi một đầu côn trùng, hơn nữa là có thân người chủng quái. Ngược lại để ta nghĩ đến Hỉ Mẫu cùng Thanh Đường, lại là không biết chúng nó cùng phương này thiên địa có cái gì liên hệ. Vệ Thao tiếp tục hấp thụ mảnh vỡ ký ức, rất nhanh biết rõ mình rốt cuộc là cái gì thân phận. Phân thần chiếm cứ bộ thân thể này, lại là cái trồng trọt côn trùng, hơn nữa là cái trang viên chủ vườn. Lãnh đạo một đám tên là Bạch Linh trùng thứ gì đó, trong rừng rậm một mảnh đất trống bồi dưỡng tên là Không Linh Hoa thực vật. Ngoài ra, mảnh vỡ ký ức hầu hết đã phá toái mơ hồ, rất khó từ đó thuận lợi thu hoạch đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Vệ Thao đứng ở tán cây yên lặng xuất thần, mãi đến khi tiếng ông ông vang lên, mới ngắt lời suy nghĩ của hắn. Một cái trường người gương mặt, thân thể còn xuống, nhưng lại có hai đôi cánh chim lão giả bay đến trên cây, cách mấy bước khoảng cách liền cùng kính hành lễ. Đại quản sự, nay thu Không Linh Hoa ngắt lấy đã kết thúc, tổng cộng 128 cân phân lượng, chẳng qua vì ngày mùa hè sấm chớp mưa báo thời tiết ảnh hưởng, lại thêm chi thượng tháng lọt vào độc giáp công kích, năm nay muốn so năm ngoái thấp xuống 3 thành sản lượng. Hắn nói đến chỗ này, giọng nói không khỏi trầm thấp xuống, còn có một việc cần bẩm báo quản sự biết được, dựa theo những năm qua cho tới nay lệ cũ, linh điệp nhất tộc thượng sứ gần đây liền đem giá lâm, chúng ta nhất định phải bắt đầu chuẩn bị, nên đón thượng sứ đến. Vệ Thao tại mảnh vỡ ký ức trong tìm kiếm tin tức tương quan, một bên trực tiếp mở miệng hỏi một câu, linh điệp nhất tộc sứ giả, đến chúng ta nơi này muốn làm gì? Bạch Linh trùng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua hiện ra kinh ngạc nét mặt, đại quản sự lẽ nào quên đi, thượng sứ đến chính là muốn thu lấy Không Linh Hoa cánh, cũng đúng thế thật chúng ta ở chỗ này công việc chủ yếu. A, ta đêm qua đụng đầu, quên đi rất nhiều chuyện. Vệ Thao thuận miệng lừa gạt qua được, đi thôi, mang ta đi xem xét những kia Không Linh Hoa, trên đường ngươi vừa vặn cùng ta nói một chút, cái gọi là linh điệp nhất tộc lại là cái gì? Bạch Linh trùng nghe lại là sửng sở, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình, càng không tin những thứ này đại bất kính ngữ liệu, lại là theo đại quản sự miệng nói ra. Nhưng hắn hay là đè xuống trong lòng kinh ngạc, thành thành thật thật nói xuống đi. Giữa khu rừng ghé qua một lát, Vệ Thao cuối cùng quen thuộc cỗ thân thể này, thoát khỏi siêu siêu bẹo bẹo tư thế, có thể hoàn mỹ khống chế chính mình phi hành quỹ đạo. Lại là trong chốc lát quá khứ, hắn đáp xuống một khối trong rừng đất trống. Sớm có một đám bạch linh trùng chờ đợi ở đâu. Càng xa một ít địa phương, thì là mảng lớn Không Linh Hoa phố. Còn có một số dáng người mảnh khảnh bạch linh trùng, chính giữa trong đó bay tới bay lui bận rộn. Lão bạch linh trùng rất nhanh mang tới một bao thu thập tốt Không Linh Hoa, đưa tới Vệ Thao trong tay. Đại quản sự, đây là vừa mới ngắt lấy tốt cánh hoa, mời ngài xem qua một chút. Lão bạch linh trùng lại nói một nửa, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn mặt lộ kinh sợ nét mặt, nhìn Vệ Thao trực tiếp đem toàn bộ bao vây nhét vào trong miệng, ngay mấy lần liền trực tiếp nuốt trong bụng. Là cái này Không Linh Hoa cánh. Vệ Thao nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một ngụm bạch khí, mùi vị không tệ, với lại dinh dưỡng phong phú, đúng là cái thứ tốt. Đại quản sự. Lão bạch linh trùng sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn, đây là kính hiến cho linh điệp quý nhân cống phẩm, ngài làm sao lại trực tiếp mở miệng bắt đầu ăn? Quay lại nếu là linh điệp thượng sứ trách tội xuống, chúng ta sợ là đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Vệ Thao khẽ nhíu mày, hơn 100 cân thu hoạch, ta thân làm nơi đây quản sự, ăn vài miếng lại có gì ghê gớm đâu, là cái này bình thường hỏa hao tổn ngươi có hiểu hay không? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, theo chờ đợi bạch linh trùng trong đội ngũ truyền ra. Chúng ta đều là linh điệp người hầu, tự nhiên không thể làm ra bực này ngỗ nghịch lừa gạt cử chỉ, đợi cho linh điệp thượng sứ đến thời điểm, ta nhất định sẽ đem việc này chi tiết báo cáo, coi trọng sứ đều sẽ làm sao tiến hành xử trí. Lão bạch linh trùng quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào một cái tuổi trẻ đồng loại trên người, nét mặt lập tức trở nên càng thêm hoảng loạn. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang dọn. Trẻ tuổi bạch linh trùng còn đang ở nói xong, sắc mặt đông dưng một mảnh trắng bệnh. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn trước ngực có thêm một đoạn lưỡi đao, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin nét mặt. Đại quản sự, ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta. Giang giác. Như lưỡi đao chân đốt rút ra, sau đó lại đâm vào trong. Vệ Thao ha to mồm, cắn một cái dưới. Côn trùng ăn côn trùng, cũng là phải có tâm ý. Các ngươi ai còn dám ăn nói linh tinh? Mặc kệ cái gọi là linh điệp thượng sứ đến hoặc không tới, đều muốn biến thành của ta trong bụng đồ ăn vặt. Chương 478, linh điệp, 1, chương 478, linh điệp, 1, trong rừng hương hoa chợt chợt, cây xanh rậm mát, cho người ta đem lại bình yên tĩnh mịch mỹ cảm, nhưng lại tràn đầy bất ngờ mà quỷ dị nguy hiểm. Tại cái này thế giới hoàn toàn xa lạ trong, Vệ Thao lần đầu tiên kiến thức đến cái gọi là cất giấu sát cơ chí mạng. Ăn hết mấy túi không linh hoa cùng với một đầu bạch linh trùng, hắn cảm giác tựa hồ có chút trống, liền chuẩn bị tại xung quanh đi một vòng, tuần sát một chút thuộc về địa bàn của mình. Không linh hoa phố bên ngoài cách đó không xa, hắn đang tầng trời thấp phi hành, xuyên thẳng qua tại rậm rạp trong rừng, lại là không có dấu hiệu nào bất ngờ xảy ra chuyện. Bị một đầu không gọi nổi đến tên, nhìn lên tới vậy ti không chút nào thu hút màu đen côn trùng phục kích, theo ẩn nấp rừng cây thoát ra cắn một cái. Hắn mặc dù lúc này vung ra liêm đao đem đối phương chém giết, nhưng miệng vết thương nhanh chóng hư thối, còn đang ở nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán lan tràn. Ngay cả tinh thần cũng xuất hiện một chút hoảng hốt, hơi kém nhường hắn gìn giữ không ở phi hành tư thế, một cái ngã lộn nhào rơi xuống. Cái này hắc giáp trùng rất lợi hại, trước tiêm ẩn nấp, lại bạo khởi tập kích. Một kích chúng đích lúc này trốn xa mà đi. Căn bản không có bất luận cái gì tham công ham chiến tâm ý, nếu như hay là trước đó con kia bọ ngựa lời nói không chừng rồi sẽ trực tiếp nuốt hận quy thiên. Nhưng vô cùng đáng tiếc, tại hắn vì phân thần giáng lâm, toàn diện tiến hành tiếp quản sau đó, mọi thứ đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn vừa mới giáng lâm, còn không có tìm được tiến hóa tăng lên phương hướng, nhưng ở chân linh phân thần khống chế dưới, bất luận là tốc độ phản ứng hay là thân thể năng lực khống chế, đều so trước đó mạnh không chỉ một lần. Cho nên tại lọt vào đánh lén về sau, có thể ngay đầu tiên tiến hành phản kích, đem sắp bỏ chạy hắc giáp trùng một liêm chém chết. Theo thời gian trôi qua, Vệ Thao trước mắt trận trận biến thành màu đen, tinh thần vậy ngày càng mơ hồ, đã không cách nào tự nhiên khống chế cánh chim vỗ. Hắn nhanh chóng tìm một nơi dừng lại, vung vẩy lưỡi đao chân đốt đem thịt tối đại bộ cắt chém loại trừ, mới chậm rãi ngồi xuống dựa vào thân cây chậm chậm khôi phục. Thứ này có độc, cho nên nói, ta hơi kém bị một đầu màu đen côn trùng say mất. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đổi cái càng thêm thoải mái hơn tư thế, bắt đầu tiếp tục thành trừ lưu lại thịt tối. Một lát sau, hắn mặt lộ thiếu kiên nhẫn nét mặt, dứt khoát lợi chảo vung lên, đem vết thương trực tiếp mở rộng gấp đôi, về cơ bản giải quyết vấn đề xuất hiện đầu nguồn. Chọn bẹn một khắc đồng hồ về sau, trận trận biến thành màu đen tầm mắt cuối cùng biến hồi nguyên dạng. Nhưng bị cắn ra vết thương, còn cần thời gian dài hơn mới có thể sinh trưởng khép lại, thỉnh thoảng một lát có thể khôi phục bình thường. Ong ong ong, cánh gỗ thanh từ xa mà đến gần chuyển đến. Lão Bạch Linh trùng mang theo hai cái hộ vệ, nhanh chóng đuổi tới phụ cận. Bọn hắn tại tới nửa đường, đầu tiên nhìn thấy màu đen côn trùng thi thể, nét mặt lập tức sinh ra đủ loại biến hóa, càng nhiều hơn mấy phần kinh sợ kính sợ thần sắc. Nhưng Bạch Linh trùng kinh sợ là, tại lần trước tập kích qua đi không lâu, độc giáp lại lần nữa ẩn nút đến không linh hoa phố phụ cận, với lại đối bọn hắn phát khởi công kích. Nhưng mà, trước kia mỗi lần đều cần quản sự đại nhân dẫn bọn hắn liên thủ, mới có thể miễn cưỡng ứng đối địch nhân, lại cứ thế mà chết đi. Nhìn qua vẫn là bị một đao chém chết, không có cho nó bất luận cái gì cơ hội phản kích. Tuyệt đối Tuyết Minh quản sự đại nhân gần đây thực lực tăng vọt, đã ở xa độc giáp trùng chi thượng, bởi vậy mới có thể một chiêu chế địch, từ đầu tới cuối không có dư thừa chiến đấu dấu vết. Quản sự đại nhân, ngài không có sao chứ? Lão Bạch Linh trùng quỳ mọ xuống, giọng nói càng thêm cung kính. Giống như vừa mới bị ăn sạch một cái đồng loại, căn bản cũng không có trong lòng hắn nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Hoặc nói, trên dưới Tôn Ti đã thật sâu ấn khắc tại ý thức của hắn, dường như là tư tưởng giấu chạm nổi bình thường, dù không được nửa phần ngỗ nghịch cùng chất vấn. Đem con kia hắc trùng tìm thấy, mang cho ta đi lên. Thứ không biết chết sống, cũng dám đánh lén cắn ta, vậy thì nhất định phải muốn bị ta ăn hết. Vệ Thao nói xong ngáp một cái, mặc dù bây giờ đã có chút ít trống, nhưng lại ăn một đầu côn trùng hắn không phải là vấn đề quá lớn. Quản sự đại nhân. Lão Bạch Linh trùng cẩn thận từng ly từng tí, thử thăm dò mở miệng nói. Chẳng qua hắn mới dậy rồi cái đầu, liền bị không lưu tình chút nào trực tiếp ngắt lời. Đại nhân cái rắm. Các ngươi đều là từ chỗ nào học phong kiến cặn bã? Vệ Thao ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua, tất cả mọi người là côn trùng biết không, mặc dù trường mấy phần người bộ dáng, nhưng cuối cùng cũng không phải người, làm sao tới đại nhân một từ. Lão Bạch Linh trùng không khỏi sửng sở, lúc này dập đầu như dã tỏi, không chút do dự đổi giọng nói, vâng vâng vâng, đều là tiểu trùng sai, còn xin quản sự con cọp trách phạt. Thân mẹ nó quản sự con cọp. Được rồi, đại nhân đều đại nhân đi, dù sao mặc kệ ta trở thành bộ dáng gì, đều có thuần túy nhất một khỏa nhân tâm. Vệ Thao khoát tay chặn lại, giọng nói càng thêm không nhịn được. Nắm chặt đem con kia hắc giáp trùng nhấc đến, mặc dù nó vừa mới cắn ta một ngụm, nhưng ta tâm địa thiện lương tính cách ôn nhu, luôn luôn thấy bất chấp mọi thứ sinh linh gặp nạn chịu khổ. Càng không đành lòng để nó như vậy phơi thây hoang dã, cho nên chỉ có thể vất vả chính mình một chút, để nó đi vào bụng của ta thật tốt an táng. Lão Bạch Linh trùng hít sâu một hơi, đem đầu ép tới thấp hơn, quản sự đại nhân, đây chính là độc giáp trùng, thể nội chứa hàng loạt độc tố, nếu như muốn đem nó ăn hết lời nói, còn cần trước giờ tiến hành ướp gia vị xử lý, như thế mới có thể trình độ lớn nhất ức chế độc tính. Hạ táng trước cần sửa sang lại dung nhan đúng không? Ta hiểu, ta rất hiểu. Vệ Thao gật đầu, chậm rãi trên tàng cây đứng thẳng người, việc này ngươi tìm mấy cái quen tay đến xử lý, còn nhớ đưa nó sửa sang lại được vừa gia nhập vị một ít, đây là chúng ta đối với người chết vốn có xem trọng. Hắn nói xong liền quay người vỗ cánh, hướng phía ban đầu dáng lâm hốc cây bay đi, chỉ lưu lại một đạo âm thanh giữa khu rừng lặng yên quanh quẩn. Ta tối hôm qua lên đi nhà xí lúc đụng phải đầu, đối rất nhiều chuyện đều có chút không nhớ rõ lắm, cần nhận thức lại một chút chính mình, trải bớt quy nạp loạn thành một bầy ký ức. Ngươi đi theo ta, lại cùng ta giảng một chút về không linh hoa phố, linh điệp nhất tộc sự việc, cùng với nên đón linh điệp thượng sứ chú ý hạng mục, đỡ phải đến lúc đó náo ra cái gì không nên có chê cười. Cuối cùng nhất tuyến quang mang lặng yên biến mất, cả tòa rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Không biết từ khi nào bắt đầu, gió đêm dần dần khởi thế, phất qua cành lá phát ra hào hào động tĩnh, ở giữa xen lẫn từng tiếng côn trùng kêu vang. Ngược lại tương dạ sắp tôn lên càng thêm âm trầm tĩnh mịch. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua hốc cây cửa hang, ngước đầu nhìn lên trăng non nô lên cao thương khung. Đây là một vầng trăng, cùng con mắt không có bất cứ quan hệ nào. Hắn quan sát kỹ, xâm nhập cảm giác, cuối cùng vẫn đạt được như thế kết luận. Cho nên nói, dựa theo hắn ở đây tinh hoàn thế giới trải nghiệm suy đoán, phương này thế giới hẳn không có giới chủ tồn tại. Lùi một bước giảng, cho dù là có, vậy cũng đúng ở vào càng sâu ngủ say trong, đây Minh Thư tinh quân còn muốn càng thêm khó mà tỉnh lại. Nhất đạo gió đêm phất qua, đem lại trận trận ý lạnh. Còn có mơ hồ dã thu gào thét, đúng lúc này truyền vào trong hai. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, đem chú ý quay lại thân thể chính mình. Đồng thời cũng tại nỗ lực tìm kiếm mảnh vỡ ký ức, muốn tìm được có thể dùng tới tu hành công pháp hệ thống. Hắn có thể mơ hồ phát giác được, giữa thiên địa có cùng loại với linh ý thứ gì đó, cho người ta đem lại lạnh băng sơ xác tiêu điều, lại có không hiểu đau thương cảm giác kỳ quái, có thể đem ra tu hành tăng lên tự thân. Đáng tiếc tiểu này linh ý cũng không rõ ràng, thậm chí có thể nói là vô cùng như có như không mơ hồ, cho dù vì độ cao của hắn tầng thứ, cảm giác lên cũng là lúc có lúc không, mong muốn xâm nhập thể nội càng là hơn khó càng thêm khó, hoàn toàn tìm không thấy chính xác phương hướng. Thời gian từng giờ trôi qua. Vệ Thao ngồi ngay ngắn trong động, nhắm mắt nhập định. Trên mặt nét mặt dần dần biến hóa, từ lúc mới bắt đầu chờ mong, càng về sau hy vọng, cho đến cuối cùng chuyển thành bất đắc dĩ thất vọng. Mảnh vỡ ký ức trong, lại không có chút nào cùng tu hành tương quan nội dung. Tất cả cùng chiến đấu có liên quan ký ức, đơn giản là nương tựa theo phía sau cánh chim, cùng với hai thanh giống như liêm đao chấn đốt, bay tới bay lui một trận chém lung tung giải quyết vấn đề. Nói cách khác, hắn mong muốn tại vốn có trên cơ sở nhanh chóng tăng lên ý nghĩ, đúng lúc này tuyên cáo tạm biến. Chí ít tại hiện tại, tạm thời không có hiện thành con đường có thể lựa chọn. Chương 478, Linh Điệp 2, chương 478, Linh Điệp 2, chẳng qua hắn theo lão Bạch Linh chủng chỗ nào biết được, linh điệp nhất tộc huyết mạch cao quý, thiên sinh liền có tu hành bí pháp truyền thừa, so với bọn hắn những thứ này đệ vị chủng tộc chính là trên trời dưới đất khác biệt. Có thể phải chờ tới linh điệp nhất tộc sứ giả đến, mới có thể từ trên người bọn họ nhìn thấy một chút mánh khỏe, lại nghĩ biện pháp phản hồi tự thân. Nhưng mà, vấn đề đều xuất hiện. Hắn mong muốn theo linh điệp sứ giả chỗ nào tìm kiếm phương pháp tu hành, nhưng linh điệp sứ giả đến, với hắn mà nói lại cũng không có nghĩa là làm một chuyện tốt, thậm chí sẽ đem lại nguy cơ to lớn. Hay là dựa theo lão Bạch Linh trùng lời giải thích, vì năm nay không linh hoa trên diện rộng giảm sản lượng, đợi cho linh điệp nhất tộc sứ giả giá lâm về sau, sợ là phải bị đáng sợ trách phạt, nghiêm trọng thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Bởi vậy theo thời gian lân cận, tất cả vườn hoa bầu không khí ngày càng ngột ngạt, dần dần tràn ngập lo nghĩ sợ hai khí tức. Cho nên nói, nếu như không thể tại linh điệp sứ giả đến trước đó tăng lên tự thân, vì hắn hiện tại chỉ có hai thanh liêm đao cấp độ thực lực, sợ là không cùng chi chính diện giao phong sức lực. Vệ Thao mở to mắt, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, bắt đầu nếm thử cái khác tăng thực lực lên phương thức. Một người tiếp một người công pháp đập vào mi mắt, nhưng lại cũng không phù hợp có thể tu hành tăng lên điều kiện, không thể không bị trực tiếp bỏ cuộc. Ngay cả quen thuộc nhất, vậy chìm đắm sâu nhất khí huyết võ đạo, cũng là khó mà tu hành nhập môn. Không chỉ vì phương này thiên địa tương đối kỳ lạ, giống như ngăn cách cô đơn độc lập, ngay cả các loại thánh linh huyền niệm chân ý đều không thể rõ ràng cảm giác. Cũng bởi vì hắn hiện tại cỗ thân thể này, rốt cuộc hắn hiện tại là một đầu bọ ngựa. Nói đúng ra, là nhân hòa bọ ngựa lai giống chủng loại. Về cơ bản liền cùng thân người có cực lớn khác nhau. Nguyên bản có thể trực tiếp cầm sử dụng võ đạo công pháp, áp dụng khó khăn chống chất, hoàn toàn không đạt được vốn có hiệu quả. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, Vệ Thao hoa mắt chóng mặt, cơ hỏa công tâm, trước mắt lần nữa bắt đầu trận trận biến thành màu đen. Hắn không thể không tạm thời dừng lại, run bang trong động một đầu linh đang. Lúc ban ngày, con kia tên là Linh Khuân lão Bạch Linh trùng đã từng nói, nếu có chuyện gì lời nói, hắn có thể thông qua cái này linh đang truyền thông tin triệu người tới trước. Linh âm càng là gấp rút, liền càng phát ra thuyết minh chuyện khẩn cấp. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, trong chốc lát tương dạ tĩnh mịch trời đánh vỡ. Địch tập, địch tập, địch tập. Bảo hộ quản sự đại nhân, bảo hộ bí khố cánh hoa. Một lát sau, cùng với từng tiếng cảnh báo truyền lại, lão Bạch Linh trùng sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Sau lưng còn đi theo một đội võ trang đầy đủ hộ vệ, đem hốc cây trong tay vây quanh cái châm cắm cung bảo, chật như nêm cối. Vệ Thao theo trong động ra đây, hơi kinh ngạc tại Bạch Linh trùng nhóm tập hợp tốc độ, cùng với hắn thấy thậm chí có chút phản ứng quá kích động. Hắn nhìn quỳ mọp xuống Bạch Linh trùng, tiết hầu không tự chủ được phun trào, độc giáp trùng ướp thật là không có có, hiện tại có thể ăn chưa? Hồi quản sự đại nhân lời nói, độc giáp trùng còn cần một chút thời gian mới có thể đem tất cả độc tố chuyển hóa làm có thể hấp thu chất dinh dưỡng. Vệ Thao hít sâu một hơi, nuốt xuống một hớp nước miếng, chỉ hướng thu hống truyền đến phương hướng, chỗ nào, là cái gì đang gọi? Hồi quản sự đại nhân, chỗ kia phương hướng sinh hoạt một đám sử hiệu, đều là chút ít không có trí tuệ, cũng không có thực lực cấp thấp sinh linh. Bắt vài đầu đến, để cho ta nếm thử mặt nhạn. Là. Linh Quân mặc dù sinh lòng hoài nghi, cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, lúc này mang theo một đội hộ vệ quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Vệ Thao cơ hai con lưới đao chấn đốt, không ngừng lấy máu cắt thịt, sau đó đưa vào trong miệng ăn như gió cuốn. Xoạt xoạt xoạt. Hắn xuất đao như gió, vì không dày vào có ở giữa, động tác nước chảy mây trôi, giống như đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng. Thậm chí mang ra từng đạo tàn ảnh, còn có chủng kỳ dị vận luật ẩn hàm trong đó. Trong lúc vô tình, Vệ Thao động tác dần dần chậm lại, mãi đến khi cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. Chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, lại rất có nhai đầu, bắt đầu ăn cảm giác rất tốt. Mặc dù so với không linh hoa cùng Bạch Linh trùng, những thứ này sừng hiệu nhìn cái đầu lớn hơn, thịt lượng càng nhiều, nhưng có thể cung cấp dinh dưỡng lại là chưa đủ sung túc, cần ăn càng đa tải hơn năng lực thỏa mãn ta hiện tại ăn yêu cầu. Chẳng qua này hai con chân đốt cũng không tệ, đang ăn uống giật đồ ăn phương diện đơn giản chính là một chảo nơi tay, tiên tiên chiếm ưu. Tiến một bước nghĩ, ta hoàn toàn có thể theo này hai thanh liêm đao là điểm cắt vào, thâm nhập hơn nữa nghiên cứu cô thân thể này nên như thế nào thôi phát khí huyết vận chuyển, từ không tới có thôi diễn ra một môn võ đạo công pháp. Chỉ cần có thể đạt tới hồng tuyến quyền độ cao, cũng coi là có một tấm ẩn tàng át chủ bài. Có rõ ràng mục tiêu, lại có một bang nghe lời thuộc hạ thúc đẩy, có thể để cho ta hết sức chuyên chú đắm chìm tu hành. Cũng không biết linh điệp sứ giả khi nào đến, có thể hay không lưu lại cho ta tăng thực lực lên thời gian. Giang giác. Hán thiên mã hành không nghĩ, không có dấu hiệu nào lại là một đạo hàn quang hiện lên, đem một khối huyết đục theo cốt lên điểm rời. Liêm gia vô ý, lại giống như cùng thiên địa ở giữa như ẩn như hiện linh ý phù hợp, mang đến vô cùng kỳ diệu linh động cảm giác. Vệ thao đem thịt hiệu đưa vào trong miệng ai, sau đó lại là một cái liêm đao vung ra. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại là không có dấu hiệu nào lần nữa ngừng lại, mặc cho một khối mập mạp thịt hiệu rơi xuống, chỉ là kinh ngạc đứng không nhúc nhích. Một chảo nơi tay, thiên thiên chiếm ưu, thiên thiên chiếm ưu. Vệ thao nhìn chăm chú giống như tử thần liêm đao loại chân đốt, cả người giống như biến thành một tôn pho tượng, hồi lâu cũng không có động truy cập. Linh quân mang theo hai người ở bên thị. Bọn hắn đột nhiên cảm nhận được không hiểu ý lạnh, bao phủ chung quanh tất cả không gian. Tiểu này rét lạnh cảm giác, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn, trước mắt cũng không có dấu hiệu nào xuất hiện sẽ không có hắc ám. Còn có tràn ngập vạn vật sơ sát tiêu điều, yên lặng như tờ ý cảnh âm thanh, phản phất đang bọn hắn ý thức chỗ sâu trực tiếp đẩy ra. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Thiên phát sắc cơ, di tinh đạo túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phục, thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ. Linh quân thân thể kéo căng, còn đang ở không dừng lại run rẩy. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình như đạt hầm băng, từ đầu đến chân một mảnh hàn ý, giống như ngay cả tinh thần ý thức đều muốn bị đông kết. Loại cảm giác đáng sợ này, chẳng lẽ nói quản sự đại nhân tự ngộ ra phương pháp tu hành, chỉ có cùng loại với linh điệp và cao đẳng tộc đàn mới biết có tu hành truyền thừa? Không, không thể nào tự ngộ, cấp thấp huyết mạch căn bản là không có cái năng lực kia. Như vậy lớn nhất có thể, chính là quản sự đại nhân kỳ thực có tôn quý huyết mạch, lại là chẳng biết tại sao lưu lạc đến nơi này, cho tới hôm nay mới thức tỉnh truyền thừa bí pháp. Lão Bạch Linh trùng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không tự giác đem thân thể nằm được thấp hơn, sợ làm ra bất luận cái gì tiếng động, quay đến trước người quản sự đại nhân cảm ngộ tu hành. Tàng kiếm cắt tu kiếm, trọng ý mà không nặng thức. Ta trước kia một mực không có tu tập tam tài sát kiếm, trừ ra làm lúc chuyên chú vào kim cương bí pháp cùng giáo môn công pháp ngoại, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là khó mà thể ngộ cảm giác được cái gọi là kiếm ý. Ai mà biết được đi vào nơi này, tại sát sinh ăn thịt trong quá trình, lại liền để ta có luyện kiếm luyện được kiếm ý không hiểu cảm giác. Vậy, vệ thao trong lòng động niệm, thanh trạng thái lặng yên hiển hóa trước mắt. Công pháp giao diện bên trong đã có biến hóa mới. Tên: Tam tài sát liêm. Tiến độ: 10. Trạng thái: mới học mới luyện. Miêu tả: vì tam tài sát kiếm làm căn cơ, cảm ngộ nơi đây linh ý mà thành. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên tam tài sát liêm tu hành tiến độ. Theo tam tài sát kiếm biến thành tam tài sát liêm, nghe vào dường như là tam tài ngốc trứng, lập tức cảm giác thấp xuống rất nhiều cấp bậc. Vệ thao có chút xuất thần nhìn thanh trạng thái, một lát sau cuối cùng thu lại suy nghĩ, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Có dễ nghe hay không là thứ yếu, chỉ cần có thể tăng thực lực lên dùng tốt mới là chuyện trọng yếu nhất. Bởi vậy quản nó là dạng gì danh xưng, hay là trước đem hắn thúc đẩy đến đầy đủ tiến độ lại nói cái khác. Bạch thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, một mai kim tệ biến mất không còn tăm tích, khí tức thần bí ầm vang rót vào thân thể, từ trong ra ngoài biến hóa, liền tại vô thanh vô tức ở giữa mở ra. Thời gian từng giờ trôi qua, vệ thao xâm nhập thể nộ cảm giác, tâm niệm động chỗ, sát ý lặng yên mà lên. Chương 478, linh điệp 3, chương 478, linh điệp 3, giống như ngay cả xung quanh nhiệt độ cũng tùy theo bỗng nhiên giảm xuống. Đợi cho biến hóa dừng lại, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào dường như trở nên có chút khác nhau chân đốt phía trên, không chút do dự mở ra lần thứ hai tăng lên. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, đem tam tài sát liêm tu hành tiến độ không ngừng đẩy về phía trước tiến. Cho đến hắc ám tối lui, sắc trời sắp sáng. Vài đầu sừng hiệu bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Ngay cả không linh hoa vậy tiêu hao mấy bao. Mới tính miễn cưỡng đền bù công pháp tăng lên tiêu hao. Vệ thao nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt hiệu, ánh mắt nhìn về phía thanh trạng thái công pháp giao diện. Tên: tam tài sát liêm. Tiến độ: 100%. Trạng thái: đăng phong tạo cực. Miêu tả: vì tam tài sát kiếm làm căn cơ, cảm ngộ thiên địa linh ý mà thành. Đạt tới đăng phong tạo cực 100% tiến độ, ta chính là song liêm nơi tay, tiên thiên chiếm ưu kiếm đạo tông sư, coi như là có trình độ nhất định năng lực tự vệ. Tàng kiếm các kiếm khách lấy kiếm nhập đạo, ta hiện tại coi như là vì liêm nhập đạo, tất cả mọi người là mở ngực phá bụng lợi khí, cũng chưa chắc ai đều càng thêm cao quý một ít. Đáng tiếc mong muốn tiếp tục phá hạn tăng lên, vốn có tam tài sát kiếm công pháp đã không nhiều áp dụng, có thể cần càng xâm nhập thêm thể ngộ cảm giác tiểu này đau thương sơ sát tiêu điều ý cảnh, mới có thể phá vỡ bình chướng, đi ra một cái hoàn toàn mới con đường. Vệ thao cơ rõ ràng lớn không chỉ một lần, toàn thân tản ra rét lạnh quang mang cự liêm, dễ như trở bàn tay đem ăn thừa bạch cốt nhất đao lưỡng đoạn, phảng phất là tại cắt đầu hũ bình thường, thoải mái tùy ý không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiếp xuống mấy ngày thời gian, mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết. Hắn không ngủ không nghỉ, cái gì đều không đi quản, chỉ là giữa khu rừng khổ luyện song liêm. Giống như lại trở về Thương Viễn thành bên trong, tại Hồng Tiến võ quán từng lần một đánh quyền. Ngay cả ăn cơm cũng mất đúng giờ, thường xuyên là khát đều rót điểm suối nước, đói bụng liền giết một đầu sừng hiệu, phối hợp không linh hoa cánh nhét đầy cái bao tử. Quản sự đại nhân, quản sự đại nhân. Linh Quân đi tới gần, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Chuyện gì? Vệ thao ngồi ngay ngắn cạnh suối đá xanh, hứng hở hỏi một câu. Lão Bạch Linh trùng quỳ mọc xuống, cung cung kính kính nói nói, hồi quản sự đại nhân, độc giáp trùng di hải đã chỉnh lý tốt, ngài tùy thời có thể vì nó tổ chức tang lễ. Nó lại tính là cái thứ gì, cũng xứng để cho ta đi cho nó tổ chức tang lễ. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút, xung quanh môi trường trong nháy mắt trở nên lạnh băng sơ xác tiêu điều. Sợ tới mức linh khuôn giật nảy mình dùng mình một cái, dường như chống đỡ không nổi muốn tê liệt ngã xuống mặt đất. A, ta nhớ ra rồi. Cũng may một lát sau, Vệ Thao đột nhiên phản ứng, nơi đây cây xanh thấp thoáng, thanh khê đỉnh dòng, là không tệ an nghỉ nơi, ngươi bây giờ đi về lấy hai bao không linh hoa, cùng độc giáp trùng cùng đưa đến nơi này, để cho ta thật tốt tiễn nó cuối cùng đoạn đường. Hắn từ từ nói, tiết hầu không tự giác mà phun trào. Nghĩ tới tên kia tráng kiện thân thể, căng đầy chất thịt, liền không khỏi muốn ăn nổi lên. Quản sự đại nhân, lão nô có chuyện, không biết có nên nói hay không. Linh quân nhận mệnh lệnh, nhưng cũng không hướng thường ngày lúc này rời khỏi, mà là vẫn như cũ quỳ gối bên dòng suối, cẩn thận cân nhắc mở miệng nói. Chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là. Vệ Thao ma sát hai con cự liềm, nổ tung đại đồng lóa mắt hỏa tinh. Linh quân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, lại mở miệng lúc, tựa hồ là nổi lên cực lớn dũng khí, hồi lời nói của đại nhân, lão nô đêm qua kiểm kê bí khố, phát hiện không linh hoa cánh chỉ còn lại có không đến 80 cân phân lượng, so năm ngoái ít. Vệ Thao không để ý nói, so năm ngoái thiếu rất bình thường, trồng trọt nhìn trời ăn cơm, nơi đó có mỗi năm mưa thuận gió hòa đạo lý. Năm nay có sấm chớp mưa báo thời tiết, còn có độc giáp trùng đánh lén, trừ bỏ những thứ này tổn thất, năng lực có 80 cân thu hoạch đã không tệ. Nghĩ đến linh điệp thượng sứ cũng sẽ thông cảm chúng ta khó xử, sẽ không xuất hiện ngươi một mực lo lắng sự việc. Nói đến chỗ này, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ta để ngươi chuẩn bị tinh mỹ hộp quà tặng sáo trang, ngươi rốt cục làm xong chưa? Linh quân liên tục gật đầu, tốt, chuẩn bị xong, lão nô vừa vặn mang ở trên người, hiện tại là có thể cho ngài xem qua. Vệ Thao tiếp nhận hai con xưa cũ trang nhã, lại ẩn hiện xa hoa gỗ thật hộp vuông, mở ra nhìn một chút bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới không linh hoa cánh, cùng với từ trong rừng thu thập được các loại chân quý đặc sản, trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn nụ cười. Sau ba ngày, nắng sớm hơi lộ ra, theo ánh nắng cùng nhau xuất hiện, còn có nhỏ xíu ong ong nhẹ vang lên, từ xa mà đến gần lặng yên chuyển đến. Tất cả bạch linh trùng toàn bộ dừng lại công tác, nhanh chóng tại không linh hoa phố trước đất bằng tập hợp, ủy mọp xuống yên tĩnh chờ. Tiếng ong ong dần dần bị lớn, vậy càng ngày càng gần. Vệ Thao theo bên dòng suối trở về, đứng ở một đám bạch linh trùng phía trước, ngẩng đầu hướng phía thiên thượng nhìn lại. Hắn ngưng tụ thị lực, quan sát kỹ, một lát sau ngầm thở dài, này mẹ nó ở đâu là hai cái linh điệp sứ giả, rõ ràng là một đầu đủ đổ đẩy viên phi hành biên đội. Linh điệp tốc độ phi hành cực nhanh, sau đó không lâu liền đi đến rừng rậm vùng trời. Bọn hắn đúng lúc này lơ lửng hư không, sau đó linh xảo vòng qua nặng nề trở ngại, vô thanh vô tức đáp xuống trong vườn hoa. Dẫn đầu linh điệp hướng phía Vệ Thao đi tới, còn lại linh điệp thì người khoác áo giáp, cầm trong tay lưới dao, nhanh chóng chiếm cứ vị trí có lợi, đem tất cả bạch linh trùng mơ hồ bao vây lại. Vệ Thao thì thầm đánh giá đến gần linh điệp, trong ánh mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Nó, hoặc là phải nói là nàng, nàng cũng không phải hắn trong tưởng tượng hồ điệp bộ dáng, ngược lại càng giống là tinh xảo mảnh khảnh cô nương xinh đẹp, chỉ là ở sau lưng trường một đôi bán trong suốt cánh. So với tại bốn phía hộ vệ cái khác linh điệp, nàng dường như hoàn toàn thoát ly chủng loại sinh linh phạm chủ. Trừ ra đỉnh đầu xíu xíu xúc giác, cùng với sau lưng trong suốt hai cánh ngoại, nhìn qua đã cùng nhân loại thiếu nữ không có gì khác nhau. Linh điệp chậm rãi đi tới, trên người chỉ mặc một tầng váy sa, đem xíu xíu thon dài hình thể hiện lộ không thể nghi ngờ. Nàng tại mấy bước ngoại dừng lại, nâng lên trắng non non mịn, cùng nhân loại không khác nhiều cánh tay, nhẹ nhàng chỉ hướng đứng Vệ Thao. Hai người qua lại đối mặt, ánh mắt hư không đụng chạm, lại riêng phần mình thu lại tách ra. Linh điệp trầm mặc một lát, ôn nhu nhân loại trên gương mặt lộ ra nghi ngờ nét mặt. Ta nhớ được xung quanh vườn hoa đều là đao đường đang phụ trách quản lý, như thế nào cảm giác dung mạo ngươi có chút không cùng một dạng, so với bình thường đao đường lớn hơn một ít. Được rồi, ngươi nắm chắc đem ngắt lấy tốt không linh hoa nộp lên, ta còn có rất nhiều chuyện, không còn thời gian ở chỗ này trì hoãn. Nàng nói tới nói lui giống như dây đàn kích thích, có một phen đặc biệt thanh thúy động lòng người hương vị. Vệ Thao nhìn nàng còn như tinh linh xíu xíu thân thể, cảm giác vờn quanh ở tại quanh thân nhàn nhạt linh ý, quay đầu ra hiệu linh khuôn mở ra bí khố, đem tất cả đóng gói tốt không linh hoa bày ra chỉnh tề. Linh điệp tiến lên mấy bước, đang muốn bắt đầu kiểm kê, trước mắt lại không có dấu hiệu nào xuất hiện một đoàn âm ảnh. Xung quanh hộ vệ lập tức khẩn trương lên, nhanh chóng rút ra binh khí vây lại. Nàng lại là một bộ không thèm để ý chút nào nét mặt, chỉ là lặng lặng nhìn đột nhiên đến gần Vệ Thao, trên mặt thậm chí lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thú vị, ngươi thân là đao đường nhất tộc, lại năng lực có tốc độ nhanh như vậy, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Hả? Ngươi cầm trong tay là vật gì? Nhìn qua rất tinh xảo dáng vẻ. Vệ Thao hít sâu một hơi, thấp giọng, thượng sứ đại nhân, đây là đang hạ chuyên môn là ngài chuẩn bị một điểm tâm ý, hy vọng ngài có thể thích. Hắn lặng yên không một tiếng động đưa ra hộp quà, nàng nhưng không có đưa tay đón. Trắng non trên mặt đều là mờ mịt hoài nghi nét mặt, giống như căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng không hiểu này rốt cuộc là ý gì. Vệ Thao trầm mặc chờ đợi một lát, vậy phát hiện sự tình phát triển tựa hồ có chút kỳ lạ, hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như thế. Nguyên lẽ ra không nên là hắn không có khói lửa địa đưa ra hối lộ, đối phương ngầm hiểu ý thì thầm cất kỹ, sau đó mọi người đều có cộng đồng bí mật nhỏ, mắt nhắm mắt mở đem chuyện kế tiếp làm rồi sao? Nhưng bây giờ lại là cái gì cái tình huống? Nàng rốt cuộc là muốn hay là không muốn? Dù thế nào nên trước về cái thoại á lại là một hồi khó tả trầm mặc. Linh điệp cuối cùng mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Vệ Thao mặt lộ đủ cười, âm thanh ép tới thấp hơn, thượng sứ lui tới vất vả, một điểm nho nhỏ món quà không thành kính ý, còn xin thượng sứ đại nhân vui vẻ nhận. Món quà, chuyên môn cho chính ta món quà. Nàng trừng to mắt, giống như không thể tin vào thai của mình, nơi này tất cả mọi thứ đều là chủ mẫu quản lý dưới, linh điệp tộc nhân cộng đồng tài sản, ngươi bây giờ muốn đơn độc cho ta tặng lễ, đến tuột cùng muốn làm gì? Chương 479, thuế biến, 1, chương 479, thuế biến, 1, không linh hoa phố bên trong, bầu không khí yên tĩnh trầm trọng. Ngay cả chầm chậm quét gió sớm, giống như cũng tại lúc này biến mất không còn tăm tích. Vệ thao dưới tay cất giấu hai con đẹp đẽ hộp quà tặng, trong lúc nhất thời tiễn cũng không phải, thu cũng không phải, cảm giác có chút lúng túng im lặng. Cho tới bây giờ hắn mới đột nhiên phản ứng, dường như cũng không thể dùng tư tưởng của người ta đi đối đãi chủng. Tình cảm nàng căn bản cũng không có cái này khái niệm. Cái này cùng đạo đức phẩm chất không quan hệ, chỉ cùng đám người cùng bầy trùng khác nhau liên quan đến. Mọi thứ đều ở chủ mẫu không chế giới, tất cả bầy trùng là vì chính thể, cực lớn áp xúc cá thể tư tưởng tồn tại chỗ trống. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong lòng trong chốc lát hiện lên các loại suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một cái linh điệp hộ vệ âm thanh xa xa chuyển đến, "Linh khí tiểu thư, nơi đây vườn hoa sản lượng chỉ có 75 cân, xa xa thấp hơn dự tính số lượng. Lại chỉ có hơn 70 cân sao?" Nàng khẽ nhíu mày, đối với không linh hoa trên diện rộng giảm sản lượng, ta cần ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Chẳng qua trước đó, ta đối với ngươi vừa mới hành động càng có hứng thú, muốn biết ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm những gì, trong này lại có thế nào ý nghĩa cùng mục đích. Thái phiền toái, thật sự là thái phiền toái. Dứt khoát trực tiếp trở mặt khai cán, có thể cũng có thể nếm thử linh điệp mặt nhạt. Vệ thao nhìn thẳng con mắt của nàng, cảm giác được vờn quanh hắn quanh thân linh ý, cuối cùng vẫn là đem trong lòng vừa mới dâng lên sát ý áp chế xuống. Trước mắt giống cái linh điệp, tuyệt đối có làm sao sử dụng linh ý tiến hành tu hành truyền thừa. Dường như là lão Bạch Linh chúng nói, là cái này linh điệp nhất tộc cao cao tại thượng, có thể chiếm cứ rộng lớn lãnh địa nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng hắn trái xem phải xem, quan sát hồi lâu, lại là một mực không có biết rõ ràng, nàng rốt cục là như thế nào nhường linh ý tụ mà không tiêu tan, quay trùng quanh tại bên cạnh mình. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên nói, hắn còn muốn tiếp tục quan sát một quãng thời gian. Chí ít tại tình thế thật sự mất đi khống chế trước, cũng không muốn bạo khởi ra tay trực tiếp chặt chém. Vệ thao nghĩ đến đây, lúc này một tiếng thở dài trong lòng, chuyện này, kỳ thực nói rất dài dòng. Hắn mặt ngoài dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng trong lòng đã bắt đầu cấp tốc tự hỏi, rốt cục nên nói cái gì, mới có thể cùng thật sự được ý nghĩ của nàng. Không sao, đối với có thể khiến cho ta cảm thấy vật mới mẻ, ta luôn luôn không tiếp tốn hao thời gian đi kỹ càng hiểu rõ. Linh khỉ chớp động con mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần ngươi có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, về không linh hoa giảm sản lượng trách phạt, ta có thể làm chủ cho ngươi giảm miễn một nửa. Vệ thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, cân nhắc tiếp tục nói, tại chính thức bắt đầu giải thích trước đó, tại hạ cả gan hỏi một câu, thượng sứ trong lòng lý tưởng lớn nhất lại là cái gì? Hắn mặt ngoài đang nói lý tưởng, nhưng thật ra là đang nói dục vọng. Sinh linh bất kể có trí vô trí, cũng có đủ loại dục vọng. Tiểu giống với khát muốn uống nước, đói bụng muốn ăn cơm. Mùa xuân đến muốn giao phối sinh sôi, dường như có thể xưng là một loại hiện tượng tự nhiên. Cho nên nói, nàng đã có tư tưởng, khẳng định như vậy sẽ có càng thêm phức tạp dục vọng. Theo phương diện này vào tay lời nói, có lẽ là có thể càng xâm nhập thêm hiểu được nội tâm của nàng, từ đó tìm căn dò xét đúng bệnh hút thuốc. Cho dù nàng không hề sơ hở có thể nói, vậy cũng có thể vì hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, lúc trở mặt liền sẽ có càng nhiều phần thắng. Lời vừa nói ra, Linh Khỉ lập tức sửng sốt. Vấn đề này, cái góc độ này, quả thật có chút ngoài dự liệu của nàng. Lý tưởng của ta là cái gì? Nàng lông mày dần dần nhíu lên, ánh mắt vậy có vẻ hơi mờ mịt, tự mình lẩm bẩm nói, có lẽ là trước kia, lý tưởng của ta chính là biến thành chủ mẫu, dẫn đầu chủng tộc đi đến càng thêm huy hoàng con đường. Nhưng mà, hạ nhiệm chủ mẫu không sai biệt lắm đã rõ ràng là đại tỷ tiếp nhận, ta liền lại không còn ý nghĩ này, chỉ hy vọng có thể khiến cho thực lực của mình càng biến đổi mạnh, làm tốt tộc đàn phát triển cống hiến ra càng nhiều lực lượng. Linh Kỳ thượng sứ làm sao biết, chính mình nhất định sẽ không trở thành hạ nhiệm chủ mẫu. Vệ thao cơ to lớn liêm đao, nghiêm túc nói, nếu là thượng sứ rõ ràng biểu hiện ra thực lực mạnh hơn, cùng với tốt hơn năng lực lãnh đạo, biến thành chủ mẫu cũng không phải là chuyện không thể nào. Dường như là ta đồng dạng, không phải cũng là nương tựa theo chính mình không ngừng nỗ lực, cuối cùng ngồi lên không linh hoa viên viên trưởng vị trí. Vườn hoa viên trưởng. Linh Khỉ khỏe mắt khỏe miệng có hơi co quắp, giống như ngươi viên trưởng, quan thủ hạ ta đều có mười mấy cái, ngươi lại có tài đức gì, dám lấy chính mình cùng bản tộc chủ mẫu đánh đồng. Ta chỉ là ví dụ, hoàn toàn không có không biết lượng sức ý nghĩ. Vệ thao hít sâu một hơi, âm thanh đột nhiên đè thấp từ thấp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Linh Khỉ thượng sứ là độc nhất vô nhị linh điệp, tự nhiên đều không giống đại chúng, căn bản không nên tự coi nhẹ mình, cho là mình muốn so các huynh đệ khác tỉ bội càng kém. Cái gọi là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, chúng lớn đến bao nhiêu gan, địa lớn đến bao nhiêu sinh, thượng sứ có cái lý tưởng này nên đi nỗ lực thực hiện, nếu thật là chờ đến thành công ngày đó, lại nên tốt đẹp dường nào cảnh tượng. Có một không hai, không giống đại chúng. Linh Khỉ rũ mắt con người, tại thời khắc này lâm vào trong trầm tư, thậm chí không có đi nghe hắn phía sau lại nói cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, trong vườn hoa hoàn toàn yên tĩnh. Lão Bạch Linh trùng quỷ sát bất động, trong lòng tràn ngập kinh ngạc mở mị tình. Tại trước hôm nay, hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu trùng trừng phạt, trong đó thậm chí bao gồm đủ loại hoa thức tiểu chết. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, sự việc còn có thể phát triển trở thành loại tình huống này. Quản sự đại nhân không hổ có tôn quý huyết mạch truyền thừa, không những không sợ linh điệp thượng sứ uy nghiêm, thậm chí còn năng lực ở trước mặt nàng nói chuyện say sưa. Mặc dù không biết hai người nói cái gì, nhưng tất nhiên có thể dẫn tới linh điệp thượng sứ suy nghĩ sâu xa, quản sự đại nhân lời nói tuyệt đối là cao thâm khó dò, coi như để hắn nghe, sợ là cũng sẽ đầu góc mù mịt, vừa xa khỏi có thể hiểu được phạm vi. Không biết bao lâu sau, Linh Khỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi nói những thứ này, cũng là từ đâu có được ý nghĩ? Vệ Thao trầm mặc một lát, trong mắt nhất đạo ba quang hiện lên, hồi thượng sứ lời nói, ngài nhất định phải đã hiểu, ta từ nơi nào có được ý nghĩ cũng không trọng yếu, thậm chí cái khác linh điệp ý nghĩ vậy không quan trọng, chỉ có chính ngài ý nghĩ mới là duy nhất trọng yếu thứ gì đó. Chính ta ý nghĩ. Nàng hít một hơi thật sâu, lông mày lần nữa thật sâu nhăn lại, chính ta ý nghĩ, điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, đương nhiên rất trọng yếu. Hơn nữa là vô cùng quan trọng. Vệ Thao cơ liêm đao, ở trên hư không không ngừng xẹt qua, thượng sứ đại nhân, tại trong trời đất này, cái khác mọi thứ đều không quan trọng, chỉ có chính ngươi mới là tối không giống đại chúng cái đó, cũng chỉ có tư tưởng của chính ngươi mới trọng yếu nhất. Bởi vì cái gọi là ngươi nghĩ cho nên ngươi đang, khi ngươi phủ kín cảm giác, không còn tự hỏi lúc, tất cả thiên địa cũng có thể coi như không tồn tại. Nàng giơ tay lên, không dừng lại nén nhào nặn mi tâm, vô thức làm lấy phản bác, nhưng mà, ta cho dù phủ kín cảm giác, không nghĩ, trong thiên địa tất cả nên vẫn tồn tại như cũ mới là. Vệ Thao gật đầu, không thèm để ý chút nào nói, chúng nó có thể tồn tại, nhưng khi đây hết thảy cùng thượng sứ thân mình không có quan hệ lúc, chúng nó có tồn tại hay không đối với ngươi mà nói lại có ý nghĩa gì? Đối chính ngươi mà nói, đã căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Liêm đao cấp tốc búng ấy, dường như sát qua linh khí chót mũi, nhường xa xa quỷ sát bạch linh trùng dường như đều muốn hụt chết. Đột nhiên kho len ken một hồi động tĩnh, phân bố các nơi linh điệp hộ vệ sắc mặt căng thẳng, muốn lần nữa xuống lại đi lên. Cũng trở về, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không nên tới gần một bước. Linh khí ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, một câu liền đem tất cả linh điệp hộ vệ bước lui, mặc cho ai cũng không dám ngông cuồng lại cử động một chút. Tiếp đó, nàng xóa đi trên chóp mũi rỉ ra một giọt máu, bình tĩnh nhìn về phía vừa mới lùi về Liêm Đao Vệ Thao, ánh mắt nét mặt còn có một chút giật mình trọng cùng mờ mịt. Ngươi nói hình như có chút đạo lý, lại hình như đều là ăn nói linh tinh, để cho ta nghe không hiểu cảm giác suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời đều không thể quay lại. Linh khí thở dài, đột nhiên lại hỏi một câu, cho nên nói, ta ban đầu rốt cục là nghĩ hỏi ngươi cái gì ấy nhỉ? Bạch. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hai con hộp quà tặng xuất hiện ở trước mặt nàng. Chúng nó tới không hề khói lửa, trực tiếp liền nhét vào trong tay nàng. Là cái này ta là thượng sứ chuẩn bị món quà, độc thuộc về chính ngươi, có thể để cho thượng sứ tăng thực lực lên một điểm tâm ý. Vệ Thao nói xong, đột nhiên quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, năm nay vì sấm chớp mưa bão đột nhiên tới, lại thêm độc giáp trùng tập kích quấy rối công kích, tạo thành không linh hoa so năm ngoái giảm sản lượng, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Chương 479, thuế biến 2, chương 479, thuế biến 2, nói đến chỗ này, hắn bỗng dưng hạ giọng, thượng sứ nếu như nhận hạ, kỳ thực thuộc hạ cảm thấy sản lượng còn có thể thêm chút điều chỉnh, đi vào thích hợp hơn một cái số định mức. Cái này lại là cái gì ý nghĩa? Linh Khỉ thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cẩn thận đem hai chỉ hộp cất vào cái túi. Nàng mắt không quay dây lát chầm chầm vào Vệ Thao, hái bao nhiêu, chính là bao nhiêu, thích hợp hơn số định mức lại là có ý gì? Ý của ta là, hỏa hao tổn mất có thể hơi lại nhiều một ít, coi như là đưa cho thượng sứ quả của mình. Vệ Thao thở dài, ta không nói, ta thuộc hạ những kia bạch linh trùng càng sẽ không nói, chỉ cần thượng sứ mang tới hộ vệ có thể giữ bí mật, những kia không linh hoa cánh chính là thượng sứ đồ vật của mình, hoàn toàn có thể lưu lại tăng lên thực lực bản thân, đổi lấy càng nhiều thực hiện lý tưởng mình sức lực. Ta đồ vật của mình. Linh Khỉ lần nữa lâm vào mê mang, như vậy ngươi nói, bao nhiêu số định mức mới tính phù hợp? Thái phiền bái. Nếu không hay là một liêm đao chém chết nàng được rồi. Vệ Thao lần nữa đem dâng lên sát ý áp chế xuống, cụ thể bao nhiêu, còn cần Linh Khỉ thượng sứ căn cứ tình huống làm ra quyết định, chỉ cần không làm cho cái khác thượng sứ hoài nghi, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể để ngươi tại càng trong thời gian ngắn trổ hết tài năng, cho đến biến thành thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất linh điệp. Sau đó không lâu, linh điệp hộ vệ bay lên trời, đem Linh Khỉ bảo hộ ở giữa, nhanh chóng theo vườn hoa phía trên rời khỏi. Vệ Thao cơ liêm đao loại chân đốt, nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn đối phương đi xa. Mãi đến khi đối phương biến mất tại cuối chân trời, mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng đưa tiễn đám gia hỏa này. Theo kết quả cuối cùng nhìn xem, lần này gặp mặt coi như không tệ. Không chỉ lừa gạt qua được không linh hoa giảm sản lượng, với lại theo Linh Khỉ trong miệng moi ra không ít tin tức, nhường hắn đối tất cả linh điệp nhất tộc có càng sâu hiểu rõ. Thậm chí hiểu rõ nàng phương pháp tu hành, lại là thông qua đỉnh đầu xúc giác đến cảm giác hội tụ linh ý linh điệp có xúc giác, ta vậy trường hai cây tương tự vệ tinh dây ẹn. Vệ Thao tại trong vườn hoa chậm rãi bước chân đi thong thả, một bên dò xét lãnh địa của mình, một bên gậy nghiên cứu trên đỉnh đầu hai cây đồ vật, rất nhanh xa vào đến trong trầm tư. Đột nhiên, óng ong tiếng xe gió vang lên lần nữa. Vừa mới rời đi linh điệp nhanh chóng tới gần, trong chốc lát liền phi chống đỡ vườn hoa vùng trời. Rào rào. Linh Khỉ thu nạp cánh, nhẹ nhàng rơi vào Vệ Thao trước người. Nàng nết lên thật mỏng đôi môi, nhìn hắn chằm chằm thời gian rất lâu. Sau đó mới mở miệng hỏi, người tên là gì? Hồi bẩm thượng sứ, thuộc hạ tên là Nguyên Nhất. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, hơi nghi hoặc một chút nàng tại sao lại đi mà quay lại. Nguyên Nhất, ngược lại là cái rất có ý cảnh tên. Linh Khỉ gật đầu, như vậy, ngươi thu thập một chút đồ vật, hiện tại liền theo ta trở về. Vệ Thao không khỏi sững sờ, có chút không tin lỗ tai của mình. Nàng thở dài, phối hợp nói ra, vừa rồi tại rời đi nơi này trên đường, ta nghĩ thật lâu ngươi lời nói, kết quả càng nghĩ càng là cảm thấy mê loạn, thậm chí còn có một tia sợ hãi dần dần dâng lên. Vệ Thao lặng yên không một tiếng động điều chỉnh một chút tư thế, đem nguyên bản thế đứng, đổi thành tam tài sắt liêm thức mở đầu. Nhưng lại nghe nàng tiếp tục nói, ta không biết ngươi nói những kia rốt cục là đúng hay sai, duy nhất biết đến chính là, suy nghĩ của ta rất hỗn loạn, loại cảm giác này rất kỳ quái, khó mà dùng lời nói diễn tả được kỳ lạ. Nói đơn giản một chút, chính là Linh Khỉ thượng sứ cố hữu quan niệm nhận lấy xung kích, cho nên mới sẽ sinh ra mê man tâm tư. Chẳng qua đây là thuộc về ngươi thủy biến, dường như là độ kiếp bình thường, chỉ cần thành công đi tới, liền có thể cáo biệt giam cầm quá khứ của mình, vì chính mình mở ra một mảnh càng thêm rộng lớn mới tinh thiên địa. Vệ Thao vừa nói, chậm rãi tiến về phía trước một bước ra, đem khoảng cách giữa hai người càng thêm rút ngắn, tìm kiếm được thích hợp nhất, ra tay góc độ. Đã có thể biết độc thủ, vậy liền lại lắc lư nàng một phen, trình độ lớn nhất nhiễu loạn lực chú ý của nàng, để cầu đạt tới một kích chí mạng kết quả. Linh khí thân thể run lên, tự lẩm bẩm, thuế biến, độ kiếp, mới tinh thiên địa, ta vẫn còn có chút hỗn loạn mê man, cần ngươi tiến một bước chỉ điểm. Do đó, ta quyết định mang ngươi về đến linh điệp chủ thành, từ đó về sau liền cùng tại bên cạnh ta, làm ta chuyên dụng chiêm bạc sư. Chiêm bạc sư? Cái này lại là cái thứ gì? Vệ Thao nhìn một chút thuộc về mình vườn hoa, tự hỏi hiện tại có phải hay không bước vào linh điệp chủ thành thời cơ tốt nhất. Đối mặt với nghi vấn của hắn, Linh Khỉ không có bất kỳ cái gì thiếu kiên nhẫn, mà là ôn nhu thì thầm giải thích nói, tại chúng ta trong tộc, chiêm bạc sư là chỉ có trí giả mới có thể đảm nhiệm chức vụ, với lại không nhận huyết mạch chủng tộc hạn chế, cũng đúng thế thật ta có thể vì ngươi tìm thấy vị trí tốt nhất. Nguyên nhất, ngươi bây giờ đều theo ta trở về, đi làm chiêm bạc sư của ta. Một lát sau, nàng đột nhiên khẽ như mày, thế nào, đây chính là tộc khác loại cầu còn không được chuyện tốt, vì sao ngươi nhìn lên tới cũng không phải đặc biệt dáng vẻ cao hứng? Hồi bẩm thượng sứ, thuộc hạ cũng không phải là mất hứng. Vệ Thao nhìn phía xa cánh đồng hoa, chỉ là vừa nghĩ tới muốn từ nhiệm viện trưởng, về sau sẽ không còn được gặp lại những thứ này tỉ mỉ bồi dưỡng không linh hoa, ta đều cảm thấy dị thường khổ sở, còn có 10 phần không muốn. Nghĩ không ra tâm tư của ngươi như thế tinh tế tỉ mỉ, đối bồi dưỡng trồng không linh hoa có như thế cảm tình sâu đậm. Linh Khỉ lông mi giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi theo ta trở về sau, ta liền đem giới trướng tốt nhất mấy khối vườn hoa tất cả đều giao cho ngươi đến quản lý, an bài như vậy ngươi xem coi thế nào. Vệ Thao hít sâu một hơi, không chút do dự nói, ta không có gì muốn thu thập thứ gì đó, chúng ta bây giờ là có thể trực tiếp xuất phát. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn đi theo linh điệp trong đội ngũ, tại từng mảnh không linh hoa phố dừng lại, đem ngắt lấy tốt cánh hoa thống nhất lấy đi. Sau đó lại bay qua xa xôi khoảng cách, cuối cùng tại một mảnh rộng lớn rừng rậm trước hạ xuống tới. Nghỉ ngơi điều chỉnh một lát, đội ngũ lần nữa xuất phát. Xâm nhập rừng rậm hơn trăm dặm về sau, Vệ Thao trước mắt rộng mở trong sáng, nhìn thấy một mảnh chiếm diện tích to lớn lâm trung bình nguyên. Trong đó thậm chí có các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế. Xa xa nhìn lại, dường như là đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thành trì. Thỉnh thoảng có mặc giáp chấp duệ linh điệp vệ binh trải qua. Đang nhìn đến Linh Khỉ sau đó, bọn hắn cách một khoảng cách liền dừng lại, thậm chí hạ xuống độ cao bày ra cung kính. Linh Khỉ đối với cái này không để ý, trực tiếp hướng phía tòa thành trì kia bay đi. Ồ, nguyên lai là Linh Khỉ muội muội quay về. Tiếp cận kiến trúc khổng lồ quần thể lúc, bay ra một đội rõ ràng trang bị càng thêm tinh xảo linh điệp. Cầm đầu xíu xiu âm nhu nữ tử chào hỏi. Linh Khỉ có hơi không người, thi lễ một cái, Linh Dục tỷ tỷ vất vả. Xem lại các ngươi an toàn quay về, ta an tâm. Tên là Linh Dục giống cái linh điệp mỉm cười chào đón, ánh mắt đảo qua một đám hộ vệ, cuối cùng rơi vào trên người Vệ Thao. Nàng rõ ràng sửng sốt một chút, lấy lại bình tĩnh mới kinh ngạc hỏi nói, vị này là? Vệ Thao đồng dạng không người đưa tay, hoặc làm cái hành lễ tư thế, hồi bẩm Linh Dục đại nhân, thuộc hạ là. Nhưng vào lúc này, Linh Khỉ đột nhiên ngắt lời Vệ Thao, bị vội giải thích nói, hắn cứ gọi Nguyên Nhất, là tiểu bội lần này tuần hành trên đường tìm thấy trí giả, chuẩn bị nhường hắn biến thành chủ thành chiêm bạc sư. Nhường hắn biến thành chiêm bạc sư. Linh Dục một bộ không nhiều tin tưởng dáng vẻ, Linh Khỉ muội muội, ngươi xác định đây là trải qua suy nghĩ nghiêm túc sau làm ra quyết định? Ta nhìn hắn hai thanh đại hào liêm đao, thân thể vừa thô đại cường tráng. Nếu là đặt vào quân trận trong làm chiến sĩ tinh nhuệ ngược lại là có thể, về phần chiêm bạc sư, thấy thế nào cũng không giống như là trí giả nên có dáng vẻ. Lục tỷ nói cũng có đạo lý, ta sẽ nghiêm túc suy xét tỷ tỷ ý kiến. Linh Khỉ hơi khe nho mắt, ôn nhu cười lấy trả lời một câu, rốt cuộc không nói thêm gì, liền trực tiếp cáo biệt rời khỏi. Nguyên Nhất, ngươi nhìn ta vị này Lục tỷ thế nào? Vệ Thao quay đầu nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, ngài vị tỷ tỷ này à, ngược lại là cái đi thẳng về thẳng, trong lòng giấu không được chuyện tính tình. Đúng vậy a. Linh Khỉ trầm mặc một lát, yếu ớt thở dài, mọi người dường như cũng là như vậy tính cách, ngay cả trước kia ta cũng là như thế. Ngươi có thể còn không biết, nếu là ở trước kia, mỗi khi gặp được cả hai thái độ không nhất trí lúc, ta đều sẽ trực tiếp cho thấy quan điểm của mình, thậm chí còn có thể triệt để tranh luận ra đến đấy ai đúng ai sai. Nhưng mà hiện tại thế nào, ta lại là khai thác một loại khác cách, để ứng đối nghi ngờ của nàng cùng phản bác, có thể là cái này ngươi trên đường nói với ta lên qua, lòng có khe rãnh, có lòng dạ sâu rộng, mới có thể thành đại sự. Vệ Thao nhắm mắt lại, trong lòng có chút cảm khái. Vừa nãy nàng chẳng qua miễn cưỡng làm được nói chuyện lưu ba phần, ít hơn so với người tranh luận, cũng đã đem trên đó lên tới lòng có sơn xuyên chi hiểm, có lòng dạ sâu rộng chi nghiêm độ cao tầng thứ lên. Trước đó hắn còn một mực đang nghĩ, rốt cuộc cần bao lớn trí tuệ mới có thể làm một cái chiêm bạc sư. Rốt cuộc hắn trong lòng rõ ràng, chính mình là người thô hảo, luôn luôn thích dùng đơn giản thô bạo phương thức giải quyết vấn đề, nếu thật là gặp được quá mức phức tạp nan đề, sợ là tại chỗ rồi sẽ lộ tẩy rơi mất đấy. Kết quả hiện tại đến xem, hình như căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn cho dù là lại thô lại lỗ, chí ít tại nhìn thấy linh điệp quý tộc trước mặt, ai quy cờ vậy tuyệt đối coi là riêng một ngọn cờ, xa xa dẫn trước. Chương 480, chương 480, chương 480, 1, chương 480, chương 480, chương 480, 1, linh điệp chủ thành trung ương, cao cao đứng vững đỉnh nhọn thức cung điện nội bộ. Cửa lớn hướng vào phía trong khép lại qua bế, đèn đuốc đúng lúc này giấy lên, đem vừa muốn tôi xuống không gian lần nữa chiếu sáng. Tiểu Cửu, ngươi lần đầu tiên xuất hành tuần hành lãnh địa, sau khi trở về có cái gì cảm thụ? Nhất đạo lười biếng giọng nữ lặng yên vang lên, theo đại điện chỗ sâu nhất màn che hậu chuyển ra. Màn che từ từ mở ra, lộ ra một vòng trắng non như ngọc da thịt, sau đó là bao phủ tại váy xa trong nguyện chuyển dáng người. Linh điệp chủ mẫu nửa nằm tại trên bảo tọa, nhặt lên một viên linh quả để vào trong miệng chậm rãi nhai. Linh khỉ xôi tay đứng nghiêm, cung kính hồi nói, hồi lời của mẫu thân, nữ nhi chuyến này thu hoạch tương đối khá, lại một đối chiếu một cái trước đó đọc bản tộc điện tàng quyển sách, trong lòng cũng có rõ ràng cảm ngộ. Ồ, có cái gì cảm ngộ, có thể nói nghe một chút? Linh điệp chủ mẫu có hơi dương mắt lên, có chút hăng hái hỏi. Linh khỉ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, như thế mới có thể chi hành hợp nhất. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, như thế mới có thể chi hành hợp nhất. Linh điệp chủ mẫu ngồi thẳng thân thể, đem những lời này lại lặp lại một lần, giống như thu thủy đôi mắt đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Linh khỉ muội muội đi ra ngoài một chuyến, năng lực có như thế sâu cảm ngộ, đúng là đáng quý. Nương theo lấy 333 tiếng vỗ tay, từ chỗ tối đi ra một cái vóc người thon dài giống cái linh điệp. Dung mạo của nàng cùng màn che bên trong chủ mẫu giống nhau đến 7-8 phần, nhất là cặp mắt kia, ba quang lưu chuyển ở giữa đồng dạng nhiếp nhân tâm phách, giống một vũng sâu không thấy đáy u đàm, phản phất muốn đem đối mặt người tinh thần cũng hút vào trong. Linh khỉ gặp qua đại tỷ, nhìn ngươi tới, linh khỉ không khỏi trong lòng hơi động. Nàng ngay lập tức túi người hành lễ, che lại trên nét mặt một tia biến hóa. Nếu là đặt ở trước kia, nàng có thể căn bản sẽ không có tâm lý bà động sinh ra, càng sẽ không giống bây giờ như vậy, tại chủ mẫu trước mặt che giấu mình chân chính ý nghĩ. Nhưng bây giờ nàng không chỉ làm, với lại cảm giác chính mình lại làm tự nhiên như thế, không có hiện lộ nửa chút dấu vết ra đây. Linh điệp chủ mẫu tiện tay một chỉ, nhường đại nữ nhi ở bên cạnh mềm băng ghế ngồi xuống, liền lại đặt ánh mắt chuyển tới kính cẩn đứng trang nghiêm linh khỉ trên người. Ta vừa mới nghe nói, ngươi đang lần này xuất hành trên đường làm quen một vị ngoại tộc, là thể trạng cường kiện tò con đao đường. Linh khỉ tâm niệm chuyển động, cân nhắc chậm rãi nói, hồi lời của mẫu thân, nữ nhi xác thực từ bên ngoài mang về một cái dị tộc, chuẩn bị nhường hắn làm hộ vệ của ta thống lĩnh. Ồ, linh điệp chủ mẫu vừa mới cầm lấy một mảnh cánh hoa, nghe vậy nhưng lại để xuống. Nàng trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra hoài nghi nét mặt, trước ngươi không phải nói, chuẩn bị nhường hắn biến thành bản tộc chiêm bạc sư sao, như thế nào không có qua bao nhiêu thời gian, liền lại thay đổi chủ ý. Linh khỉ đè xuống không hiểu xuất hiện nôn nóng tâm trạng, trong lòng trong nháy mắt các loại suy nghĩ hiện lên. Quả nhiên chính như Nguyên Nhất nói, thông tin mặc dù không có chân dài, lại luôn chạy đây nô công còn nhanh hơn. Hắn còn nói, chúng luôn đáng sợ, ba điệp thành hổ. Mặc dù không biết hổ là cái gì giống loài, nhưng dựa theo Nguyên Nhất lời giải thích, đây là một loại chỉ sinh tồn ở hắn xa xôi quê quán sinh linh khủng bố, chuyên môn vì các loại bọ ngựa làm thức ăn, một thiên không ăn trên trăm cái muốn chết đói. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nàng thật không nên các loại lục tỷ linh dục nói nhiều như vậy. Dường như là Nguyên Nhất đã từng nhắc nhở nàng, họa từ miệng mà ra, bệnh phong cầu nhập, vạn luôn vạn làm, không bằng một mặc. Linh khỉ thu lại suy nghĩ, lại mở miệng lúc vẫn như cũng là cung kính có thừa giọng nói. Hồi bẩm mẫu thân, nữ nhi tại vào thành lúc gặp được lục tỷ, nghe nàng lời nói quả thật có chút đạo lý, cho nên mới phía trước đến yết kiến trên đường thay đổi chủ ý. Linh điệp chủ mẫu gật đầu, đem cuối cùng một viên linh quả đưa vào trong miệng. Nếu là bị tiểu lục nhận làm chiến sĩ, tại ngươi chỗ nào làm một cái cận vệ lại là có chút nhân tài không được trọng dụng. Chẳng bằng nhường hắn gia nhập bản tộc chiến trận, làm một cái trùng phong hám trận chiến sĩ, tiểu cửu ngươi cảm thấy thế nào? Mẫu thân, ta nghĩ cử động lần này có chút không ổn. Hả? Linh điệp chủ mẫu khẽ nhíu mày, nói một chút ngươi lý do. Linh khỉ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhanh chóng tổ chức nhìn cách diễn tả. Nguyên Nhất mặc dù nhìn qua hung ác cường tráng, lại là cái mềm mại tinh tế tỉ mỉ tính cách, cũng không phải loại đó lấy sát phạt tăng trưởng đạo đường. Nếu để cho hắn gia nhập vào trong chiến trận, sợ là không những không được tác dụng vốn có, ngược lại sẽ tạo thành không tốt hiệu quả. Bây giờ nữ nhi đang thiếu một đánh lý tạp vụ thuộc hạng, tăng thêm lúc trước hắn cũng là làm lấy vườn hoa quản sự công tác, cho nên mới sẽ động tâm tư đưa hắn mang về chủ thành. Là thế này phải không? Linh điệp chủ mẫu lại lần nữa nằm trở về. Nếu như chỉ là tâm tư cẩn thận lời nói, lại là chưa đủ tư cách làm bản tộc chiêm bạc sư, như vậy ngươi vì sao sẽ sinh ra nhường hắn biến thành chiêm bạc sư ý nghĩ? Vì nữ nhi tại cùng hắn nói chuyện trời đất lúc, hắn đã từng đưa ra xuyên thấu qua hiện tượng nhìn xem bản chất quan điểm, để cho ta cảm thấy hắn rất có trí tuệ cùng tư tưởng. Đối mặt với trí cao vô thượng chủ mẫu chất vấn, Linh Khỉ hít sâu một hơi, vừa nhớ lại một bên chậm rãi giải thích. Hắn nói đúng lắm, vạn vật tự có hắn vận hành quy luật, cũng tỉ như thiên có bốn mùa nóng lạnh, chẳng có mở tỏ đầy bơi. Nếu có thể xuyên thấu qua biểu tượng quan sát được bản chất, liền có thể thật sự tìm tòi, quen thuộc, nắm giữ những kia quy luật, còn nếu như có thể đem đây hết thảy làm được cực hạn, thì có thể xưng là truy nguyên nguồn gốc chi đạo. Linh điệp chủ mẫu trầm mặc xuống tới, đem mấy câu nói đó lật qua lật lại cân nhắc thật lâu. Mãi đến khi trong tay đổ xong trà nước lạnh rơi, nàng mới chậm rãi gật đầu một cái, huyết mạch thấp kém đao đường nhất tộc năng lực có kiến thức này, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Như thế nhìn tới, tiểu cửu ngươi muốn cho hắn biến thành bản tộc chiêm bạc sư, cũng không phải là ăn nói lung tung ngữ điệu. Nói đến chỗ này, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng hầu đại nữ nhi, Linh ấm, nếu như dựa theo đề nghị của ngươi, bản tộc sợ là rồi sẽ có thêm một cái không hợp cách chiến sĩ, ngược lại bởi vậy vứt bỏ một cái chân quý chiêm bạc sư. Ta, Linh ấm há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Vừa nãy tiểu lục giao tiếp phòng ngự nhắc tới việc này, nàng liền không có chút nào giấu giếm báo cáo chủ mẫu. Kết quả lại là phạm sai lầm, thậm chí rước lấy mẫu thân khó chịu. Linh ấm, ta cần giải thích của ngươi. Linh điệp chủ mẫu con mắt nửa mở nửa khép, âm thanh lại thì thầm lạnh xuống. Linh ấm trong chốc lát mồ hôi ướt áo, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Mẫu thân, việc này có thể đại tỷ cũng biết không rõ lắm. Linh khỉ mắt thấy theo hầu chủ mẫu bên cạnh thân đại tỷ ăn quả đắng, trong lòng lập tức dâng lên không hiểu khoái ý tâm trạng. Nhưng ở hơi chút do dự về sau, nàng lại là nhẹ nhàng thi lễ, chậm rãi nói nữ nhi vào thành trước gặp phải lục tỷ, nàng nhìn thấy đao đường Nguyên Nhất liền nói hắn hình thể cường tráng, có thể một chiến sĩ tinh nhuệ như vậy chỉ vì hai vị tỷ tỷ đối nguyên nhất hiểu rõ không sâu, cho nên mới sẽ trong lòng hệ bộ tộc phát triển tình huống dưới, đưa ra muốn để hắn gia nhập chiến trận đề nghị. Tâm hệ bộ tộc phát triển. Linh điệp chủ mẫu Đông Dương cười lạnh, chỉ nhìn lên một cái có thể làm ra quyết đoán, ta nhìn xem lão Lục nên đi thật tốt kiểm tra một chút con mắt của nàng, rốt cục có cái gì khuyết điểm. Còn có ngươi Linh ấm, ta là đem ngươi trở thành đời tiếp theo chủ mẫu bồi dưỡng, trước kia cũng nhiều lần nói qua cho ngươi, gặp chuyện muốn nhìn nhiều nghĩ nhiều, không cần vội vã kết luận, ngươi xem ra là đem ta cũng làm thành gió thoảng bên tai đi. Linh ấm sắc mặt trắng bệnh, thật sâu quỳ xuống, là nữ nhi sai, khẩn cầu mẫu thân trách phạt. Sau một khắc, Linh Khỉ vậy theo ở phía sau quỳ xuống. Mẫu thân, đại tỷ sơ tâm hay là tốt, nữ nhi ban đầu vậy nhìn sai rồi, chỉ là thông qua phía sau tiếp xúc, mới chậm rãi thay đổi đối con kia đao đường cảm quan. Tốt, đều đứng lên đi. Linh điệp chủ mẫu có hơi đưa tay, ta hiểu rồi, là cái này xuyên tấu qua biểu tượng quan sát bản chất, tiểu cửu ngươi làm rất tốt. Linh ấm ngươi cũng muốn học tập mọi mọi ưu điểm, về sau chú ý không tái phạm tương tự sai lầm. Đúng, nữ nhi hiểu rồi. Linh ấm đứng dậy, nhanh chóng liếc nhìn Linh Khỉ một cái, trong ánh mắt tràn ngập lòng cảm kích. Theo đỉnh nhọn đại điện ra đây, Linh Khỉ đột nhiên cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Nhưng cùng lúc đó, nhưng trong lòng phảng phất có một đám lửa thiêu đốt, tâm trạng cũng trở nên có chút sục sôi, không cầm được mong muốn hát vang một hồi. Nàng chợt nhớ tới kia kỳ quái nguyên nhất đao đường, có chút hiếu kỳ hắn hiện tại lại đang làm những gì. Nếu như hắn ở bên cạnh lời nói, lại sẽ chỉ điểm nàng làm những gì. Nghĩ lại, đúng, tuyệt đối là nghĩ lại. Tra lậu bổ khuyết, tìm kiếm không đủ, như vậy mới có thể phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, để cho mình độc nhất vô nhị tâm tư càng biến đổi thêm tinh tế tỉ mỉ. Linh Khỉ hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, nỗ lực bình phục tâm tình kích động. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi nàng về đến thuộc về chỗ ở của mình, lại đều không thể tìm thấy một chút không đủ. Lục tỷ linh dục vốn cũng không bị mẫu thân chỗ vui, lại trải qua việc này sau đó, cơ bản đã không có thể trở thành hạ nhiệm chủ mẫu bị tuyển một trong. Cho dù là đại tỷ linh ấm, cũng tại chủ mẫu chỗ nào lưu lại ấn tượng xấu, nhưng nàng vẫn còn muốn chân thành cảm ơn chính mình. Đây thật là kỳ diệu đến cực điểm một loại cảm thụ. Một tòa trải rộng không linh hoa trong tiểu viện, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Linh Khỉ tiểu thư làm không tệ. Vệ Thao nheo mắt lại, đánh ra trước mặt hiểu điệu mảnh khảnh thân thể, chẳng qua còn có cần thiết phải chú ý cùng tiến một bước cải tiến địa phương. Nàng vốn không có để ý Vệ Thao ánh mắt, mà là theo trong tay áo lấy ra một cái sách nhỏ, bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc ghi chép. Chương 480, trong mắt của ta, Linh Khỉ tiểu thư lớn nhất không đủ ngay tại ở cứng nhắc, mà không phải yên lặng thấm ướt vạn vật xoay tròn nhu hòa. Hắn chằm chằm vào Linh Khỉ con mắt, không chút khách khí nói, thượng vị giả có cuối cùng quyền quyết định, dưới tình huống bình thường bọn hắn uy nghiêm quyết không cho phép người khác khiêu chiến, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một mái. Bởi vậy mong muốn ảnh hưởng chủ mẫu bệ ra quyết định lúc, tuyệt đối không thể đem ý nghĩ của mình trực tiếp gia tăng trên đó, nhiều lần có thể rồi sẽ dẫn tới bệ hạ phản cảm, cho nên cách làm chính xác nên tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo. Vẫn không rõ. Nói đơn giản chính là có thể theo chỗ rất nhỏ, có chút mấu chốt trọng yếu xảo diệu điểm như vậy một chút, không rơi dấu vết dẫn đạo thượng vị giả chính mình đi phát hiện vấn đề, lại đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề. Chính là bởi vì là chính nàng nghĩ ra được, cho nên mới càng có hơn sức thuyết phục, cho dù tương lai hối hận có thể coi là quay đầu trướng, vậy rất khó trực tiếp đem nổi chụp đến trên đầu của ngươi. Sau gần nửa canh giờ, Vệ Thao hô hô cơ sắc bén liêm đao, làm lấy cuối cùng tổng kết. Mong muốn dùng thời gian nhanh nhất biến thành đời sau chủ mẫu, đem linh điệp nhất tộc vinh quang chiếu rọi cả vùng, ngươi cần tăng lên địa phương còn có rất nhiều. Mà trong đó điểm trọng yếu nhất chính là muốn mau chóng thu thập nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên, tăng lên thực lực của mình, cho đến đứng ở tất cả tỷ muội chỗ cao nhất. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên hạ giọng, nếu là Linh Khỉ tiểu thư có đây bệ hạ còn muốn thực lực mạnh hơn, và tộc chủ mẫu chắc chắn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từ ngực, Vệ Thao nuốt vào một chậu không linh hoa, lại đúng lúc này bưng lên đến đệ nhị buồn. Tương tự cái chậu, dường như bày đầy tất cả phòng. Đây là Linh Khỉ giao phó hắn đặc quyền, dùng để đền bù sau khi tự hỏi trí nhớ tiêu hao. Ăn uống no đủ, Vệ Thao vô cánh bay ra căn phòng, dựa theo lệ cũ đi vào nóc nhà, nhìn ra xa xà cao lớn cung điện. Chỗ kia địa phương, tỏa ra cực kỳ nồng đậm linh ý lại cùng thành nội mỗi cái trọng yếu nối liền thành một thể, đem toàn bộ linh điệp chủ thành hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vệ Thao không biết ở trong mắt linh điệp, giải ở trong tiên địa linh ý rốt cục đại biểu cho cái gì, chỉ biết là làm chính hắn cảm giác lúc, luôn có chủng không cầm được sơ sát tiêu điều yêu thương suy nghĩ xông lên đầu. Thật giống như tất cả thiên địa cũng đang khóc. Ai thán sinh mệnh cổ đoạn, tuổi xuân trôi nhanh. Bạch. Đỉnh đầu xúc giác đột nhiên kéo căng thẳng tắp. Vệ Thao nín thở ngưng thần, thu lại suy nghĩ. Dựa theo linh khí trong tay lấy được phương pháp tu hành, bắt đầu xâm nhập cảm giác ngưng tụ quanh quần hư không linh ý khí tức. Có lẽ là bởi vì huyết mạch khác nhau nguyên nhân, tại linh điệp quý tộc trên người có thể vận chuyển tự nhiên pháp môn, đến hắn nơi này lùi bước dày duy gian, ngay cả nhập môn cũng khá khó khăn. Thời gian từng giờ trôi qua, cho đến hắc dạ tiêu tán, ban ngày đến, hắn đều không có quá lớn tiến triển. Chẳng qua Vệ Thao cũng không sốt ruột, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Mỗi thất bại lần trước cũng có thể làm cho hắn phát hiện khác nhau vấn đề, chỉ cần có thể đem tất cả vấn đề toàn bộ làm rõ giải quyết, một bộ căn cứ vào đao đường linh ý tụ tập pháp liền bị khai sáng ra con đường mới. Mà giờ này khắc này mới là hắn thật sự hiện ra chính mình tu hành thiên phú lúc. Nguyên Nhất đại nhân, trí giả vừa mới phân phó tiếp theo, nhường ngài đi xem bói viện tham gia theo thông lệ hội nghị. Nhất đạo cơ giới cứng ngắc âm thanh ở phía dưới vang lên. Vệ Thao túi đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào phân phối cho mình linh điệp người hầu trên người. Chúng nó đều là do chủng tổ đại lượng ấp trứng chủng, chỉ là sơ khai linh trí, sẽ phục tùng mệnh lệnh, đơn giản giao lưu mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, lại đến xem bói viện theo thông lệ hội nghị lúc. Được rồi, ngươi bây giờ đều mang ta tới. Hắn gật đầu, đi theo linh điệp hầu từ phía sau. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Vệ thao trong tay cầm hai bộ trầm trọng cổ tịch, từ trong phòng bước nhanh đi ra, bên hai giống như còn tràn ngập các loại nghị luận tiếng cái ba âm. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nương tựa theo trong hội nghị phát biểu độc đáo giải thích, đã thành công tại tất cả xem bói viện đứng vững bước chân, thậm chí đạt được vài vị đại chiêm bạc sư ưu ái. Tại linh điệp tộc đàn trong, chiêm bạc sư thuộc về gần như độc lập hệ thống, mà bên trong vài vị không biết sống bao nhiêu năm tháng đại chiêm bạc sư, thậm chí đã từng theo hầu không chỉ một nhiệm kỳ chủ mẫu. Có thể nói, bọn hắn chính là linh điệp nhất tộc còn sống lịch sử, không chỉ tự mình trải qua rất nhiều đại sự, còn trưởng quản lấy linh điệp nhất tộc tất cả tồn tại điện tịch. Nhưng hắn có thể hiểu đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Thì như nói, về mẫu thần cùng thần thú truyền thuyết, không khỏi nhường hắn liên tưởng đến trong mộng chẳng cảnh. Cái đó bị màu bạc huy quang bao phủ thân ảnh, cùng với phá toái hư không rơi xuống mặt đất tàn khuyết thi thể, có thể liền cùng linh điệp nhất tộc trong cổ tịch ghi lại mâu thần cùng thần thú có chút quan hệ. Lại là một quãng thời gian quá khứ. Vệ thao tại cảm giác ngưng tụ linh ý phía trên, cuối cùng lấy được đột phá tính tiến triển. Hai cây nguyên bản chỉ có thể coi là bài trí xúc giác, cũng tại lúc này trở thành có lớn tác dụng ăn ken chảo. Lại trải qua một phen khắc khổ tu hành đột kích tăng lên, rất nhanh liền đi đến bộ này pháp môn đích. Tiếp đó, có càng nhiều linh ý hội tụ, tam tài sát liêm vậy bắt đầu tùy theo hướng lên phá hạn. Một hơi bị hắn thôi thăng đến phá hạn cửu đoạn, mới lại một lần vì linh ý dành dụm chưa đủ, không thể không tạm thời ngừng lại. Mong muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải có nhiều tư nguyên hơn có thể cung cấp lấy dùng. Ngoài ra, có thể còn cần linh điệp nhất tộc cấp độ càng sâu truyền thừa chi bí, như thế mới có thể đem tam tài sát đạo thôi lên tới một cái mới tinh cảnh giới. Đến lúc kia, hắn nên đều có đầy đủ sức lực, có thể tiến đến dò xét linh điệp trong cổ tịch nhắc tới mâu thần miết bàn ơi. Tại đây đoạn thời gian, linh khí trở nên càng ngày càng bận rộn. Tới đối đầu ứng, thì là nàng tại một đám trong tỷ bội danh vọng vậy càng ngày càng cao. Có mấy lần thậm chí bị linh điệp chủ mẫu gọi đi theo hầu, đồng thời không tiếc khích lệ tán thưởng chi tử. Đối với linh khí biến hóa, tất cả tỷ bội cũng vui vẻ không thôi. Bao gồm đại tỷ của các nàng linh ấm, duy chỉ có một người cũng không vui vẻ. Nàng chính là linh khí bản thân. Mặc dù nàng chưa từng có biểu hiện ra cái gì tâm trạng, liền xem như tại vệ thao trước mặt cũng là như thế. Chỉ là trong mắt hắn, nàng tự cho là ẩn tàng rất tốt tâm trạng, căn bản là không chỗ che thân, như là dưới ánh mặt trời ảnh tử một loại hiểu rõ rõ ràng. Đêm nay, vốn nên là đã sớm lúc nghỉ ngơi, linh khí đột nhiên đi vào vệ thao căn phòng. Nàng tiếp nhận một chén nước trà, nhưng không có uống một ngụm, chỉ là nâng ở trong tay điên lặng ngẩn người. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi nước trà dần dần biến lạnh, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần một dạng, đem trong chén trà ngồi uống một hơi cạn sạch, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Linh khí tiểu thư có tâm sự. Vệ thao đem hai chỉ chén trà tụ đầy, lại làm ảo thuật giống nhau trên bàn dọn xong mấy bàn điểm tâm. Nàng trầm mặc hồi lâu, yếu ớt thở dài, nguyên nhất, ngươi còn nhớ hay không phải chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh? Vệ thao thu lại nụ cười, lộ ra hồi ức nét mặt, tự nhiên còn nhớ, đây là thuộc hạ khó mà quên được một đoạn ký ức, cũng là ta khó khăn nhất quên được ký ức. Linh khỉ mặt mỉm cười, trong giọng nói đã có chủng không nói ra được sầu não, khi đó, ngươi hướng ta đưa ra bản ngã ý chí, cùng với rộng lớn lý tưởng hai cái này tư tưởng. Mà theo một khắc này bắt đầu, tư tưởng của ta đột nhiên nhận lấy to lớn xung kích, giống như rơi vào đến quần cuộn chảy xuôi trong sông, bị thôi động không dừng lại đi xuống. Nhưng mà ngày gần đây đến, ta lại một mực tự hỏi, việc làm đến tột cùng là đúng hay sai, tất cả mọi thứ rốt cục có ý nghĩa hay không? Vệ thao yên tĩnh lắng nghe, trầm mặc chờ đợi, tìm kiếm lấy có thể khuyên nàng điểm cắt vào. Linh dục chết rồi, không có dấu hiệu nào, linh khỉ khóc lên. Ta cũng không muốn để nàng chết, nhưng mà nàng tại tuần phòng trong quá trình, trong lúc lơ đãng phát hiện ta làm một sự tình. Càng quan trọng chính là, nàng không tán đồng lý tưởng của ta, thậm chí nói với ta, nàng phải hướng đại tỷ thậm chí là chủ mưu chỗ nào tiến hành bẩm báo. Sau đó, lục tỷ chết rồi, chết tại trong tay của ta, cái này khiến ta hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nói đến chỗ này, nàng dường như khóc không thành tiếng. Sạch sẽ sao? Vệ thao nhấp một ngụm trà, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh. Linh khỉ sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát mới thật sự hiểu ba chữ này ý nghĩa. Rất sạch sẽ. Nàng nặng nề gật đầu một cái. Tất cả có thể biết liên lụy đến trên người ngươi manh mối, cũng đã hoàn toàn chặt đứt sao? Cũng chặt đứt. Vệ thao du mắt con người, kia linh khỉ tiểu thư còn đang ở xoắn suýt do dự cái gì? Linh khỉ cắn môi dưới, dường như lại trở về lúc trước lần đầu lúc gặp mặt. Chúng ta là tỷ muội, cùng một cái mẫu thân tỷ muội. Nhưng mà, hiện tại nàng nhưng đã chết, không phải chết tại chủ mẫu trong tay, càng không phải là chết tại trong tay địch nhân, mà là bị ta cô muội muội này giết chết. Nàng che mặt, hai hàng nước mắt theo khe hở bên trong chảy xuôi tiếp theo. Vệ thao yên tĩnh chờ đợi, mãi đến khi nàng triệt để bình tĩnh trở lại. Ngươi cảm thấy, chính mình vì đó phấn đấu lý tưởng vĩ đại sao? Lý tưởng của ta đương nhiên là vĩ đại, muốn để linh điệp nhất tộc vinh quang chiếu rọi cả vùng. Cái này đúng rồi. Vệ thao chậm rãi đứng dậy, giúp linh khỉ đem lạnh nước trà đổi đi. Linh khỉ tiểu thư, ngươi nhất định phải đầu tiên hiểu rõ một việc. Sự tình gì? Ngươi nhất định phải hiểu rõ, bất kỳ cái gì một cái lý tưởng vĩ đại, từ trước đến giờ đều không phải là vô cùng đơn giản có thể đạt thành, mà là nhất định phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng nỗ lực, thậm chí là hy sinh to lớn. Linh khỉ tiểu thư cẩn thận tự hỏi một chút, đối với ánh sáng tất cả linh điệp tộc đàn đại sự như vậy mà nói, tại trong quá trình hy sinh hết mấy tộc nhân, lại đáng là gì đâu? Nàng trầm mặc hồi lâu, đem trà thủy uống một hơi cạn sạch. đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, linh dục sở thuộc vườn hoa đã về đến tên của ta dưới, Nguyên Nhất tiên sinh có không có quản lý ý nghĩ của bọn nó. Chương 481, chiến tranh, 1, chương 481, chiến tranh, 1, phù phù. Vệ thao trở mình, đem lại bổng không linh hoa cánh đẻ ở phía dưới, mà ở bên cạnh hắn, còn có càng nhiều các loại linh hoa linh thảo, dường như tích tụ thành một toàn núi nhỏ. Từ ngực, vệ thao ha to mồm, một ngụm nuốt mất chí ít 5 cân không linh hoa cánh, thỏa mãn địa đánh một cái thật lớn áp. Tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tài nguyên, những lời này tới nơi nào cũng sẽ không quá mượn. Trước đây vừa mới giáng lâm lúc, keo kiệt bụng xỉn mới có thể ăn bụng một điểm, ai có thể nghĩ tới mới quá khứ không tính là quá lâu thời gian, ta liền đã có phong phú như vậy tu hành tài nguyên. Đáng tiếc đối với linh điệp nhất tộc truyền thừa bí pháp thu hoạch, đến bây giờ còn không có đột phá tính tiến triển, chỉ bằng chính ta từng chút một tới suy đoán cũng không phải không được, chính là cảm giác có chút lãng phí tinh thần và thể lực cùng thời gian. Mấu chốt là linh điệp chủ mẫu đối với ngoại tộc dị loại đề phòng thực sự thái nghiêm, trực tiếp đánh cướp đoạt lại khá là phiền toái cùng nguy hiểm, thấy thế nào đều có chút không nhiều có lời. Vệ thao thở dài một tiếng, một ngụm nuốt mất mấy cân cánh hoa, đem suy nghĩ chuyển đến chiêm bạc sư phía trên. Nếu như hắn có thể biến thành đại chiêm bạc sư lời nói, liền có thể tùy ý xem tuyệt đại bộ phận tàng thư quyền lực. Cho dù bên trong không có bao gồm linh điệp nhất tộc cuối cùng bí pháp truyền thừa, vậy cũng có thể theo cái khác nội dung đạt được tham khảo, trên diện rộng giảm bớt mở con đường tu hành thôi diễn quá trình. Vệ thao có ý nghĩ, lúc này bắt đầu các loại kế hoạch chuẩn bị. Về phần thật sự bắt đầu áp dụng nhân tuyển, thì là do linh khỉ tiến hành xong toàn làm thay. Nàng đối với cái này ngược lại là nghĩa vô phản cố, chẳng những không có đưa ra bất kỳ dị nghị gì, ngược lại giống như là chính nàng sự việc mở dạng, ở phía trên tập trung to lớn thời gian tinh thần và thể lực, vì cái gì chính là muốn để hắn thành công biến thành đại chiêm bạc sư. Chẳng qua nếu là hắn một góc độ đi xem, linh khỉ ra sức như vậy cũng là phải có tâm ý rốt cuộc tại tất cả linh điệp nhất tộc quyền lực hệ thống trong, chiêm bạc sư tên cuối cùng sẽ cùng trí tuệ móc nối, chứ vị đại chiêm bạc sư càng là hơn có trí giả xưng hảo. Bọn hắn mặc dù không nhất định có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế, đó chính là đối bộ tộc phát triển đưa ra đề nghị quyền lực. Tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chủ mẫu quyết sách. Cho nên nói, theo linh khỉ, cái này đích xác là một kiện đại sự. Hơn nữa là nhất định phải toàn lực thúc đẩy đại sự. Không thể không nói, nàng hiện tại hành động lực phá trần. Tại vệ thao đưa ra đề nghị sau không có qua bao lâu thời gian, về tăng thêm đại chiêm bạc sư để tài thảo luận, cũng đã tại chủ thành trong phạm vi lớn truyền ra, đồng thời còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Ở thời điểm này, hai người sớm đã hoàn toàn lui khỏi vị trí phía sau màn, mặc cho xem bói viện vì bộ tộc phát triển đại kế lên tiếng la hét, chính mình thì thầm thì trốn ở một bên, yên tĩnh chờ đợi tình thế phát triển. Lại là một cái yên tĩnh đêm kia. Vệ thao ngồi ngay ngắn trong phòng, trước mặt bày biện hai con chén trà. Hắn đem một chậu linh quả đổ vào trong miệng, không có nhai liền trực tiếp nuốt xuống. Động chi vì tên, lấy lợi dụ, chính mình thì ẩn vào chỗ tối thừa cơ mà lên, linh khỉ tiểu thư làm việc là càng ngày càng tròn tan tự nhiên. Linh khỉ chỉ là từ tốn nói, Nguyên Nhất ngươi trước kia từng nói với ta, thiên hạ rộn ràng, đều là tiền đến, thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng, bởi vậy chỉ cần phương pháp thỏa đáng, cho dù là lại lạnh băng đạm bạc đại chiêm bạc sư, vậy trốn không thoát danh lợi hai chữ trói buộc. Cho nên ta chỉ là nhân thế đạo lợi, trong bóng tối thì thầm đẩy một cái mà thôi, còn xa xa không đảm đương nổi làm việc hòa hợp tự nhiên đánh giá. Vệ thao có hơi gật đầu, rất nhiều ý tán thưởng, thiện chiến người không hiển hách chi công, tốt nhất thủ đoạn liền để cho người nhìn không ra thủ đoạn, ngươi ở phương diện này xác thực làm rất tốt. Linh khỉ đỉnh đầu xíu xíu xúc giác rung động nhẹ nhẹ, nhìn qua tâm trạng rõ ràng có chút không tệ. Nàng chậm rãi uống xong một chén nước trà, tại của ta vận hành dưới, xem bói viện mấy cái trí giả đã đặt thành nhất trí, chuẩn bị mượn cơ hội này để ngươi trực tiếp biến thành đại chiêm bạc sư, mà không cần lại nhìn công lao tích lũy cùng tiến hành khảo hạch. Vệ thao giúp hai người tục ly đầy tử, thuận miệng hỏi một câu, đúng là một tin tức tốt, chẳng qua làm như vậy có thể chứ, sẽ không khiến cho phiền toái không cần thiết. Ta nghĩ có thể, như vậy cũng không có cái gì không thể. Cho dù là mẫu thân hỏi, ta cũng sẽ tự mình đi giải thích với nàng hiểu rõ. Linh khỉ chậm rãi đứng dậy, lại tại trước cửa dừng bước lại. Nàng quay đầu nhìn về phía ánh đèn ảm đạm căn phòng, ánh mắt rơi vào đạo kia càng thêm giữ tận thân ảnh phía trên. Dường như ngươi trước kia nói qua như thế, vì đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất, chúng ta nhất định phải khai thác tất cả thủ đoạn tăng lên thực lực của mình. Vệ thao hồi vì ôn hòa đủ cười, Linh khỉ tiểu thư nói cực phải, mặc kệ quá trình đến tột cùng làm sao, chúng ta chỉ cần kết quả tốt nhất. Linh khỉ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở ra, nét mặt càng thêm kiên định, cho nên nói, chúng ta cần nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên, cũng cần càng thêm lực lượng cường đại là hậu thuẫn. Vệ thao không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn nàng bước nhanh rời khỏi. Ánh trăng lạnh lùng chiếu nghiêng tiếp theo, giống như sóng nước chảy chậm chậm trôi, lại giống là một kiện bay xa, tròn tại trên người nàng. Vệ thao nhìn qua đạo kia đi xa bóng lưng, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia gợn sóng. Tại hắn không ngừng dậy bảo dưới, linh khỉ theo mới gặp lúc giống như giấy trắng tinh khiết, dần dần biến thành cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Nhưng mà dạng này dị loại xuất hiện tại linh điệp trong tộc đàn, cuối cùng đem dẫn tới biến hóa như thế nào, ngay cả hắn cái này kẻ đầu têu cũng rất khó làm ra phán đoán. Truy nguyên nguồn gốc, xuyên thấu qua biểu tượng nhìn xem bản chất, xâm nhập nghiên cứu sự vật vận hành nội tâm quy luật. Linh điệp pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Xem bói trong nội viện, một cái vẻ mặt già nua linh điệp trầm mặc hồi lâu, đột nhiên phát ra một tiếng đùi ngùi thở dài. Cái này tên là Nguyên Nhất Đao Đường tộc tiểu gia hỏa, đang chiêu suy nghĩ thưởng thưởng thâm ý sâu sắc, nói ra ngữ thưởng xuyên có thể làm cho ta lâm vào trầm tư. Một cái khác già nua linh điệp nhắm mắt lại, dường như còn đắm chìm trong vừa nãy thảo luận giao lưu trong. Ta còn nhớ ban đầu hắn vừa tới lúc, chủ mẫu bệ hạ nói với chúng ta lên tiểu gia hỏa này, mọi người cũng đều không thể tin được, hiện tại kết quả sau cùng so với chúng ta tưởng tượng càng thêm kinh ngạc. Nhưng hắn biến thành đại chiêm bạc sư một chuyện, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta vậy không có ý kiến. Đồng ý. Đồng ý. Ta vậy đồng ý. Vệ Thao theo xem bói viện ra đây, hồi tưởng lại vừa nãy nghị sự hội, không khỏi lần nữa cảm khái kiểu này xã hội thể hệ chỗ kỳ diệu. Mặc kệ là phổ thông chiêm bạc sư hay là đại chiêm bạc sư, vậy mà đều không có bất kỳ cái gì tư tâm, vậy không có bất kỳ cái gì phe phái. Chúng nó cũng có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là tất cả linh điệp nhất tộc phát triển lớn mạnh. Đối với hắn tấn cấp đại chiêm bạc sư thẩm nghiệm suy tính, vậy đích thật là căn cứ vào hạng này suy xét, không có trộn lẫn dù là cực nhỏ đồ vật loạn thất bát tao. Hắn luốt luốt trong tay một khối có chút cũ nát, lại rõ ràng cho người ta trầm trọng lắng đọng cảm giác lệnh bài. Đây cũng là đại chiêm bạc sư thân phận biểu tượng, cũng liền mang ý nghĩa tại chủ thành trong, thân phận của hắn bây giờ địa vị đã đứng ở ngoại tộc có khả năng đạt tới điểm cao nhất. Trừ bỏ trong tộc chí cao vô thượng linh điệp chủ mẫu, cùng với chủ mẫu con gái ruột ngoại, cho dù cùng rất nhiều linh điệp quý tộc so ra, hắn bằng vào thân phận đều đã có thể nhận tương đối tôn trọng đối đãi. Chương 481, chiến tranh 2, chương 481, chiến tranh 2, thậm chí chỉ cần hắn vui lòng, trong lòng sinh xảy ra điều gì đặc ý niệm khác trong đầu, còn có thể đem hàng loạt giống như tinh linh linh điệp thiếu nữ thu nhập trong phòng, mặc cho muốn gì cứ lấy cũng sẽ không có ai nói thêm cái gì. Chẳng qua Vệ Thao đối với cái này cũng không bất kỳ ý tưởng gì. Hắn chỉ là một cái khách qua đường, có sáng tỏ kế hoạch mục tiêu cần hoàn thành. Dọc đường gặp phải tất cả cảnh vật, mặc kệ chúng nó đến cỡ nào mỹ lệ kỳ diệu, với hắn mà nói cũng chỉ là thoảng qua như mây khói, không nên vì đó ngừng chân lưu luyến. Tiếp xuống một quãng thời gian, Vệ Thao bước vào xem bói viện cao tầng. Linh khí vậy dưới sự chỉ điểm của hắn, bắt đầu tiến một bước hợp tung liên hành. Nắm trong tay tài nguyên cũng theo đó trên diện rộng mở rộng. Sau đó đều bị vùi đầu vào tu hành trong, kéo theo cấp độ thực lực không ngừng kéo lên cao. Mà trong quá trình này, Vệ Thao cũng là biết thêm không ít. Với hắn mà nói, linh khí đã trở thành tốt nhất vật tham chiếu. Thông qua đối quan sát của nàng, lại thêm hàng loạt đọc qua xem bói trong nội viện cất giữ cổ tịch, nhường hắn ở đây linh ý hội tụ phía trên có đột phá mới. Đồng thời ở đây trên cơ sở, thuận lợi đem tam tài sắt liêm thôi lên tới phá hạn 19 đoạn độ cao tầng thứ, mới xuất hiện lần nữa tăng trưởng đỉnh trệ. Vệ Thao mở ra thanh trạng thái, ánh mắt rơi vào công pháp giao diện. Tên: Tam tài sắt liêm. Tiến độ: 290. Trạng thái: Đăng phong tạo cực. Miêu tả: Vì thiên địa linh ý làm dẫn, cảm ngộ sát phạt chân ý mà thành. Sát phạt chân ý. Hắn nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư. Tại mờ nhạt đèn đuốc chiếu rọi xuống, giống như tử thần liêm đao to lớn chân đốt lóe ra rét lạnh qua mang. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, dường như có chấn nhiếp tâm hồn trầm thấp hống, tại ý thức chỗ sâu trực tiếp băng lên. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Thiên sinh vạn vật vì chồng người, người không một vật có thể báo tiên, sát phạt nhất đạo, tuổi trong hung thần, thiên sinh trời đánh, đạo lý lẽ vậy. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, giống như ngay cả bức đèn hỏa diễm đều muốn đông kết. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Ngưng tụ sát cơ lặng yên tản đi, màu da cam ngọn lửa phớp phớp nhảy lên, dường như là tại phóng thích vừa mới bị đè nén tới cực điểm bầu không khí. Dựa theo tàng kiếm các lời giải thích, ta hiện tại kiếm đạo tu vi cũng đã siêu việt huyền cảnh, chạm đến quỷ thần rõ ràng, thử nghĩ tự lượng kiếm tiên cảnh giới. Mặc dù chỉ là vừa mới chạm đến cái này tầng thứ biên giới, nhưng mang tới tăng lên lại là tương đối rõ ràng, chỉ tiếc trong lúc nhất thời tìm không thấy đối thủ thích hợp có thể khiến cho ta thử kiếm. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dường như nhìn qua tầng tầng cách trở, hướng phía linh điệp chủ thành trung ương to lớn cung điện nhìn lại. Cái khác linh ý nơi tụ tập đều đã không cảm giác được uy hiếp tồn tại, nhưng đối với linh điệp chủ mẫu chỗ cung điện kia, nhưng vẫn là mang đến cho ta như ẩn như hiện áp lực, phản phất là theo sâu trong lòng đất truyền ra, lại thông qua cung điện đỉnh nhọn bao phủ tất cả chủ thành. Mặc kệ là tăng lên trước hay là sau khi tăng lên, theo tòa cung điện kia cảm nhận được chèn ép đều là như có như không, mơ mơ hồ hồ, đã nói lên nơi đó thủy vẫn còn tương đối sâu, cũng có chút hỗn, có thể phải chờ tới lần nữa tăng lên sau đó mới có thể thật sự thấy rõ. Ngoài ra, đạt tới phá hạn 19 đoạn về sau, ta tựa hồ nghe đến quanh quẩn hư không không tới gầm nhẹ. Cho dù đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại còn năng lực đối tinh thần tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, quả nhiên là ngoài ta ban đầu đoán trước. Dạng này xem ra, mong muốn dò xét mâu thần tịch diệt chi địa, còn cần càng tăng thêm một bước cấp độ thực lực, như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Vệ Thao thở dài, đưa tay đi lấy đặt trên bàn chén trà. Kết quả đầu ngón tay của hắn vừa mới chạm đến chén nắp, liền nghe được rào rào một tiếng vang dọn. Chọn bộ đồ uống trà, điểm tâm bàn ép, tính cả phía dưới mặt bàn, hóa thành lưu loát bột mịn rơi xuống. Đúng lúc này, ca ca giòn vang nối thành một mảnh. Trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà bài trí, mặc kệ là chất gỗ hay là kim loại, cũng bắt đầu vỡ vụn phá toái, trong chốc lát đem cả phòng trở nên một mớ hỗn độn. Ngọn đèn đồng dạng vỡ vụn một chỗ, ngọn lửa nhanh chóng trải rộng ra, rất mau đem tất cả phòng ốc nhóm lửa. Sát cơ hóa thành kiếm ý, lại thông qua một đôi liêm đao thả ra ngoài, trong lúc vô tình chỉ làm thành rồi dạng này lực sát thương. Không khỏi cũng làm người ta chờ mong, nếu là lần nữa phá hạn tăng lên sau đó, đều sẽ đạt tới thế nào uy năng. Ồ, lại cháy rồi sao? Tại hỏa diễm xí nô dưới, hắn bỗng dưng lấy lại tinh thần. Lại không có bất kỳ cái gì đem dập tắt ý nghĩa, chỉ là theo hỏa hoạn trong đứng dậy rời đi. Với hắn mà nói, trận này hỏa đến rất đúng lúc, đem tất cả tu hành còn sót lại dấu vết tất cả đều hóa thành tro, miễn đi hắn còn muốn hao tâm tổn trí xử lý phiền phức. Hoa mượn gió thổi, ánh sáng màu đỏ trung thiên, rất mau đem chung quanh phòng xá tất cả đều dẫn nhiên. Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, mấy cái linh điệp người hầu xách công cụ theo hoa chỉ trong múc nước cứu viện. Chỉ là tại như thế lửa dưới đều có vẻ hơi hạt cắt trong sa mạc, căn bản là không có cách ngăn cản hỏa hoạn lan tràn. Một lát sau, càng thêm tinh nhuệ linh điệp cận vệ đổi tới. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, thế lửa rất nhanh đến mức đến khống chế. Chỉ là ban đầu giấy lên cái gian phòng kia căn phòng, đã biến thành một mảnh cháy đen phế tích. Nguyên Nhất, ngươi không sao chứ? Linh Khỉ chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh, nhìn chăm chú trước mắt phế tích, hai đầu lông mày hiện lên mãnh liệt tức giận. Không có việc lớn gì, chỉ là giống ta dạng này không sợ trường chiến đấu lao đường, gặp được dạng này đột phát tình huống vẫn còn có chút căng thẳng. Vệ Thao quay đầu xem xét Linh Khỉ, lại mở miệng lúc đột nhiên lên giọng, "Linh Khỉ tiểu thư, ta hoài nghi có địch nhân chui vào trong thành phóng hỏa, như toàn thông qua loại thủ đoạn này, đến chế tạo càng ngày càng nhiều hỗn loạn. Nguyên lai có địch nhân tiềm nhập đi vào, tại bốn nên phòng ngự xâm nghiêm chủ thành trong làm dậy rồi phá hoại." Nàng nghe được nơi đây, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, lại mở miệng lúc âm thanh cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Trước có Lục tỷ bị tập kích chết, sau có địch nhân phóng hỏa đốt phòng, ta nhất định phải hướng mâu thân báo cáo, chủ thành hiện tại phòng vệ gấp đón đỡ thăng cấp điều chỉnh. Còn có tiếp nhận Lục tỷ phụ trách chủ thành phòng ngự Bát tỷ, vậy chỉ cần đối với chuyện này cho ra một cái giải thích hợp lý. Vệ Thao ho nhẹ một tiếng, Bát điện hạ làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, hơn nữa là bệ hạ bổ nhiệm thành phòng quan. Linh Khỉ trầm mặc xuống tới, một lát sau lui một đám linh điệp, trầm thấp thở dài, ta biết, nhưng bây giờ tu vi của ta tăng trưởng đã bắt đầu trên diện rộng chậm lại, nhất định phải nhiều tư nguyên hơn trồng chất mới có thể tiếp tục. Nguyên Nhất, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào mới có thể để cho trước đó cao tốc phát triển tiếp tục nữa? Đối với Linh Khỉ tiểu thư vấn đề, ta trải qua nhiều ngày tự hỏi, đã có bước đầu một cái kế hoạch. Vệ Thao theo trên người xuất ra một bộ cuốn sách, mở ra phóng tới trước mặt của nàng. Đây là hắn theo xem bói viện tìm kiếm ra tới cổ tịch. Ào ào tiếng vang không dừng lại. Hắn rất mau tìm đến trong đó một tờ, phía trên dường như còn dính nhuộm lốm đốm lấm tấm vết máu. Ánh mắt của Linh Khỉ rơi vào kia một tờ đồ quyển bên trên. Đột nhiên ở giữa, ánh mắt của nàng ngưng tụ, lại mở miệng lúc âm thanh không khỏi trở nên lạnh băng. Đây là bản tộc ghi lại lịch sử, trang này biết hẳn là mấy trăm năm trước bản tộc cùng phi nghĩ nhất tộc thảm thiết chiến tranh. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Vệ Thao, cắn răng gần từng chữ một, người lại chuẩn bị lần nữa khơi mào diệt tộc chiến tranh. Không, không phải Linh Khỉ tiểu thư nghĩ như vậy. Chương 481, chiến tranh 3, chương 481, chiến tranh 3, Vệ Thao nét mặt bình tĩnh, chậm rãi đem cổ tịch khép lại, chúng ta còn không thể khơi mào cùng phi nghĩ nhất tộc chiến tranh bằng diện, chí ít hiện tại không thể, bởi vì như vậy không chỉ đối mục tiêu của ngươi không được chính diện hiệu quả, tương phản còn có thể sẽ đem tất cả linh điệp nhất tộc đặt tình cảnh nguy hiểm. Cho nên nói, chúng ta cần, vẹn vẹn là một hồi độ chấn động cũng không lớn, phạm vi có thể khống chế chiến tranh cục bộ. Chiến tranh cục bộ. Như vậy ý của ngươi là? Hắn cũng không có trực tiếp làm ra trả lời, mà là thoại phong nhất chuyển nói, ta nhớ được trước kia cùng ngươi đã nói, có chung địa phương, đều có rừng rậm không chỉ là chém chém giết giết, hay là đạo lý đối nhân xử thế. Linh Khỉ gật đầu, nét mặt như có điều suy nghĩ, ta biết, với lại ta trong khoảng thời gian này hành động, cũng là dựa theo cái này ý nghĩ đi từng bước nếm thử. Vệ Thao du mắt con ngươi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ta còn có câu nói không có nói cho ngươi biết, đó chính là cuối cùng mà nói, rừng rậm bản chất kỳ thật vẫn là chém chém giết giết, cá lớn nuốt cá bé. Cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, chẳng qua là cân nhắc lợi hại ở dưới qua lại thỏa hiệp mà thôi. Nguyên Nhất, ta vẫn không hiểu ý của ngươi là. Linh Khỉ cắn môi dưới, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lại có chút không dám xác nhận. Vệ Thao nhìn chăm chú con mắt của nàng, ý của ta rất đơn giản, đó chính là nhường một ít cần chết đi linh điệp đi chết, như thế là có thể đem chúng ta khống chế tài nguyên càng biến đổi nhiều. Tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu là hiện tại chủ mẫu bệ hạ chỉ có ngươi một đứa con gái, vậy ngươi chính là chắc chắn người thừa kế, sẽ không xuất hiện cái khác một khả năng khác. Linh Khỉ trầm mặc xuống tới, nhưng mà các nàng đều là tỷ muội của ta, một mái tỷ muội, huyết mạch tương liên, vốn là nên hiểu nhau, qua lại giúp đỡ. Với lại, chỉ cần Linh Khỉ tiểu thư lý tưởng có thể đạt thành, như vậy tại có thể tiên đoán tương lai, các nàng nếu như sau khi chết có linh, nhất định sẽ vui mừng chính mình làm ra hy sinh. Linh Khỉ hung hăng cầm bên eo chuôi kiếm, mảnh khảnh ngón tay vì vô cùng dùng sức mà trở nên trắng xanh. Sắc mặt nàng biến ảo chập chờn, dần dần hiện ra một vòng không bình thường đỏ hồng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong màn đêm chủ thành yên tĩnh yên lặng. Không biết bao lâu qua đi, mới có một tiếng yếu ớt thở dài theo Linh Khỉ trong miệng truyền ra, chuyện này không thể coi thường, ta nhất định phải nhìn thấy kỹ càng kế hoạch mới có thể dùng cái này làm ra cuối cùng phán đoán. Không có vấn đề, những ngày này ta tại xem bói viện tìm đọc nghiên cứu hàng loạt tài liệu, lại thông qua khác nhau con đường hiểu rõ rất nhiều thông tin, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ, có thể tịch này chế định ra một cái sơ bộ kế hoạch. Linh Khỉ gian nan gật đầu một cái, sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp quay người bước nhanh rời khỏi. Giống như sau lưng tòa tiểu viện kia tràn ngập khủng bố, dường như là có thể thôn vệ tất cả sinh mệnh vực sâu hắc ám. Sau đó không lâu, Linh Điệp cùng Phi Nghĩ hai cái thượng vị chủng tộc đột nhiên bạo phát kịch liệt xung đột. Nhưng rất ma quái là, tại tất cả lớn nhỏ mười mấy lần giao phong về sau, chiến đấu rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Hai tộc quyết sách tầng lớp cũng giữ vững tương đối trình độ khắc chế, nhanh chóng đem dường như mất khống chế tình thế áp chế tiếp theo. Chỉ là trước đó, chết mất Linh Điệp trung quy là bụi về với bụi, đất về với đất, không còn có thể phục sinh có thể. Linh Khỉ gặp qua mẫu thân. Chiến hậu nào đó đêm khuya, Linh Khỉ theo ngoài thành chiến trường trở về, lần nữa đi vào lớn nhất bên trong tòa cung điện kia. Tiết Kiến hồi lâu cũng không hề lộ diện Linh Điệp chủ mẫu. Đứng lên đi. Màn che trong, Linh Điệp chủ mẫu âm thanh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng nhìn thấy cái này nàng ngày càng thưởng thức nữ nhi, hay là lộ ra một chút nụ cười vui mừng. Gần đây chuyện đã xảy ra, để cho ta đều có chút đau đầu. Linh Điệp chủ mẫu xoa mi tâm, từ từ nói, nhất là ngươi đại tỷ cái chết, càng làm cho ta thương tâm khổ sở. Nàng yếu ớt thở dài, xốc lên màn che đi ra, còn tốt, ta còn có ngươi, chưa từng khiến ta thất vọng, cho dù là tại cùng tộc địch phi nghĩ tộc trong chiến đấu, vậy biểu hiện ra rất mạnh trí tuệ cùng dũng khí. Linh Khỉ thật sâu cúi đầu xuống, mặc dù đã tắm rửa thay quần áo, nhưng như cũ khó nén trên người tán phát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Nàng trầm mặc một lát, cung kính hồi nói, tất cả đều là mẫu thân quyết sách có phương pháp, nữ nhi chỉ là nghe lệnh phục tùng mà thôi. Ngươi làm rất tốt. Linh Điệp chủ mẫu thở dài, vỗ vỗ Linh Khỉ bả vai. Tiểu Cửu đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút bản tộc mật địa, cũng coi là để ngươi nhìn một chút bản tộc mới mẹ huyết mạch. Linh Điệp chủ mẫu tự tay đem Linh Khỉ từ dưới đất đỡ dậy, mang theo nàng một đường vòng qua đại điện, đi vào ở vào chỗ sâu nhất phủ kín nội điện. Lưỡng đạo mịt mở khí tức từ trong bóng tối nô ra, tiếp xúc đến Linh Điệp chủ mẫu quanh thân linh ý về sau, lại vô thanh vô tức lặng yên tu lại. Nội điện không hề có gì, chỉ có một cái tối tăm thông đạo, trực tiếp thông hướng sâu trong lòng đất. Linh Khỉ đè xuống trong lòng hoài nghi, theo thật sát ở phía sau, không biết xuống dưới đi ra bao xa khoảng cách, cuối cùng đi vào một cái trầm trọng trước cổng chính. Nàng cảm giác trong môn truyền ra khí tức, toàn bộ thân thể cũng kích động đến run nhẹ nhẹ. Nơi này là cả một tộc nhóm bí cảnh. Cho dù nàng thân làm chủ mẫu đích nữ, tại trong trí nhớ vậy chưa từng tới bao giờ một lần. Linh Điệp chủ mẫu đưa tay đặt tại trong cửa lớn lỗ khảm, đột nhiên một cỗ bàng bạc năng lượng ba động phát ra, dọc theo trên cửa hoa văn phức tạp phi tốc vận chuyển. Cùng với kéo kẹt âm thanh, cửa lớn chính mình mở ra. Linh Khỉ đột nhiên nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào chỗ sâu chỉnh tề trưng bày trứng trùng phía trên. Bên trong đã có thể rõ ràng nhìn thấy xíu xiu hình người. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên minh bạch qua đến. Những thứ này đều là chủ mẫu tự mình sinh dục đích huyết hậu duệ, cũng là đệ đệ muội muội của nàng. Chẳng thể trách đoạn thời gian gần nhất, chủ mẫu rất ít trước mặt người khác lộ diện, nguyên lai lại là như vậy nguyên nhân. Trong lúc vô tình, vừa mới trong lòng nàng dâng lên một chút trẻ con hòa thuận tình, ngay tại nhìn thấy những thứ này trứng trùng một khắc này, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây đều là của ngươi đệ đệ muội muội, ta hy vọng bọn họ xuất thế, năng lực tốt hơn đền bù bản tộc gần đây bị tổn thất. Ngươi bây giờ tạm thời trưởng quản chết đi tỷ muội tất cả, đợi đến bọn hắn giáng sinh sau đó, ta lại tiến hành thống nhất chuyện phân phối. Còn có, về sau ngươi còn nhiều hơn mang bọn hắn, giám sát học tập của bọn hắn tăng lên. Chủ mẫu nói cái gì, Linh Khỉ đã không nhớ rõ. Nàng chỉ biết là chính mình khoảng cách thật sự đạt thành mục tiêu, còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Càng quan trọng chính là, đoạn này lộ thật sự quá dài, đã dài đến nhường nàng khó mà chịu được trình độ. Rời khỏi cung điện về sau, Linh Khỉ tâm tình mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Còn tốt, nàng cuối cùng đã đạt thành chuyến này mục đích quan trọng nhất, đem hàng loạt tu hành tài nguyên đặt vào đến trong tay. Mặc dù theo một đời mới đích huyết linh điệp giáng sinh, nàng có thể còn muốn đem bên trong đại bộ phận lại giao ra, nhưng ít ra hiện tại, chúng nó là hoàn toàn thuộc về nàng tài sản riêng. Huống chi, dựa vào cái gì muốn đem đồ đạc của nàng nhường cho bọn họ? Những tiểu tử kia muốn cầm, cũng muốn năng lực theo nàng nơi này cầm được đi mới được. Linh Khỉ dừng bước lại, quay đầu nhìn trong màn đêm đại điện. Trong lòng nào đó ý nghĩ đúng lúc này chui từ dưới đất lên nảy mầm, đồng thời nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh. Dường như là hắn đã từng nói, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Như vậy, dựa vào cái gì nàng muốn một mực chờ đợi xuống dưới, mà không phải trực tiếp biến thành tân nhiệm chủ mẫu? Hắn còn đã từng nói, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, mà là đổ máu hy sinh. Cho nên nói, vì linh điệp nhất tộc cường đại, biến đổi đã không thể tránh né, bây giờ chủ mẫu bệ hạ nhất định phải có vì thế đổ máu hy sinh giác ngộ. Chương 482, Giao Phong, 1, chương 482, Giao Phong, 1, xuân đi thu tới. Là mới giáng sinh linh điệp theo đại điện đi ra, bắt đầu thật sự là linh điệp nhất tộc phát triển góp một viên đại lúc, không linh hoa lại nên đón nở rộ mùa. Linh Khỉ tự mình ra tay bày ra, lại từ trung thành nhất đội cận vệ bắt đầu áp dụng, ở ngoài thành thành lập không chỉ một chỗ ẩn nấp nhà kho. Các loại tu hành tài nguyên bị đại quy mô để dành, biến thành chuyên thuộc về chính nàng tài sản riêng. Mà tới đối đầu ứng, thì là thu thập nộp lên tổng lượng lại lần nữa giảm bớt, thậm chí đã đến kinh động linh điệp chủ mẫu trình độ. Lần đầu tiên, Linh Khỉ tại chủ mẫu chỗ nào nhận lấy nghiêm khắc trách phạt, thậm chí trực tiếp vận dụng máu canh tàn khốc đại hình. Dùng cái này là đối quản lý bất lợi trừng trị. Gió lạnh xào xạc, mưa lạnh tầm tã. Vệ thao dọc theo đường đá chậm rãi mà đi. Bên cạnh thân đi theo hai cái xíu xiu hiểu điệu linh điệp thiếu nữ. Các nàng riêng phần mình giơ một cái mộc tán, toàn vẹn mặc kệ chính mình bị xối được thấm ướt, ngay cả váy áo cũng áp sát vào bên ngoài thân, chỉ là hết sức chuyên chú là ở dưới chủ tử che gió che mưa. Vòng qua vườn hoa, lại lướt qua hành lang, vệ thao cuối cùng tại một tòa yên lặng thanh lũ trước tiểu viện dừng bước lại. Giờ khắc này, chỉ ít vượt qua 10 đạo mịt mờ ánh mắt tập trung đến, tại sau khi xác nhận thân phận lại ngay lập tức lặng yên thu lại không thấy. Mặc dù từ đầu tới cuối không có bất kỳ cái gì hộ vệ xuất hiện, tất cả sân nhỏ phòng ngự lại là dị thường nghiêm, cho dù là vì vệ thao ánh mắt, vậy tìm không ra quá nhiều chỗ có thể soi mói. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thanh tú thị nữ không mình hành lễ, nô tỳ gặp qua nguyên nhất đại nhân, điện hạ ngay tại trong phòng, ngài hiện tại là có thể quá khứ. Vệ thao gật đầu, tại thị nữ dẫn đầu xuống, rất mau tới đến phòng chính trước cửa. Từng tia từng sợi nhiệt khí theo trong phòng chui ra, tại dưới hiên cùng gió lạnh gặp nhau, nhanh chóng hình thành một mảnh nhàn nhạt sương trắng. Ở giữa xen lẫn nồng đậm mùi dược thảo nói, còn có nhàn nhạt mùi huyết tinh, vô thanh vô tức lẫn vào trong đó. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, một người nhấc chân vào phòng chính. Trong phòng trống rỗng, không có gì đồ dùng trong nhà bày biện. Trừ ra một bộ cái bàn ngoại, đều chỉ có một đầu to lớn thùng tắm, bày ra ở giữa trên sàn nhà. Lọt vào trong tầm mắt chỗ hơi nước bốc hơi, còn có giống như tuyển minh đỉnh dòng tiếng nước, trong thoáng chốc để người như vào thiên cảnh. Nguyên nhất tiên sinh đến rồi. Giọng Linh Khỉ đúng lúc này vang lên. Nghe vào có chút lười biếng, dường như là còn chưa có tỉnh ngủ đồng dạng. Nghe nói ngươi bị thương, ta đều qua đến nhìn một chút. Vệ Thao tại mấy bước ngoại dừng lại, ánh mắt rơi vào thùng tắm phía trên, nhìn xem ngươi không có việc lớn gì, ta liền đi về trước. Vừa tới muốn đi, Nguyên Nhất tiên sinh không ngồi xuống uống chén trà sao? Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta đều có các bận rộn, cũng không có gì gặp mặt nói chuyện cơ hội, không thể không nói đây là một kiện rất tiếc nuối sự việc. Linh Khỉ vừa nói, một bên theo thùng thuốc trong đi ra. Tóc của nàng xoa xuống, che kín non nửa hai gò má. Xíu xiu hiểu điệu thân thể treo lấy bọt nước, còn đang không ngừng bốc lên nhiệt khí. Nhìn qua ngược lại càng cảm thấy trắng non như ngọc, dường như tìm không ra một chút tì vết. Linh Khỉ đi chân trần dẫm tại mặt đất, đầu tiên là đi vào trước bàn rót hai chén nước trà, sau đó mới chậm rãi lau chùi thân thể, cầm lấy một kiện áo choàng tắm mặc lên người. Từ đầu tới cuối, nàng đều cử chỉ tự nhiên, toàn vẹn không để ý trong phòng còn có một cái khác phái ánh mắt. Vệ Thao tiếp nhận chén trà, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một cái, vừa nãy cách thùng tắm cùng linh dược, qua loa ảnh hưởng tới cảm giác của ta cùng phán đoán, cho tới bây giờ mới phát hiện, người đối với linh ý cảm giác dường như xuất hiện vấn đề. Chủ mẫu ra tay rất có chừng có mực, theo mặt ngoài nhìn không ra một chút bị thương ngoài ra, bên trong lại cho ta thống khổ cực lớn ảnh hưởng. Linh Khỉ hơi cười một chút, nét mặt lại là không thấy chút nào bối rối, chẳng qua thực hiện lý tưởng vĩ đại, hoàn thành vĩ đại công trình, từ trước đến giờ đều không có thuận buồm xuôi gió lúc, nhất định phải có lớn không sợ hy sinh tinh thần, mới có thể đem đầu này lòng đồng con đường thật sự đi thông. Dường như là Nguyên Nhất tiên sinh nói, thiên tướng hàng đại nhậm tại linh điệp, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đòi hắn ra thịt, khốn cùng hắn thân, được Phật loạn hắn gây nên. Cho nên nói nếu như ngay cả điểm ấy khổ cũng ăn không vô, ta đều không xứng nói chuyện gì tiếp dẫn linh điệp nhất tộc vinh quang, đồng thời đem hắn biến diệu mặt đất chi thượng. Vệ Thao gật đầu, nếm trải khổ chung khổ, mới là điệp trong điệp, vì vậy đối với nội tâm cường đại, kiên vượt như sắt linh điệp mà nói, ngăn trở cùng thất bại cũng không đem nó đánh bại, ngược lại sẽ hóa thành quý báu nhất, chất dinh dưỡng, nhường nó biến được càng thêm đơn thuần, cường đại cùng cao thượng. Nếm trải khổ chung khổ, mới là điệp trong điệp. Nguyên Nhất tiên sinh nói, quả nhiên là lời lẽ chí lý, không khỏi liền để ta lâm vào suy tư, vượt phẩm càng là mùi vị vô tận. Linh Khỉ yếu ớt thở dài, đưa tay đem thật dài tóc đen thu nạp sau lưng, nửa bên áo choàng tắm tùy theo trượt xuống, lộ ra mảng lớn da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Nàng vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, chỉ là từ từ uống nước trà, thỉnh thoảng nhặt lên một khối điểm tâm đưa vào trong miệng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng bầu không khí bình yên tĩnh mịch, chỉ có gió thu hiệp khỏa mưa lạnh, tích táp rơi vào trên phòng, truyền đến như có như không đập nện tiếng vang. Linh Khỉ đã ăn xong một bàn điểm tâm, lại đặt trong chén còn thừa không nhiều uống cạn nước trà, thở phào một ngụm trọc khí. Nếu như không phải vì đại tân sinh linh điệp, cũng là ta những kia muội muội còn không cách nào nhô lên đoạn rồng, ta bị trách phạt sợ là còn có thể lại cao hơn một cấp bậc, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Nàng nuốt bê dư ôn vẫn còn tồn tại chén sứ, không khỏi lại là một tiếng thở dài trong lòng. Với lại ta có thể phát giác được, chủ mẫu bệ hạ thái độ đối với ta đã thay đổi, cái này cùng năm nay thu thập tu hành tài nguyên có phải giảm sản lượng không quan hệ, mà là nàng dường như dần dần đem ta coi là uy hiếp, từng bước một gia tăng đối ta đề phòng. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng lại vô cùng chân thực, nếu là lúc trước ta, có thể còn không cách nào thật sự phẩm ra trong đó mùi vị. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên là dường như Nguyên Nhất tiên sinh trước kia giảng như thế, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Vệ Thao kình lên ấm trà, vì nàng tục đầy nước trà. Sau đó hắn nhìn thẳng con mắt của nàng, ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói, theo mâu thuẫn xuất hiện một khắc kia trở đi, thân phận của nàng liền có lại chỉ có một, đó chính là người giai cấp địch nhân, ngoài ra liền không có loại thứ hai có thể tồn tại. Linh Khỉ trầm mặc xuống tới, ngay cả ánh mắt đối mặt vậy lặng yên tránh đi. Nàng cúi đầu, nhìn chăm chú trong chén gợn sóng không kinh mặt nước, không hiểu lại là một tiếng yếu ớt thở dài, nhưng mà, nàng dù sao cũng là mẫu thân của ta, cũng là ta đã từng lập thể muốn vĩnh viễn đối tượng thần vụ. Vệ Thao cùng thở dài một hơi, theo chén trà nhỏ thời gian tiền để đến chủ mẫu bệ hạ bắt đầu, đây là Linh Khỉ tiểu thư lần đầu tiên nói ra mẫu thân xưng hô, trong đó ý vị như thế nào, nghĩ đến không cần ta tiếp qua nói nhiều. Tiến thêm một bước đi cân nhắc, ta vậy nhất định phải nhắc nhở Linh Khỉ tiểu thư một chút, người ta trong lúc đó là vui buồn có nhau, cùng tiến cùng lui quan hệ. Bởi vậy hy vọng phía sau lại có chuyện gì, ngươi tốt nhất năng lực mở rộng cửa lòng, đừng đối ta có quá nhiều dầu diếm, đỡ phải vì chúng ta câu thông không khoái và nguyên nhân, từ đó tạo thành hiểu lầm không cần thiết cùng thứ bị thiệt hại. Linh Khỉ ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn đến, ta đối Nguyên Nhất tiên sinh rộng mở còn chưa đủ nhiều không, ngược lại là ngươi đang một mực giấu giếm cùng từ chối, ngay cả lần trước ta đem thập tam muội đưa vào phòng của ngươi trong, đều không thể để ngươi có bất kỳ động tâm biểu hiện. Chỉ tiếc ta muốn trở thành chủ mẫu, một bước cuối cùng nhất định phải trải qua bí cảnh khảo nghiệm, nếu không ngược lại là có thể đem chính mình vậy đưa đến phòng của ngươi trong, nhường quan hệ giữa chúng ta tiến hành càng sâu một bước kết nối trói chặt. Được rồi, Linh Khỉ tiểu thư không có chuyện gì khác lời nói, ta đều rời đi trước. Vệ Thao đang khi nói chuyện liền chậm rãi đứng dậy, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Mấy bước sau đó, sau lưng đột nhiên chuyển đến giọng Linh Khỉ. Nghe vào có chút hư vô mờ mịt, giống như nói mê ngữ điệu. Ta muốn nhường nàng chết. Nàng nếu không chết, lòng ta khó yên. Giang giác. Vừa mới mở ra một cái khe cửa phòng bị lại lần nữa quan trọng. Vệ Thao quay người lại thể, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, Linh Khỉ tiểu thư xác định phải làm như vậy. Ta xác định. Nàng nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, nàng là sai lầm, ta mới là chính xác. Với lại nàng chỉ vì thực lực của ta tăng trưởng, liền cho rằng ý hiếp đến địa vị của nàng, đồng thời bắt đầu đối ta tiến hành đề phòng, này tuyệt không phải là một cái chủ mẫu chuyện nên làm. Cho nên nói, nàng càng là cường đại, liền vượt sẽ trở ngại tộc quân phát triển lớn mạnh, ta nhất định phải nghĩ cách thay thế nàng, mới có thể thật sự tượng ngươi nói như vậy, đem bản tộc làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Vệ Thao lại lần nữa nhường nàng ngồi trở lại vị trí, lần nữa cho cốc đổ đầy nước trà, vậy hạ cường đại mọi người đều biết, Linh Khỉ tiểu thư hiện tại đều độc thủ, phần thắng có thể cũng không rất lớn. Ta biết. Chương 482, Giao Phong 2, chương 482, Giao Phong 2, Linh Khỉ thở dài, nhưng mà, chủ mẫu vì sinh dục mà tạo thành suy yếu đang khôi phục, bây giờ bản tộc cùng phi nghị chiến sự cũng đã lắng lại, nàng rất có thể sẽ thu hồi ta nắm giữ tài nguyên cùng quyền lực. Húng chi của ta những kia muội muội cũng tại phi tốc trưởng thành, nếu thật là đến lúc kia, ta đối mặt tình cảnh đều sẽ càng thêm gian khổ, thậm chí lại khó nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Vệ Thao yên tĩnh nhìn nàng, trên mặt lộ ra ôn hòa đủ cười, chiến hỏa có thể lắng lại, tự nhiên cũng được, lại lần nữa dấy lên. Với lại nếu như thế lửa đủ lớn lời nói, trừ ra Linh Khỉ tiểu thư ngoại, ta là nghĩ không ra còn có ai năng lực gánh vác xuất quân xuất chinh trách nhiệm. Ý của ngươi là, lần nữa khởi xướng cùng phi nghĩ tộc chiến tranh? Linh Khỉ lúc này lắc đầu, chỉ sợ không được, chủ mẫu khẳng định không muốn lại lần nữa khơi mào tranh chấp, với lại nàng đối ta lần trước chế tạo sự kiện đã có lòng nghi ngờ, nếu như một lần nữa lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp tra được trên đầu của ta. Bệ hạ không muốn khơi mào tranh chấp, là bởi vì cũng không đủ lợi ích là thúc đẩy. Vệ Thao thở dài, nếu như có thể cho nàng một cái tuyệt cao ra trận cơ hội, còn có thể nhường nàng nhìn thấy vô cùng ích lợi thật lớn, như vậy thì coi như là ngự giá thân trình cũng không phải chuyện không thể nào. Ngự giá thân trình? Linh Khỉ con mắt đột nhiên sáng lên, nếu như có thể làm cho nàng rời khỏi chủ thành, ta liền dám đánh bạc tất cả và chính diện giao phong. Vệ Thao trong lòng khẽ nhúc đích, đem những lời này ghi tạc trong lòng. Sau đó hắn ở đây trên bàn triển khai một tấm thô lậu địa đồ, phía trên làm lấy đủ loại đơn giản đánh dấu. Linh Điệp, Phi Nghĩ, Thất Tinh đã từng phân tranh không ngừng, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm chính là đem thủy hoàn toàn quấy đủ, nhường bệ hạ nhìn thấy tiến công lập nghiệp, thiên cổ lưu danh hy vọng. Mà trước đó, Linh Khỉ tiểu thư cần làm chính là dấu tài, yếu thế dấu rốt, không cho bệ hạ bắt lại ngươi bất kỳ tay cầm. Tuyết lớn đầy trời, tất cả thiên địa bị trắng toát màu sắc bao phủ. Linh Điệp nhất tộc phạm vi thế lực ngoại tòa nào đó sơn cốc. Tuyết trắng mê mang, bao phủ trong làn áo bạc, trông rất đẹp mắt. Linh Khỉ thân mang trọng giáp, lại tại bên ngoài bao vây lấy thật dày áo khoác, đứng ở đỉnh núi nhìn xa xa bốn địa. Vệ Thao đứng ở bên cạnh của nàng, giá lạnh thời tiết đối với hắn dường như không có ảnh hưởng gì, cùng sinh tính sợ lạnh Linh Điệp nhất tộc tạo thành đối lập rõ ràng. Đây là từ bước vào Linh Điệp chủ thành về sau, hắn lần đầu tiên theo đội ra ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Cũng coi là nhân cơ hội này càng nhiều giải xung quanh môi trường, cùng trong sách nắm giữ nội dung tiến hành kỹ càng thăm dò so với. Tại phía sau bọn họ, mấy chục Linh Điệp chiến sĩ như pho tượng đứng im bất động, chỉ là ngẫu nhiên đem ánh mắt rơi vào Linh Khỉ phía sau lúc, mới biết buộc phát ra gần như cuồng nhiệt sùng bái quan mang. Mặc dù là theo thông lệ tính tuần tra, nhưng ta quyết định mang bọn ngươi đi làm một kiện đại sự. Linh Khỉ thở ra một ngụm sương trắng, ánh mắt nhìn về phía xa xa, khối kia bồn địa chính là chúng ta lần này bí mật hành động mục tiêu. Dừng lại một chút, thanh âm của nàng trở nên lạnh băng, tràn ngập sắc cơ, các ngươi cũng nên còn nhớ, bản tộc cùng đám kia chết tiệt phi nghị thâm cửu đại hận, chỉ có dùng máu tươi cùng sinh mệnh mới có thể thật sự rửa giấy sạch sẽ. Chỗ nào là phi nghị tộc tự cho là bí ẩn bạch linh vườn trái cây, bên trong chí ít có hơn vạn gốc bạch linh quả thụ, mục tiêu của chúng ta chính là tiêu diệt hết lực lượng thủ vệ, đem tất cả tài nguyên toàn bộ cướp sạch. Mời cửu điện hạ yên tâm, chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Vệ Thao xoay thân thể lại, mở miệng hỏi một câu, cũng thay xong Thất Tinh tộc chế thức trang bị. Dẫn đầu chiến sĩ gật đầu, hồi bẩm đại chiêm bạc sư, tất cả tham gia hành động chiến sĩ cũng đổi xong. Ta cường điệu một lần nữa. Linh Khỉ nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tràn ngập lạnh băng chấn ép, lập tức nhường tất cả linh điệp chiến sĩ run lên bị lạnh. Tất cả trang bị nhất định phải là Thất Tinh tộc, trên người không thể mang theo bất luận cái gì có thể bại lộ thân phận thứ gì đó, các ngươi tốt nhất lại kiểm tra một lần. Bạch. Nàng đột nhiên xuất hiện tại bên trong một cái chiến sĩ trước mặt, đưa tay theo nàng giáp ngực trong bắt được một viên tinh xảo mặt dây chuyền. Là cái này các ngươi cái gọi là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nàng cách đem viên kia mặt dây chuyền tan thành phấn mạt, mặc cho hắn phiêu tán tại phong tuyết chỗ sâu. Linh Điệp đội trưởng sắc mặt đỏ bừng lên, nhanh chân đi vào cái đó chiến sĩ phụ cận, cưỡng chế nhìn lửa giận trầm giọng nói, chúng ta đều là điện hạ trung thành nhất thuộc hạ, nhưng mà những ngươi cô phụ điện hạ tín nhiệm. Ta không có. Linh Điệp chiến sĩ dường như đem môi dưới cắn thủng, mở miệng lúc sắp khóc lên. Đây là ta một chứng cùng sinh tỷ tỷ di vật, nàng đều chết tại trước đó cùng phi nghĩ tộc trong chiến đấu, cho nên ta mới nghĩ đưa nó mang lên, cũng có thể nhường tỷ tỷ tận mắt thấy ta đang vì nàng báo thù. Giang giác. Nàng cũng chưa có nói hết, đầu liền đột nhiên hướng về sau đốn con 180 độ. Đúng lúc này, một đoàn tinh khiết bạch viêm lặng yên dâng lên, rất nhanh liền đưa nàng hóa thành cho tàn. Nơi này không có ai muốn nghe ngươi bất kỳ giải thích nào. Linh Điệp đội trưởng đem tất cả cho tàn đều xóa đi, điện hạ là ta tộc tương lai, có phải không cho mảy may ngỗ nghịch tồn tại, không thực hiện nghiêm ngặt điện ra lệnh, chính là đối điện hạ phản bội cùng bất trung, đây là sớm cái kia thật sâu ấn khắc tại chúng ta trong ý thức thiết luật, không phải do nửa chút sai lầm cùng sơ suất. Cũng riêng phần mình lại kiểm tra một lần, đừng để ta phát hiện dù là một điểm vấn đề. Một khắc đồng hồ sau, Linh Khỉ rút ra bội kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại. Xuất kích. Chiến đấu rất nhanh một phát, lại rất nhanh kết thúc. Linh Điệp chiếm cứ đánh lén tiên tiên ưu thế, xuất động lại tất cả đều là lực lượng tinh nhuệ, lại thêm cấp độ thực lực ngày càng cường hãn, Linh Khỉ tự mình ra tay, căn bản chính là chém dưa cắt rau loại đem phi nghị thủ vệ đều tiêu diệt. Vệ Thao đối như vậy trình độ chiến đấu để không nổi mảy may hứng thú, trước kia đều tiến vào đến Bạch Linh quả thụ bụi trong, bắt đầu xâm nhập cẩn thận nghiên cứu. Làm ăn vào đệ nhị giỏ Bạch Linh quả lúc, nghiên cứu của hắn cũng phải có kết luận. Tiểu này thoạt nhìn như là cây bại quả, cũng là rất đồ tốt. Đối với tu hành hiệu quả tuyệt cao, tại có chút địa phương thậm chí vượt qua không linh hoa. Càng quan trọng chính là, bạch linh thịt quả dường như ẩn chứa đặc thù thành phần, ăn sau đó không hiểu đem lại gây ảo ảnh cảm giác, nhường hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được quanh quần hư không gầm nhẹ, cùng với loại đó vạn vật sơ sát tiêu điều, sinh mệnh héo tàn tịch diệt khí tức. Vệ Thao nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra vì tinh hoàn chi chủ là thị giác một cảnh. Bầu trời vỡ ra nhất đạo vết thương khổng lồ, tàn quyết không đầy đủ nguyệt thú từ đó rơi xuống, giống như núi cao đánh tới hướng mặt đất. Còn có cái đó bị ngân huy bao khỏa thân ảnh, giống như sắp đi vào phần cuối của sinh mệnh, quanh thân đồng dạng tỏa ra yên lặng như tờ lành ý nhanh, động tác nhanh một chút nữa. Thời gian của chúng ta không nhiều, trừ bỏ kết thúc công việc xóa đi dấu vết dự lưu thời gian, lưu cho chúng ta nhiều nhất chỉ có một canh giờ, nhất định phải tăng tốc động tác. Vệ Thao đại khái tính ra một chút bạch linh quả số lượng, nhìn lại mười mấy cái linh điệp chiến sĩ tốc độ, liền đã hiểu rõ tuyệt đối không thể tại trong vòng thời gian quy định đem tất cả mọi thứ mang đi. Năng lực mang đi một nửa đều đã vô cùng không dễ dàng. Thế là hắn không chút do dự rời khỏi đại đội, lặng yên không một tiếng động tiến vào một gian nhà kho, buông ra cái bụng gặm lấy gặm để. Nguyên nhất, nghĩ không ra ngươi đối bạch linh quả thực vậy cảm thấy hứng thú như vậy. Linh khỉ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, có chút tò mò nhìn hắn huy động hai thanh liêm đao, đem một giỏ giỏ quả thực đổ vào trong miệng, sau đó thậm chí không cần nhai, liền trực tiếp nuốt xuống. Vệ Thao dừng lại ăn, ngữ khí ôn hòa giải thích nói, ta đang xâm nhập nghiên cứu những thứ này quả thực đặc tính, nhìn xem có thể hay không đem nó càng thêm hoàn mỹ dẫn vào đến chính chúng ta tu hành hệ thống trong. Ta hiểu rồi, là cái này ngươi trước kia nói qua truy nguyên nguồn gốc. Linh khỉ mỉm cười một chút, cũng không có quá nhiều ngăn cản động tác của hắn, mặc cho hắn ở đây chỗ nào miệng lớn nuốt. Thời gian đến, toàn bộ đình chỉ thu thập bạch linh quả thực, bắt đầu bố trí chiến trường. Linh điệp chiến sĩ nhanh chóng hành động, đem từng cỗ phi nghị thi thể dọn xong, lại cầm lấy thất tinh tộc chỗ thường dùng binh khí, tại trên thi thể chế tạo ra càng thêm rõ ràng vết thương. Mặc dù theo Vệ Thao, một loạt bố trí bên trong lỗ thủng không ít, nhưng đối với nhất quán đường đường chính chính giao chiến, dường như chưa bao giờ làm qua loại chuyện như vậy, tộc đàn mà nói, đã có thể được xem là không cách nào nhìn thấu vu oan diệu kế. Linh điệp tiểu đội nhanh chóng rút lui, chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn. Mấy ngày sau, Vệ Thao đang xem bói viện lật xem cổ tịch, chợt nghe bên ngoài bộc phát ra một hồi tiếng huyên náo âm. Đánh nhau, chiến tranh bạo phát. Ai là ai đánh nhau? Phi nghĩ cùng thất tinh nhất tộc đột nhiên bộc phát đại chiến, hai bên đã đánh nhau thật tình. Thật sự sao? Này hai tộc không phải đã sớm quyết định hòa bình minh ước, không còn mở ra chiến sự sao? Có phải hay không là giả thông tin? Điều này thiên đại sự tình lại làm sao có khả năng là giả? Ai không tin trực tiếp đi trên chiến trường nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Chương 482, Giao Phong 3, chương 482, Giao Phong 3, Vệ Thao hơi cười một chút, tự động đem viên náo ồn ào loại bỏ rơi, lần nữa lật ra trên bản cái kia vốn đã kinh sắp tan ra thành từng mảnh cổ tịch, nghiêm túc nghiên cứu lên. Phi nghĩ thất tinh hai tộc đại chiến mở ra về sau, rất nhanh liền đạt tới thảm thiết cao phong. Hai bên thương vong thảm trọng, lại hoàn toàn không có ngưng chiến ý nghĩa, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lại là một quãng thời gian quá khứ, từng đạo mật lệnh theo đỉnh nhọn đại điện trong phát ra. Linh điệp chiến sĩ bắt đầu âm thầm điều động. Linh khỉ cuối cùng lần nữa bị chủ mẫu triệu hoán, sau đó hành tung trở nên càng thêm thần bí. Làm nàng ngẫu nhiên xuất hiện lúc, hay là bộ kia ôn nhuận nụ cười thân thiết, nhu hòa trong mang theo một chút e lệ bộ dáng. Nhưng Vệ Thao lại năng lực rõ ràng cảm giác được, quanh quẩn ở trên người nàng mùi huyết tinh đã nồng đậm đến giống như thực chất trình độ. Còn có thực lực của nàng tầng thứ, dường như lại có tăng lên rất nhiều. Ở chỗ nào cố hiểu điệu trong thân thể, ẩn giấu đi càng thêm lực lượng cường hãn, chẳng biết lúc nào liền sẽ mạnh mẽ bạo phát ra. Ngày nào đêm khuya, bầu trời phiêu khởi tiểu tuyết. Vệ Thao chậm nhặt tốt bảy đầy cái bàn các loại thư tịch đồ sách, tại tương ứng địa phương làm tốt đánh dấu, sau đó đóng cửa rời đi. Trên đường đi, hắn cũng tại nghiêng tai lắng nghe, cảm giác quanh quần hư không tới trầm thấp thú hống. Giống như nguyệt thú ngay tại bên cạnh, ai thán sinh mệnh dần dần tan biến, tất cả mọi thứ cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư không. Có hàng loạt bạch linh quả thực là chất xúc tác, hắn lần nữa phá vỡ bình chướng, đem tam tài sắt liêm tiếp tục hướng nâng lên thăng, đạt đến ngay cả công pháp người sáng lập cũng không dám tưởng tượng phá hạn 29 đoạn cảnh giới. Mà trong quá trình này, hắn đối với linh ý cảm giác vậy càng thêm nhạy bén, thậm chí có thể phát giác được dấu ở chủ thành trung ương phía dưới đại điện bí cảnh, dường như là có sinh mệnh bình thường, mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng rung động. Về đến trụ sở, đẩy cửa phòng ra. Vệ Thao kinh ngạc phát hiện, hồi lâu không thấy linh khỉ ngay tại trong phòng. Nàng sát mặt trắng bệch, nhìn qua mỏi mệt đến cực điểm. Đều như thế gục xuống bàn ngủ thật say. Vệ Thao không quấy rầy nàng, cầm lấy một quyển sách chậm rãi nhìn lại. Mãi đến khi nửa đêm, linh khỉ mới yếu ớt thở dài, theo đang ngủ say tỉnh lại. Vệ Thao để sách xuống cuốn, đem bên cạnh trên lò một nồi canh nóng bưng tới, đặt ở linh khỉ trước mặt. Linh khỉ tiểu thư nhất định đói bụng không? Đây là bạch linh quả thực cùng không linh hoa cánh ngao thành thái thang, ăn một bát liền có thể bổ sung thể lực, khôi phục tinh thần. Linh khỉ đem dọn xong chén dĩa đẩy lên một bên, trực tiếp bưng lên cái nồi uống, không thèm để ý chút nào chính mình tận lực bảo trì hình tượng. Mãi đến khi đem tràn đầy một nồi canh nóng uống xong, trên mặt của nàng mới nổi lên một tia huyết sắc. Linh khỉ tiểu thư không phải thụ mệnh trước ra chính sát rồi sao? Như thế nào đột nhiên chạy quay về? Vệ Thao đem bộ đồ ăn cất kỹ, lại pha hai chén trà nóng, đem bên trong một chén phóng tới linh khỉ trong tay. Lượn lờ dâng lên hơi nước xoay quanh tại phía trên bàn đá, đem hai mặt người cho riêng phần mình che chắn. Chỉ có hai cặp con mắt xuyên thấu qua sương mù bắn ra sáng ngời quan mang. Ta nguyên bản hẳn là mấy ngày sau về đến chủ thành, hướng chủ mẫu ở trước mặt báo cáo phi nghị thất tinh hai tộc chiến sự kỹ càng tình báo, cùng với bản tộc có phải muốn toàn diện xuất động đề nghị. Nhưng mà ta lại trước thời hạn mấy cái buổi tối, đi đầu len lén lẻn vào đi vào. Chính là vì tại tối nay thấy ngươi một mặt. Vệ Thao nâng chén trà lên từ từ uống, linh khỉ tiểu thư bước lên bị phát hiện mạo hiểm trước giờ chạy đến, khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn cùng ta bàn bạc. Nàng gật đầu, nàng tựa hồ đối với ta có hoài nghi. Phương diện nào hoài nghi? mấy cái tự cao tự đại, lại không có quá nhiều kinh nghiệm chiến tranh muội muội đều ở bên thai ta ồn ào, ta trong lúc nhất thời không nhịn được, liền để các nàng chết tại bên ngoài. Lần này, không sạch sẽ. Linh Khỉ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đúng vậy, tại thanh lý thi thể lúc, ta lại phát hiện thiếu một cỗ. Sau đó tại ta một đường tìm kiếm trở về lúc, lại phát hiện xây dựng ở ngoài thành ẩn nấp nhà kho, có bị động qua dấu vết. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh như trước, chúng ta bây giờ cần phải làm, chính là làm sao đền bù dưới mắt lỗ thủng, tận lực trước đem chính mình đặt thế bất bại. Ta biết, đã tại làm. Linh Khỉ nhìn chăm chú xanh biếc nước trà, ngầm thở dài. Nhưng mà nguyên nhất ngươi từng nói qua, không nên tùy tiện đi dùng một cái nói dối đi che giấu có chút sự thực, như vậy sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều nói dối xuất hiện, mãi đến khi dựng tất cả mọi thứ cũng ầm vang sụp đổ, lộ ra bị thâm tàng ở bên trong đáng sợ chân tướng. Nàng bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, lại mở miệng lúc, không che giấu chút nào trong lòng sôi trào sắc cơ. Nàng ngồi lâu như vậy chủ mẫu, khẳng định thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng nên đến xuống dưới ăn nghỉ hưởng phúc lúc. Cho nên ta bây giờ chuẩn bị làm, chính là nhường nàng sĩ diện rời khỏi, đem đối bộ tộc thứ bị thiệt hại hạ thấp mức thấp nhất. Đương nhiên, nếu như nàng không nghĩ sĩ diện, vậy thì do ta tới giúp nàng sĩ diện. Linh Khỉ nói đến chỗ này, mắt không bay dây lắt chầm chầm vào Vệ Thao con mắt, chuyện này, ta cần trợ giúp của ngươi. Vệ Thao không nói gì, chỉ là tại từng ngụm chậm rãi uống trà. Nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, trải qua từng tràng chiến đấu, cảnh giới của ta lại có tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể cùng bản tộc bí cảnh sinh ra một tia cộng hưởng. Cho nên tại lần này trở về sau, ta có thể nhìn ra Nguyên Nhất Tiên Sinh không hề giống chính mình nói như vậy yếu đuối, mà là vẫn giấu kín nhìn thực lực cường đại, liền xem như so với ta tới cũng không thua bao nhiêu, thậm chí còn có thể trên ta. Nếu ta biến thành chủ mẫu, đạt được linh điệp nhất tộc tối cao truyền thừa, có thể cùng Nguyên Nhất Tiên Sinh cộng hưởng. Ngoài ra, ta còn có thể để ngươi bước vào bí cảnh, thỏa mãn ngươi đã từng đề cập qua một đám tâm nguyện. Vệ Thao phóng chén trà, cuối cùng vào lúc này dương mắt lên, cùng nàng đang đối mặt xem một chỗ. Linh Khỉ tiểu thư muốn cho ta làm những gì? Chỉ cần có thể đưa nàng dẫn xuất chủ thành, liền từ ta cùng nàng chính diện giao phong, Nguyên Nhất Tiên Sinh cần làm, chính là làm hết sức địa ngăn chặn bên người nàng cấm vệ, mãi đến khi giữa chúng ta chiến đấu phân ra thắng bại mới thôi. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang dọn, phá vỡ đại điện yên lặng. Màn che bị kéo ra, lộ ra bên trong ngồi ngay ngắn bất động linh điệp chủ mẫu. Sắc mặt nàng lạnh băng, cúi đầu quan sát, ánh mắt rơi vào quỷ giáp trên đất linh điệp trên người. Ngươi xác định tiểu cửu đã chết? Tại nàng trở về lúc, vị phi nghi tộc mấy vị đại tế tự liên thủ, đem nó tiêu diệt tại bản tộc chủ thành bên ngoài. Hồi bệ hạ, thông tin chắc chắn 100 với lại phi nghi tộc đại tế ti cũng không rời khỏi, còn đang ở bản tộc chủ thành ngoại lãnh địa bồi hồi. Tiểu cửu chiến tử địa phương ở đâu, ta cần phải đi phân rõ bọn hắn lưu lại khí tức. Tất nhiên bọn hắn dám đến, vậy sẽ phải làm tốt bị ta lưu lại chuẩn bị. Mặc dù tiểu cửu phạm phải sai lầm lớn, nhưng nàng trung quy là nữ nhi của ta, nên để ta tới tiến hành trừng trị, mà không phải bị những kia bẩn thỉu phi nghĩ giết chết, còn muốn cho nàng phơi thây hoang dã. Linh điệp chủ mẫu chậm rãi theo chỗ ngồi đứng dậy, cầm lên treo một bên áo giáp màu vàng nóng, nhanh chân hướng phía đi ra ngoài điện. Ở sau lưng hắn, kể ra âm ảnh lặng yên đuổi theo, vô thanh vô tức dung nhập hắc ám màn đêm chỗ sâu. Chỗ rừng sâu, một vệt kim quang từ từ bay lên, đem mảng lớn hắc ám tất cả đều xô tan. Linh điệp chủ mẫu dừng bước lại, ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa đất trống, hai đầu lông mày hiện ra hoài nghi cùng phẫn nộ xen lẫn thân sắc. Ở dưới một cây đại thụ, Linh Khỉ thân mang màu bạc áo giáp, lặng lặng đứng. Hai bên ánh mắt hư không đối bính, trong rừng bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh băng chậm chạp. Ta cho là ngươi chết rồi, kết quả ngươi cũng chưa chết. Linh Điệp chủ mẫu nheo mắt lại, cho nên nói, là ngươi truyền lại tin tức giả, mục đích liền đem ta dẫn tới nơi đây. Nữ nhi không đành lòng mẫu thân một mực vất vả xuống dưới, cho nên cố ý mời ngươi tới trước, đưa ngươi đi chết. Linh Khỉ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nơi này là ta là ngài thân chọn mộ địa, bóng cây cỏ xanh, nước suối róc rách, phong cảnh vô cùng tốt, chính thích hợp mẫu thân ăn nghỉ tại đây. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao sẽ sinh ra ngỗ nghịch chi tâm, đồng thời còn muốn làm ra phạm thượng cử chỉ. Mẫu thân nghĩ không hiểu lời nói, có thể xuống dưới sau đó chậm rãi suy nghĩ. Nếu như hay là nghĩ mãi mà không rõ, cũng được, cho nữ nhi báo mộng, để cho ta hướng ngươi hảo hảo miêu tả một chút chính mình lý tưởng vĩ đại. Lý tưởng vĩ đại? Linh Điệp chủ mẫu không khỏi cười lạnh thành tiếng, ta nhìn xem ngươi chính là đang nằm mơ, chỉ bằng thực lực của ngươi tầng thứ, đừng nói nếu muốn cùng ta là địch, sợ là ngay cả ta mấy tên cấm vệ cũng không là đối thủ. Mẫu thân cấm vệ sát thực lợi hại, ta vậy không có bất kỳ cái gì nắm chắc vô hại đem bọn hắn đánh bại. Linh Khỉ giọng nói không thay đổi, chậm rãi nói, nhưng mà, ta mời tới Nguyên Nhất làm giúp đỡ, chỉ cần có thể đem bọn hắn cản ở một thời gian ngắn, cũng liền đầy đủ chúng ta quyết ra cao thấp sinh tử. Nguyên Nhất, cái đó đao đường tộc chiêm bạc sư. Linh Điệp chủ mẫu thở dài, không phải ta xem thường hắn, hắn một cái hạ vị chủng tộc mà thôi, lại làm sao có khả năng là bí cảnh cấm vệ đối thủ, ngươi mời hắn đến, chính là đang tự tìm đường chết. Nàng chưa nói xong, lại là bỗng dưng không nói. Dường như trong cùng một lúc, đột nhiên nhất đạo rét lạnh sát cơ hiện hiện, còn có như tuyết quang mang thẳng vào thương cung, giống như một đạo thiểm điện, trong chốc lát chui vào hai con linh điệp trong lòng. Chương 483, Si Hầu, 1, chương 483, Si Hầu, 1, bóng đêm ảm đạm âm thầm. Gió lạnh tầng trời thấp gào thét mà qua, đem lại bông tuyết lưu loát bay xuống. Trong rừng đất trống, linh điệp chủ mẫu thân mang kim giáp, cùng áo giáp bạc che thể Linh Khỉ qua lại đối lập. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người ai cũng không có vượt lên trước độc thủ, mà là yên tĩnh chờ đợi cái gì. Đột nhiên nhất đạo rét lạnh sát cơ đột nhiên mà lên, hóa thành sáng như tuyết quang mang thẳng vào vân tiêu, lập tức đem bầu không khí ngột ngạt càng biến đổi thêm nặng nề. Ngay cả nhiệt độ giống như vậy bỗng nhiên giảm xuống. nhường hai con linh điệp đồng thời cảm nhận được trận trận lanh ý thời gian từng giờ trôi qua. Sát cơ Hàn Ý lặng yên không một tiếng động tu lại. Linh điệp chủ mẫu đúng lúc này quay đầu nhìn về phía xa xa, khóe môi vậy khơi mào một tia nụ cười nhàn nhạt. Nàng một tiếng ung dung thở dài, cảm ngộ tụ tập linh ý, lại chuyển thành tràn ngập sát cơ sắc bén đao mang, hắn ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta, không nhìn ra cấp thấp đao đường nhất tộc tiểu gia hỏa, lại còn năng lực thi triển ra thủ đoạn như thế. Chẳng qua vậy cứ như vậy, vì hắn vừa mới biểu hiện ra cấp độ thực lực, lại bị ngươi mời đến là giúp đỡ, quả thực là cô phụ ta tiền kỳ đối ngươi bồi dưỡng. Nói đến chỗ này, linh điệp chủ mẫu trên mặt nụ cười càng phát ra nồng đậm, ta nhu thuận nữ nhi, ngươi còn đang chờ cái gì, tất nhiên đã đem ta theo trong thành dẫn ra đây, nên trực tiếp bạo khởi ra tay, tới lấy tính mạng của ta mới là. Mẫu thân đại nhân không phải cũng tại chờ đợi sao? Chờ đợi ngài thuộc hạ đem xung quanh khu vực dò xét hiểu rõ, sau đó mới tốt xác định trừ ra ta nữ nhi này bên ngoài, còn có cái gì địch nhân giấu ở bên cạnh. Linh khỉ hít sâu một cái lạnh băng không khí, lại chậm rãi phun ra nhất đạo thẳng tắp xương trắng. Nàng hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, trừ ra tám bộ cấm vệ ngoại, ngài trung thành nhất thuộc hạ còn có ngũ đại sát tướng, thậm chí chấn thủ bí cảnh bế quan tu hành hai vị tiên hiền cũng đã bị ngài thành công mời chào. Mẫu thân làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, dựa theo lệ cũ hẳn là chờ đợi bọn hắn dò xét hoàn tất, lại lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem địch nhân tất cả đều càn quét, không lưu lại cho ta bất luận cái gì lật bản hy vọng. Ồ, ngươi biết được vẫn rất hiểu rõ. Linh điệp chủ mẫu từ từ nói, nét mặt như có điều suy nghĩ, nhưng cho dù như thế, nhưng ngươi vẫn như cũ làm ra lựa chọn như vậy, cũng liền mang ý nghĩa trừ ra kia đáng thương đào đường ngoại, ngươi còn tìm đến cái khác giúp đỡ. Đồng thời ở trong mắt ngươi, những thứ này giúp đỡ thực lực rất mạnh, thậm chí có thể chống đỡ được của ta cấm vệ sát tướng. Linh khỉ đưa tay về về một mảnh bông tuyết, mặc cho nó tại giữa ngón tay lặng yên hòa tan. Nàng thở dài, ta cũng không biết bọn hắn mạnh cũng mạnh, nhưng tất nhiên có thể ngồi vào phi nghĩ đại tế thì, thất tinh quan tưởng sư vị trí, nghĩ đến cũng sẽ không là bảy không lộ ra tên soán xĩnh. Cho nên nữ nhi liền có chút hiếu kỳ, bọn hắn nếu là cùng bản tộc cấm vệ sát tướng so ra, rốt cục ai có thể càng mạnh một ít. Ngươi không những ngỗ nghịch phạm thượng, lại còn dám làm ra thông đồng ngoại tộc sự việc. Chỉ có đánh nát một cái thế giới cũ, mới có thể thành lập một cái thế giới mới, bởi vậy nữ nhi làm tất cả, cũng bất quá là vì dọn sạch thông hướng đích chướng ngại mà thôi. Linh khỉ rũ mắt con người, trên mặt không thấy mảy may nét mặt ba động. Ta vì kế mượn đao giết người, khơi mào phi nghị thất tinh hai tộc chiến tranh, lại lẫn vào trong đó đổ dầu vào lửa, nhường chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến đạt tới không cách nào thu thập trình độ, vì cái gì chính là tấu vang đánh vỡ thế giới cũ nhạc dạo. Với lại, ta ở phía sau lại được kia Vu Hoan hãm hại cử chỉ, đem tất cả nước bẩn cũng dội đến ngài trên đầu, càng là hơn dẫn tới hai tộc chấn độ, điều động cao thủ chuẩn bị được kia tập kích chuyện ám sát. Nàng nói đến chỗ này, lại là một tiếng yếu ớt thở dài, mẫu thân cho là ta chỉ tìm hắn một cái giúp đỡ, lại là không ngờ tới, chỉ cần thủ đoạn thi triển thỏa đáng, liền có thể yên tâm xua hổ nuốt sói. Về phần nguyên nhất đao đường, mặc dù hắn không biết của ta đến tiếp sau bố trí, nhưng cũng nên là dạy bảo ra ta đệ tử như vậy cảm thấy vui, bởi vậy cho dù là ở chỗ này gặp bất trắc, hắn cũng có thể đủ hài lòng. Linh điệp chủ mâu yên lặng nghe, ánh mắt nét mặt biến ảo chập chờn, cho đến cuối cùng đều bình tĩnh lại. Ngươi năng lực tự hỏi như thế chuyện phức tạp, quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của ta, vậy mang đến cho ta rất kinh hãi quái lạ. Hào nói không qua trường, tiểu cửu ngươi vừa nãy giải giác mấy lời, liền để ta học tập đến rất nhiều, đến tiếp sau thậm chí còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tỉ mỉ phẩm vị cân nhắc. Bất quá, bất kể ngươi làm sao kế hoạch chủ tính, cuối cùng vẫn phải rơi vào người ta giao thủ thắng bại phía trên. Cho nên nói, liền từ ta cái này làm mẹ, cho ngươi đến thượng quan trọng nhất bài học. Đó chính là, trước thực lực tuyệt đối, tất cả mọi thứ mánh khỏe cũng không hề bất cứ tác dụng gì có thể nói. Dường như là mặt đất tích lũy tầng này bông tuyết, chỉ chờ tới lúc mặt trời mọc, liền sẽ không thể ngăn cản nhanh chóng hòa tan. Nàng mặt không biểu tình nói xong, chậm rãi cầm bên eo chuôi kiếm, sau đó từng chút một đưa nó rút ra. Linh ý cấp tốc ngưng tụ tăng gọn. Kim sắc lưỡi kiếm sáng lên hào quang óng ánh. Xa xa nhìn lại, giống như giữa khu rừng hiện ra một vòng mới lên mặt trời mới mọc. Mẫu thân nói với ta lời nói, cũng chính là nữ nhi mong muốn nói với ngài. Linh khỉ đồng dạng rút ra bên eo trường kiếm, ngài không tại chủ thành trong, mất đi bí cảnh tăng thêm, nếu là đơn thuần luận thực lực tới nói, còn không biết có thể hay không được cho bản tộc đệ nhất cao thủ, càng không biết có phải hay không là ta hiện tại đối thủ. Vâng. Đột nhiên linh ý mãnh liệt, vờn quanh linh khỉ quanh thân. Lại điên cuồng hướng phía trong tay nàng trường kiếm màu bạc hội tụ, lấp lánh ra càng thêm lộng lẫy ánh sáng màu bạc, cùng giống như đại nhật kim sắc quang mang địa vị ngang nhau, thậm chí hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ngươi lại có đáng sợ như vậy trưởng thành. Nhưng mà, ta lúc trước thay mặt rất nhiều trong tỷ bội chỗ hết tài năng, biến thành linh điệp nhất tộc đương đại chủ mẫu, vốn là có được vượt qua bình thường tiên phú. Vâng. Hai thân ảnh đồng thời biến mất. Lại tại trong rừng trung ương đất trống đột nhiên đụng nhau. Các nàng riêng phần mình hiệp bọc lấy bảng bạc linh ý, hóa thành từng đạo kim ngân huy quang, tùy ý tại trong màn đêm phóng thích ra thuộc về lực lượng của mình. Trong chốc lát mảng lớn đông tuyết trực tiếp hòa tan, ngay cả bao phủ thiên địa hắc ám đều vào lúc này giống như bị xé mở nhất đạo vết thương khổng lồ. Đúng lúc này cây cối quanh đảo mặt đất vỡ ra, còn có càng ngày càng mạnh sóng xung kích, vì hai người làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lan tràn. Ngay tại hai bên mở ra kịch liệt va chạm một khắc, xa xa rừng cây đồng dạng bộc phát ra cường đại linh ý linh điệp, thất tinh phi nghĩ ba loại tộc loại, mấy chục đạo khí tức xen lẫn dây dưa hôn tại một chỗ, dường như không phân khác biệt, trong đó lại xen lẫn cực độ rét lạnh sắc cơ cùng các loại linh ý trong cùng một lúc hiện ra. Linh điệp chủ mẫu cùng linh khỉ hướng phía hai bên tách ra, lại ngay lập tức vì càng thêm tấn mạnh tốc độ, càng thêm lực lượng cuồng bạo về phía trước đột kích, tại một mớ hỗn độn trong rừng đất chống lần nữa chính diện va chạm. Chỉ là xa xa rừng cây lại yên tĩnh lại, giống như các tộc tinh nhuệ tại một lần chính diện giao phong qua đi, hai bên đồng thời lựa chọn hành quân lặng lẽ, lại không có tiếp tục tử chiến dự định. Giờ này khắc này, mặc kệ là linh kỷ hay là linh điệp chủ mẫu, trong lòng cũng có hoài nghi dâng lên. Không biết ngoài ra một chỗ chiến đấu, vì sao vừa mới mở ra liền trực tiếp tuyên cáo tắt máy. Nhưng ở kiểu này ngươi chết ta sống trong chiến đấu, các nàng lại là không rảnh bận tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Hai bên sớm đã bài trừ tất cả hỗn tạp, có chỉ là thuần túy nhất ý niệm. Trong mắt không có bản thân, không có địch nhân, thậm chí không có thắng bại, chỉ có toàn lực thúc đẩy linh ý buộc phát ra chính mình tất cả lực lượng. Một cái mắt, giữa hai bên va chạm vượt qua trăm lần. Mỗi một lần cũng không tránh không né, hoàn toàn chính diện giao phong. Dường như là lý niệm chi tranh, ai cũng không có bất cứ ý nghĩa gì bên trên tránh lui nhường nhịn. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là linh khí hay là linh điệp chủ mẫu, chỉ cần dám lùi một bước, thậm chí là chỉ cần trong lòng qua loa dâng lên lùi bước suy nghĩ, có thể rồi sẽ binh bại như núi đổ, rất khó lại có lật bàn có thể. Nhất là linh điệp chủ mẫu, cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cùng thực lực, lại bị ngỗ nghịch phản loạn, trái với tộc quý nữ nhi địa vị ngang nhau, đây là nhường nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự việc. Cho nên nàng càng không thể lui. Chỉ cần vừa lui, đây tuyệt đối là rớt xuống ngàn trượng, phát triển mạnh mẽ, tâm linh chắc chắn bị phá ra một cái khe, thậm chí càng bị ép tách ra cùng bí cảnh liên hệ, theo tinh thần đến nhục thân đều muốn nhận đáng sợ phản vệ.